Chương 291, ỷ lại sủng mà kiêu. Chương 291, ỷ lại sủng mà kiêu. Làm sao có thể đủ thu hoạch lớn nhất lợi ích? Đơn giản là hai đầu ăn sạch. Chủ động nội ứng cùng bị động nội ứng khác nhau ở chỗ mục tiêu cuối cùng nhất do chính mình đến quyết định. Đang tiếp thụ Lý trưởng quỹ đề nghị đằng sau, Hứa Phàm đem giết rơi Bành Thái Hậu suy nghĩ cải thành đem nó vây cánh diệt trừ. Chí ít tại thánh thượng trước mặt nhất định phải nói như vậy. Cùng thánh thượng bí mật gặp mặt rất nhanh liền kết thúc, Hứa Phàm tại trong quán trà đợi thời gian quá lâu, sẽ khiến Bành Thái Hậu hoài nghi. Hướng thánh thượng biểu qua trung tâm, cái này đầy đủ, những thứ đồ khác có thể từ từ nói chuyện. Đối với Trình Huyễn tới nói, Hứa Phàm có thể nội ứng Đông cung là cầu mong gì khác chi không được. Trước đó bọn hắn từng có tương tự kế hoạch, bất quá từ đầu đến cuối tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Đông cung tường sắt một khối, không phải tốt như vậy rót vào đằng sau muốn lên tới đầy đủ cao vị trí, cũng không dễ dàng. Hứa Phàm tới làm nội ứng này, quả thực là không thể tốt hơn. Hắn kinh nghiệm phong phú, túc trí đam mưu, phía sau lại có họa lòng tiên sinh chỗ dựa, có thể rất nhẹ nhàng dung nhập Bành Thái Hậu vào ngoại tâm. Có như thế một viên cái đinh xâm nhập địch hậu, vạn sự đều có thể chiếm cứ tiên cơ. Hai bên cùng phối hợp phía dưới, đem tiến đảng, ngoại thích toàn bộ diệt trừ cũng không phải là không thể được. Trình Huyễn hưng phấn lại đầy cõi lòng cảm kích, hắn đã đáp ứng Hứa Phàm hết thảy thỉnh cầu. Mật đàm kết thúc về sau, Hứa Phàm để Mai Tư Loan trở về khách sạn, hắn rời đi quán trà, thẳng đến Lộc Minh Biên mà đi. Trên đường đi hắn liếc nhìn Lý trưởng quỹ cho hắn mật báo, trong đó kỹ càng giới thiệu Đông cung thế lực. Bành Thái Hậu lực lượng nắm trong tay cực kỳ khủng bố. Riêng là dấu ở bên người nàng, 24 giờ bảo hộ lấy người của nàng, liền có một vị bất luật cường giả, 10 vị nửa ngộ. Bất luật cường giả tên là Trần Tử Phu. Bất luật bảng xếp hạng thứ 137 vị, từng là tiên hoàng hậu cận. Sau đầu nhập vào Bành Thái Hậu, gần như không hỏi chính sự, hết sức chuyên chú làm lấy bảo tiêu làm việc. Trừ cái đó ra, Đại Chu Quốc sư Bành Xuân Thụ, trưởng quản tiên hoàng tế đàn, thống ngự thiên sứ phủ, cũng là một vị bất luật cường giả. Bất luật bảng xếp hạng thứ 42 vị, là Đại Chu 7 vị bất luật bên trong xếp hạng cao nhất. Người này là Bành Thái Hậu bá phụ. Ngoài ra còn có 2 vị bất luật cường giả. Khổng Tân Hổ, bất luật bảng xếp hạng 47 vị, đương nhiệm tiên sư phủ kinh lược đại học sĩ, trưởng quản lịch hộ vệ. Giang Nhu Pháp, bất luật bảng xếp hạng 95 vị, đương nhiệm tam thập lục quận thiên miêu viện tổng viện trưởng. Hai người này 20 năm trước cũng đã là Bành Thái Hậu thân tín, bây giờ con cái, đồ đệ tất cả đều trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cây lớn dễ sâu, quyền khuynh triều chính. Đại Chu trọng yếu nhất mấy cái bộ môn tất cả đều bị Bành Thái Hậu nắm giữ. Mật báo cuối cùng, cố ý nói tới một nhân vật, trong Đông cung tùy tùng đại tổng quản Quách Thông. Người này mặt ngoài chỉ có 2 hợp cảnh giới, nhưng theo đáng tin tình báo sưng, hắn từng lấy 1 địch 3, đánh lui qua 3 vị nửa ngộ chi cảnh cường giả. Người này rất có thể có ẩn tàng cảnh giới thần thông. Thực lực chân thật tiếp cận bất luật cảnh giới, cần đề phòng. Đọc xong mật báo, Hứa Phàm ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn từng nghĩ tới tìm một cơ hội đem Quách Công công ước đi ra, sử dụng thập tự tâm miêu thuật đem nó khống chế lại. Hiện tại xem ra cử động lần này không thể được. Hắn nhớ tới tối hôm qua Quách Công công dẫn theo đèn lồng đi theo hắn cảnh tiệu chạy thân ảnh, cảm khái nói, ẩn tàng sâu như vậy, ta còn thực sự cho là hắn là 2 hợp cảnh giới đâu. Hắn đem mật báo thu sạch nhập trong càn khôn giới, cảm thán nói, đây chính là tình báo tầm quan trọng, a không có tình báo này, ta tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ là lấy thân tự hổ. Đến Lộc Minh Biên, hắn tìm tới một vị công công, để hắn mang tin tức cho Bành Thái Hậu. Thái Hậu tầm cung, Hoàng Ly quận chúa ngay tại cho Bành Thái Hậu nhào nặn bà bay. Bành Thái Hậu một bên tra duyệt hậu cung hồ sơ vụ án, một bên dò hỏi, Thiên Bình quận chúa thi triển chú ngôn thuật sao? Khuynh tay đứng ở một bên Quách Công công khẽ không lời, trong tay bưng lấy một chùm mới đâm phất trần chậm rãi lắc lư. Hắn hồi đáp, ngược lại là viết một lần Mai Tư Loan danh tự, nhưng thủy chung không có ra tay. Hoàng Ly quận chúa trong tay lực đạo sâu hơn một chút, bóp Bành Thái Hậu có chút nhíu mày. Hoàng Ly lại không hề hay biết, nhục mạ nói gừ, tên phế vật kia, trừ sẽ soát thủ phân, cái gì đều không làm xong. Thôi, hay là chính chúng ta động thủ đi. Bành Thái Hậu uống ngụm nước trà, phân phó nói, Quách Công công, giết Mai Tư Loan sự tình liền giao cho ngươi đi làm đi, làm cho sạch sẽ một tí, tận lực sử dụng chú sát thuật một loại huyền vũ kỹ. Đến lúc đó thuận tiện chúng ta vu oan hãm hại. Quách Công công nhận mệnh, đang muốn lui ra, một cái tiểu thái giám chạy vào cửa, quỳ trên mặt đất thông báo nói khởi bẩm Thái Hậu, vừa rồi hứa Phàm công tử đi Lộc Minh Viên. Hắn hy vọng cùng ngài gặp mặt một lần. Nghe nói là đã làm ra lựa chọn. A, nhanh như vậy. Bành Thái Hậu hơi kinh ngạc, do hỏi, có hay không hòa báo? Trình lên để cho ta nhìn xem. Tiểu thái giám liền trình lên một bức lớn chừng bàn tay bức tranh, phía trên lấy đơn giản đường cong vẽ phát thảo hứa Phàm tiến về Lộc Minh Viên lúc tình cảnh. Trong bức tranh Hứa Phàm tinh thần phấn chấn, mặt có ý cười, tựa hồ là Xuân Phong đắc ý Thái Hậu nhìn xem vẽ, nhịn không được cũng cười đứng lên. Nhìn Hứa Phàm dáng vẻ, tám thành là tìm tới dựa vào nàng. Chắc là về nhà cùng nương tử thương lượng qua đằng sau, có lý tưởng kết quả. Chỉ là tối hôm qua cái kia Trung Trình không hai khuôn mặt lộ ra cũng có chút tức cười. Ta còn tưởng rằng giữa bọn hắn tình yêu có bao nhiêu Trung Trình, nhiều hoàn mỹ đâu, lời thể son sắt. Không nghĩ tới càng như thế trải qua không được khảo nghiệm, xem ra thiên hạ nam nhân không khác nhau chút nào, đều là ăn trong chén nghĩ đến trong nồi. Cái kia Mai Tư Loan đồng dạng cũng là cái tục nhân. Quách Công công cười bồi nói, vị nào nương tử không hy vọng nhà mình tướng công là cái vương gia đâu. Bành Thái Hậu nhẹ gật đầu, trước không nên động thủ, ngươi đi chuẩn bị tiệu đi, hiện tại liền đi Lộc Minh Viên. Hoàng Ly quận chúa ý thức được không ổn, cắn môi một cái, lông mi bên trong tràn đầy thần sắc lo lắng, giữ chặt Bành Thái Hậu cánh tay, do hỏi, cô, vì sao không động thủ? Bành Thái Hậu nhìn nàng một cái, có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, sự tình tựa hồ lại có chuyển cơ, Hứa Phàm khả năng lại nguyện ý cưới Thiên Bình. Kể từ đó cũng là không cần phức tạp như vậy. Dựa theo ban sơ kế hoạch chấp hành liền tốt. Hoàng Ly quận chúa như bị sét đánh. Tối hôm qua, nàng một đêm chưa ngủ, trong đầu nghĩ đều là gả cho Hứa Phàm đằng sau chẳng cảnh. Hứa Phàm thân phận địa vị, tướng mạo tài tình, nàng đều hài lòng đến cực điểm. Như vậy con rể kim quy, nếu là bỏ lỡ, chỉ sợ thế gian khó tìm nữa đến. Nàng níu lại Bành Thái Hậu cánh tay lắc qua lắc lại, vội la lên, cô, ngươi không phải muốn đem ta gả cho Hứa Phàm sao? Sao có thể lật lọng đâu? Bành Thái Hậu kéo tay của nàng, an ủi, thiên hạ tài tuấn, cũng không chỉ hắn một cái, cô sẽ giúp ngươi tìm kiếm một cái tốt hơn. Hoàng Ly quận chúa méo miệng, ủy khuất hốc mắt đỏ bừng, trong lồng ngực lửa giận bốc lên, nàng nắm tay từ Bành Thái Hậu trong tay rút ra, dậm chân nói ra, cô ngươi nói không giữ lời, ta không muốn người khác, ta chỉ cần Hứa Phàm. Bành Thái Hậu mặt lập tức liền trầm xuống, trở nên lạnh lùng như băng. Nàng một bàn tay quất vào Hoàng Ly trên khuôn mặt. Trên ngón út mang theo kim điêu miệng ưng chỉ sáo, tại Hoàng Ly trên khuôn mặt vạch ra một đạo thật dài vết thương. Hoàng Ly bụm mặt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, máu tươi từ nàng khe hở ở giữa chảy ra. Bành Thái Hậu đứng lên, đem trên ngón út chỉ sáo hái xuống vứt bỏ, đưa tay đặt tại Hoàng Ly trên bờ vai, cầm trên tay máu tươi tại nàng trên quần áo lau sạch sẽ. Nói mà không có biểu cảm gì nói ta cho ngươi biết, Đông cung người không có ta giết không được, bao con người. Không cần ỷ lại sủng mà tiêu. Hoàng Ly dọa đến mặt không có chút máu, cũng không kịp quỳ rạp xuống đất, liên thanh cầu nói, Ly Nhi biết sai rồi, Ly Nhi biết sai rồi, nhìn cô bất giận, cô thứ tội. Bành Thái Hậu không để ý tới nàng nữa, trực tiếp ra tập cùng, theo Quách Công Công cùng một chỗ tiến về Lộc Minh Biên. Hoàng Ly tê liệt trên mặt đất, chưa tỉnh hồn. Hứa Cửu mới bất đau mà đến, lấy ra một bình thuốc trị thương bôi ở trên mặt, sau đó nổi giận đùng đùng chạy lãnh cung mà đi. Trong miệng nghiến răng nghiến lợi mắng, tiện nhân kia, ta không đánh chết nàng không thể. Chương 292, đầu nhập vào Bành Thái Hậu chương 292, đầu nhập vào Bành Thái Hậu Lộc Minh Biên xem săn trên đài, hay là đồng dạng vị trí, Hứa Phàm cùng Bành Thái Hậu ngồi đối diện nhau. Biết Bành Thái Hậu đối cảnh đằng sau, Hứa Phàm nội tâm hơi có chút tâm thần bất định, bất quá trong đầu hiện ra ý niệm đầu tiên hay là nên như thế nào đưa nàng giết chết, nhìn, nàng bất quá là một kẻ phàm nhân mà thôi. Thế giới này thật rất kỳ diệu, tuyệt đối lực lượng cũng không nhất định có thể mang đến trí cao thân phận. Quyền nưu, huyết mạch, tín ngưỡng, danh vọng, các loại phức tạp nhân tố đan vào một chỗ, tạo nên ra từng cái giống Bành Thái Hậu dạng này tay trói gà không chặt lại trưởng quản thiên hạ đại quyền người. Vị kia tên là Trần Tử Phu bất luật cường giả vẫn luôn không hề lộ diện, nhưng Hứa Phàm biết hắn tuyệt đối liền tại phụ cận. Quách Công Công vẫn là như cũ, cúi đầu nghiêm túc, đứng ở Bành Thái Hậu bên người. Nhìn không nổi bật, nhưng lại không thể thiếu. Bành Thái Hậu một mặt hiền lành, nhìn xem nha hoàn cho Hứa Phàm rót đầy nước trà, đưa tay dùng tay làm dấu mời, dùng trêu chọc ngữ khí nói ra, nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Hứa Phàm nâng chung trà lên, đẩy ra nắp chén, ngửi ngửi lá trà mùi thơm, cười đến rất có cáp, sáng sớm cùng nhà ta nương tử thương lượng qua, nàng ủng hộ ta cưới Thiên Bình của chúa làm vương gia. Bành Thái Hậu ngờ tới như vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ, ngươi nương tử là cái người biết chuyện, cũng là hiền nội trợ, đó là cái lựa chọn chính xác. Hứa Phàm xoa xoa tay, nét miệng cười nói, bất quá ta có ba cái yêu cầu, hy vọng Thái Hậu có thể ân chuẩn. Bành Thái Hậu gật gật đầu, ngươi nói đi. Hứa Phàm nói, điều yêu cầu thứ nhất, nhất định phải cam đoan người nhà của ta an toàn. Mai Tư Đoán, Mai Tư Hàn, Hứa Ngư Nương, Tiếu Nhi các nàng bất cứ người nào tại Đại Chu cảnh nội xuất hiện bất kỳ sơ suất, ta sẽ lập tức rời đi Đại Chu, mà Đại Chu sẽ tiếp nhận sư phụ ta lựa giận. Lời này hình như có chỉ. Bành Thái Hậu uống trà động tác cứng đờ một chút, nói ra, ngươi yên tâm đi, ngươi là Ngọa Long Tiên Sinh đồ đệ, không ai dám trêu chọc ngươi, lại không người biết di động người nhà của ngươi. Ta lại phái hai vị nửa ngộ chi cảnh cao thủ bảo vệ bọn hắn. Hứa Phàm trong lòng cười lạnh, nếu không có hắn tối hôm qua lấy thần văn dò xét đến Bành Thái Hậu muốn hại chết Mai Tư Loan sự tình, hắn thật đúng là coi là Ngọa Long Tiên Sinh danh hảo có lớn như vậy lực uy đâu. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, chắp tay nói, đà tạ Thái Hậu. Bành Thái Hậu hỏi, yêu cầu thứ hai đâu? Hứa Phàm nói, ta nghe nói Tiêu Sái Vương là không có đất phong. Bành Thái Hậu gật đầu, Tiêu Sái Vương lấy Tiêu Sái chi ý, vô cầu vô thúc. Năm đó Tiên Hoàng sắc phong hắn thời điểm, liền không có cấp đất phong, chỉ là đem cái này Lộc Minh Biên giao cho hắn quản lý. Mặt khác, so với mặt khác phiên vương, hắn có thể tự do lui tới tại từng cái quận huyện, thậm chí rời xa Đại Chu, không bị hạn chế. Bình thường phiên vương chưa thánh thượng cho phép là không được rời đi chính mình đất phong. Tiêu Sái Vương tính tình thoải mái, giao thiệp rộng bác, là cái không chịu ngồi yên, không sống được người. Cho nên Tiên Hoàng sắc phong hắn thời điểm, hợp ý, không cho đất phong, cũng không hạn chế hắn hành động tự do, để hắn thẳng thắn mà sống. Hứa Phàm nói, không có đất phong, cái này vương gia làm lấy có ý gì? Lớn nhỏ đạt được cho ta một khối. Bành Thái Hậu khanh khách cười không ngừng, ngươi muốn cái nào miếng đất? Không cần quá lớn, một cái thôn trấn liền tốt, đem Dương Vũ trấn cho ta đi. Bành Thái Hậu trừng mắt, dở khóc dở cười, ngươi ngược lại là thực có can đảm lớn. Dương Vũ trấn thu thuế so Lam Tuyết Thành còn cao hơn, lại là giao thông cứ điểm, quân sự trọng địa. Trình độ trọng yếu có thể so với một cái quận. Nơi đó ít nhất phải xếp vào 3 vạn người quân đội bộ phòng. Lần này hủy diệt Mai gia hành động, là tại thánh thượng lãnh đạo phía dưới hoàn thành. Công lao này ta là đoạt không đi. Cho nên Dương Vũ trấn thuộc về vấn đề, ta cho tới bây giờ đều không có ngấp nghé. Nàng nhấp một miếng nước trà, chậm rãi nói ra, chẳng qua nếu như là ngươi muốn mảnh đất này lời nói, ta cũng rất nguyện ý giúp ngươi một thanh. Dù sao hủy diệt Mai gia hành động ngươi cùng sư phụ của ngươi khi cư công đầu. Nếu là ngươi có thể đánh lấy sư phụ của ngươi danh hào hướng thánh thượng yêu cầu này đất phong, ta từ đó hòa giải, không chừng có thể lấy xuống. Hứa Phàm chắp tay cười nói, vậy làm phiền Thái Hậu phí tâm. Hắn đã cùng thánh thượng có hiệp nghị, cuối cùng thánh thượng sẽ đem Dương Vũ trấn cho hắn. Dương Vũ trấn đối với Hứa Phàm tới nói 10 phần trọng yếu. nó lệ thuộc Đại Chu lại rời xa Đại Chu, lân cận lấy Bách Đãng Sơn. Tao ứng bọn người cùng Hứa Phàm rất nhiều nô bộc, tất cả đều tại Bách Đãng Sơn bên trong. Mọi thứ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hứa Phàm đạt được khối này đất phong, có thể nói là trời cao hoàng đế xa. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, chỉ cần trốn vào Bách Đãng Sơn liền lại khó có người tìm được hắn. Thái hậu hỏi, cái kia yêu cầu thứ ba đâu? Hứa Phàm từ trong càn khôn giới rút ra một tấm dược đơn, đưa cho nàng, nói ra, mong rằng Thái hậu động viên Đại Chu lực lượng, giúp ta tìm kiếm những dược liệu này. Bành Thái hậu đơn giản nhìn thoáng qua, đem dược đơn đưa cho Quách Công Công, dò hỏi, ngươi xem một chút những dược liệu này, dễ tìm sao? Quách Công Công tiếp nhận dược đơn, chỉ thấy phía trên viết gần trăm loại chân quý dược liệu, phần lớn là hiếm thấy trên đời tuyệt phẩm. Hắn lắc đầu, cười khổ nói, những dược liệu này đều là chân phẩm, chưa có ra mắt, cơ hồ mỗi một gốc đều được tìm vận may, muốn lập tức tập hợp đủ là không thể nào, chỉ có thể chầm chậm lưu toan. Hứa Phàm gật gật đầu, không nổi, có thể tìm tới mấy cái là mấy cái. Sư phụ ta du lịch thiên hạ vì chính là tìm kiếm những dược liệu này, nếu có thể giúp hắn tìm kiếm được vài quặng, hắn chắc chắn cảm kích. Bành Thái Hậu đã biết Ngọa Long Tiên Sinh là luyện chế thần sâu độc đợi tại Mai Gia tìm thuốc sự tình, cho nên đối với Hứa Phàm lời nói cũng không hoài nghi, ngược lại là mười phần để bụng, do hỏi, phần này dược đơn có thể công khai sao? Hứa Phàm suy nghĩ một phen, trả lời, có thể công khai. Bành Thái Hậu liền phân phó Quách Công Công nói đem cái này dược đơn treo ở Đại Chu tất cả cửa hàng, hội đấu giá, treo giải thưởng trọng kim thu mua những dược liệu này. Mặt khác cám toàn núi, nghệ thường, đỏ luyện, tà bụi, cá phủ, lôi gia, phương gia, mao gia, đều phát một phần, để bọn hắn hỗ trợ lưu ý một chút. Hứa Phàm nghe chút, hô hấp đều dồn dập. Thủ bút này quá kinh người. Một câu, nửa cái Đông Diệu Thần Châu người đều bị điều động. Bành Thái Hậu gặp hắn mắt đều thẳng, cười nói, rộn rộn rằng ràng, đều là lợi lai, rộn rộn rằng ràng, đều là lợi vãng. Như loại này hỗ trợ tìm kiếm vật tư tu luyện sự tình, giữa các nước đều có hợp tác. Hứa Phàm tâm hoa nộ phóng, đầu nhập vào Đại Chu chỗ tốt thể hiện ra ngoài, đây quả thật là so đơn đả độc đấu mạnh hơn nhiều. Ba cái yêu cầu Bành Thái Hậu tất cả đều đáp ứng, Hứa Phàm liền chính thức hướng Bành Thái Hậu quy hàng, biểu trung tâm. Hai người lại thương lượng một chút chi tiết, Hứa Phàm liền đứng dậy cáo từ. Bành Thái Hậu thưởng hắn một chỗ tòa nhà, ngay tại cạnh hoàng cung bên cạnh. Tất cả đồ dùng trong nhà tất cả đều mua đầy đủ, nha hoàn, gia đình cũng đều nhập phủ chờ lệnh, tùy thời có thể lấy giỏ sách và ở. Hứa Phàm rời đi Lộc Minh Viên, hướng phía khách sạn tiến đến, tâm tình của hắn đại sướng, cho nên bước chân nhanh chóng. Nhưng mà, đi không bao xa, trên tay Tử Mẫu Giới đột nhiên phát sáng lên. Trong lòng của hắn giật mình. Tử Mẫu Giới sáng lên nói rõ Mai Tư Noãn bên kia xảy ra chuyện. Hắn vội vàng xem xét Mai Tư Noãn thần văn. Kết quả phát hiện tầm mắt đen kịt một màu, Mai Tư Noãn là từ từ nhắm hai mắt, bốn phía thanh âm càng ngày càng trệ chậm. Nàng giống như đang đứng ở trong hôn mê. Hứa Phàm lại lập tức chuyển đổi đến Trịnh Thị cùng Mai Tư Hàn thần văn. Kết quả, hai người này ở tại sát vách trong phòng khách, lại đối với Mai Tư Noãn tình huống không có chút nào phát giác. Hứa Phàm lòng nóng như lửa đốt, lập tức hướng phía khách sạn chạy như bay. Đến khách sạn, tiến vào trong phòng khách, đã thấy Mai Tư Noãn đổ vào đầu giường, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Chương 293, chú sát thuật phản vệ. Chương 293, chú sát thuật phản vệ. Hứa Phàm lập tức kiểm tra Mai Tư Noãn tình huống. Đã thấy Mai Tư Noãn ngũ tạng lục phủ đều có tổn hại, nhưng loại này tổn hại mười phần nhỏ bé, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Gặp nàng tính mệnh cũng lo, Hứa Phàm thoáng nhẹ nhàng thở ra, xuất ra một viên sống càng đan đút nàng an bảo. Rất nhanh Mai Tư Noãn thương thế trong cơ thể liền bị chữa khỏi. Nàng lông mi rung động, từ từ mở mắt. Hứa Phàm lo lắng mà hỏi thăm, phát sinh cái gì? Mai Tư Noãn lắc đầu, có chút sợ sệt, ôm lấy Hứa Phàm cánh tay, ta cũng không biết, đột nhiên cũng cảm giác toàn thân phát lạnh, tựa hồ bị quái vật nào đó theo dõi bình thường, chợt cũng cảm giác trong bụng một trận quặn đau, ta phát giác không đúng kỉnh, tranh thủ thời gian đốt sáng lên Tử Mâu Giới, sau đó liền hai mắt biến thành màu đen, hôn mê bất tỉnh. Bị quái vật để mắt tới, vô duyên vô cớ ngũ tạng đều là tổn hại, chẳng lẽ lại là chú ngôn thuật? Hứa Phàm rất là kinh ngạc, hắn đã đổi phục Bành Thái Hậu. Bành Thái Hậu không có đạo lý lại giết Mai Tư Noãn nha. Hắn tra xét Quách Công Công thần văn. Quách Công Công chính buổi tiếp Bành Thái Hậu đi trước khi đến ngự thư phòng trên đường, bọn hắn là muốn đi gặp mặt thánh thượng. Hai người ở trên đường lời đàm luận đề là như thế nào xử lý Hứa Phàm cùng Thiên Bình quận chúa hôn sự. Nhìn không giống như là sẽ đối với Mai Tư Noãn động thủ bộ dáng, chẳng lẽ lại là Thiên Bình quận chúa hành vi cá nhân? Hứa Phàm rất hoang mang. Mai Tư Noãn đột nhiên kéo tay áo của hắn, một mặt do dự nói, tướng công, ta hôn mê về sau, giống như thấy qua một bức rất quỷ dị hình ảnh. Hình ảnh gì? Mai Tư Noãn trong mắt có vẻ hoảng sợ, ta nhìn thấy một cái toàn thân đen kịt, tựa như con rơi bình thường quái vật to lớn, ngay tại thôn phệ một đầu nhân loại cánh tay. A! Hứa Phàm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lúc trước hắn hỏi tham qua Lý trưởng quỹ có quan hệ chú ngôn thuật vấn đề. Lý trưởng quỹ nói cho hắn biết, nguyên rủa một loại thuật pháp, hạn chế rất nhiều. Thường thường là cùng tà thần ký kết khế ước, lấy tự thân huyết đục hoặc là tuổi thọ làm tế mới có thể thi triển. Mà lại, muốn lăng không chú sát một người, nhất định phải nắm giữ cực kỳ tinh chuẩn tin tức. Sinh nhật, tính danh, giới tính, tướng mạo, dị cốt, huyền pháp cảnh giới, vị trí. Có bất kỳ một đầu tin tức phạm sai lầm, nguyên rủa đều không thể thành công, thậm chí sẽ phản vệ bản thân. Một khi phát sinh phản vệ, thi chú người đem nhận tà thần trừng phạt, mà bị nguyên rủa người đem sẽ thấy người thi chú nhận trừng phạt hình ảnh thiên đạo một trong những quy tắc, bất lợi người phản hồi. Cho nên, Mai Tư Noãn nhìn thấy rơi đen thôn vệ cánh tay hình ảnh, là người thi chú tại bị phạt. Hứa Phàm đổi hỏi, ngươi tốt nhất ngẫm lại, ngươi thấy trong tấm hình còn có cái nào tin tức? Mai Tư Noãn cao mày cố gắng suy tư một chút, nói ra, hình ảnh rất mơ hồ, trừ bóng đen cùng cánh tay không nhìn thấy càng nhiều tin tức hơn. Hứa Phàm nói vậy ngươi cho ta miêu tả một chút, cánh tay kia là bộ dáng gì? Mai Tư Loan nói cánh tay trên ống tay áo có một tầng miễn giáp, ngón tay vừa thô lại trắng, tràn đầy vết chai, còn đeo mấy cái thô ngắn bợ giặt đủ cổ. Ống tay áo có miễn giáp, trên tay còn mang theo bợ giặt đủ cổ. Hứa Phàm lập tức liền ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, không phải nữ nhân cánh tay sao? Mai Tư Loan lắc đầu, rất khẳng định nói, không, là cái nam nhân cánh tay. Hứa Phàm cảm thấy ngoài ý muốn, ta thân nuốt vào cánh tay hẳn là người thi chú lại là cái nam nhân. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ lại chú sát Mai Tư Loan cũng không phải là thiên bình của chúa, mà là một người khác hoàn toàn. Hắn lập tức cảnh giác lên. Còn có ai muốn giết chết Mai Tư Loan đâu? Trong đầu của hắn hiện ra một người mặc váy vàng nữ tử, Hoàng Ly quận chúa. Chẳng lẽ lại là nàng? Trước đó, Hoàng Ly quận chúa chống đối Bành Thái Hậu, bị Bành Thái Hậu đánh một bạt tai, Hứa Phàm thông qua thần văn thấy được chuyện đã xảy ra. Nữ nhân này cùng Bành Thái Hậu là trong một cái mô hình khắc đi ra, đồng dạng lãnh huyết vô tình, đồng dạng tâm ngoan thủ lạn. Nàng vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, không chừng biết tìm những người khác độc thủ. Hứa Phàm tràn đầy lo lắng. Đối phương lần này không thể thành công, rất có thể sẽ lại xuống độc thủ. Nhất định phải nhanh nghĩ ra đối sẽ đến. Hắn trong phòng đi qua đi lại, ngẫu nhiên nhìn thấy Lâu Hạ Kinh Triệu Doãn cùng Thiên Sư Phủ Tiếu Tham ngồi cùng một chỗ uống rượu tình cảnh, lập tức kế tòng tâm lên. Hắn cho Mai Tư Loan bàn giao một phen, sau đó đeo lên mặt nạ, điều trang cách ăn mặc, ra khách sạn, đi đối diện trà lâu. Hắn có nhược tiểu giả tượng làm yểm hộ, không phải trạng thái chiến đấu xuống tồn tại cảm giác cực thấp, cho nên ngoài khách sạn Tiếu Tham bọn họ cũng không nhận ra hắn. Hắn tại trong quán trà mở một gian tầm mắt tốt nhất bên phòng, xuyên thấu qua cửa sổ hướng trên đường phố dò xét. Đối với Mai Tư Loan hạ độc thủ người, tất nhiên sẽ phái người đến đây tìm hiểu Mai Tư Loan tình huống. Hắn chỉ cần đem cái này tìm hiểu Mai Tư Loan tình huống người tìm ra, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể bắt được hung thủ. Hứa Phàm bên người Tiếu Tham có 5 làn sóng. Thánh thượng, Đông Cung, Kinh Triệu Doãn, Dạ Vệ Quân, Thiên Sư Phủ, tất cả đều là trạm gác công khai, không có chút nào che lấp, thoải mái ngồi tại quán trà, từ lâu, trong nhà hàng, giám thị lấy hắn người một nhà độc tĩnh, thậm chí sẽ lẫn nhau chào hỏi bắt chuyện, trao đổi tình báo. Trong thời gian 2 ngày này, Hứa Phàm đã đem những này Tiếu Tham khuôn mặt nhận quen, cho nên chỉ cần chú ý đột nhiên xuất hiện lạ lẫm Tiếu Tham liền có thể. Trong Đông Cung, Hoàng Ly quận chúa chỗ ở ngân hạnh trong viện, một vị quân vệ quỳ gối Hoàng Ly quận chúa trước người, diện mục thống khổ, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn một đầu cánh tay tận gốc mà đứt, máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà. Hai vị tỷ nữ đang cho hắn băng bó vết thương. Hoàng Ly quận chúa tay phải dẫn theo một bức tranh, tay trái ôm ngực, đầy dây hoảng sợ hỏi, mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Cánh tay của ngươi làm sao hư không tiêu thất? Quân vệ đau răng run lên, run rẩy đáp, quận chúa, ngài cho ta tin tức có sai, Mai Tư Loan giống như không chỉ một trận cảnh giới, ta bị tà thần phản vệ. Tà thần phản vệ? Hoàng Ly đôi mi thanh tú nhíu một cái, hỏi, cái kia Mai Tư Loan đâu? Nàng chết à? Quân vệ đáp, hẳn là không chết. Bất quá nàng thực lực yếu ớt, cho dù không chết, cũng nhất định bị thương. Về phần thương nặng bao nhiêu, ta cũng không biết. Hoàng Ly mắng, thật là một cái phế vật, một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Ngươi bây giờ lập tức rời đi hoàng cung, về ngươi quê quán đi. Trong thời gian ngắn, đừng lại đến kinh thành. Quân vệ ngạc nhiên nói, quân chúa, ngài đáp ứng ta muốn để bạn ta khi cận vệ quân bách phu trưởng nhà. Hoàng Ly liếc mắt, cười lạnh nói, ngươi cánh tay cũng bị mất, còn thế nào khi bách phu trưởng? Cút nhanh lên đi về nhà. Ta cảnh cáo ngươi, miệng nghiêm lấy điểm. Chuyện này một khi bị Thái Hậu biết, cả nhà ngươi đều phải chết. Quân vệ trong lòng tức giận, nhưng lại không thể làm gì, nén giận, rời đi. Hoàng Ly gọi tới tiến áp sát người nô tỳ, cầm trong tay bức tranh đưa cho nàng, phân phó nói, ngươi đi tìm hiểu một chút tin tức, nhìn xem Mai Tư Loan bị thương thế nào. Cái kia nô tỳ tiếp nhận bức tranh nhìn một hồi. Trên bức họa là một cái cực đẹp nữ tử, chính là Mai Tư Loan. Nàng đem Mai Tư Loan tướng mạo một mực nhớ kỹ, sau đó đổi một thân giả dạng, vội vàng rời đi Đông Cung, dẫn theo một chiếc hình cá đèn hướng phía Hứa Phàm chỗ ở khách sạn mà đi. Sắp trời hơi tối, Hứa Phàm tại quán trà trong phòng chung ngồi một canh giờ. Một thiếu nữ đưa tới chú ý của hắn. Người này mặc vào một thân vải thô áo đôi ngắn, tựa hồ là hải tử nhà nghèo. Có thể trong tay lại dẫn theo một chiếc giá trị trăm lượng bình cá đèn. Thật sự là có chút kỳ quái. Hứa Phàm quan sát một hồi, phát hiện nàng cách mỗi thời gian một nén nhang, ngay tại trước khách sạn đi một cái vừa đi vừa về, nhìn không chớp mắt, bước chân vội vàng, hết sức cẩn thận. Đáng tiếc, diễn kỹ quá kém, dùng sức quá mạnh. Nàng từ trước tới giờ không dám hướng khách sạn nhìn lên một cái, ngược lại bại lộ ý đồ. Hứa Phàm càng xem càng cảm thấy khả nghi. Đợi thiếu nữ kia lần nữa đi vào khách sạn trước cửa thời điểm, hắn cấp tốc xoa nắn một chút trên ngón út tử mâu giới. Khách sạn lầu 2, Mai Tư Loan gặp tử mâu giới phát sáng lên, lập tức đẩy ra cửa sổ, nhô ra nửa người, hướng phía đối diện quán rượu hô, bán rượu, đưa hai vỏ nữ nhi hồng đi lên. Nàng thanh âm rất lớn, trung khí 10 phần, người trên đường phố đều nghe được tiếng la của nàng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, đối diện quán rượu đáp, được rồi, ngài chờ một lát. Cái kia dẫn theo hình cá đèn thiếu nữ cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mai Tư Loan, gặp nàng lông tóc không thường, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lại không dám nhìn nhiều, cấp tốc cúi đầu xuống. Vội vàng rời đi, bước chân càng lúc càng nhanh. Hứa Phàm đem nét mặt của nàng thấy nhất thanh nhị sở, trong lòng hiểu rõ, chính là nàng, không sai. Hắn đi xuống lầu đuổi theo. Chương 294, chú đoán hiệu quả chương 294, chú đoán hiệu quả thiếu nữ càng chạy càng nhanh, hướng phía hoàng cung mà đi. Hứa Phàm lặng lẽ đi theo nàng, đợi nàng quẹo vào một cái không ai phố nhỏ. Một đường đi nhanh, đến nàng sau lưng, vô vô bờ vai của nàng. Thiếu nữ không có chút nào phòng bị, quay đầu xem ra, lại nhìn thấy một cái con mắt màu đỏ, trong con mắt có bảo tháp treo ngược, ý thức của nàng bị hút vào trong bảo tháp. bốn phía cảnh tượng biến đổi, nàng phát hiện chính mình chính bản thân chỗ địa ngục. Nàng trong địa ngục chịu mấy chục lần rút lưỡi chi hình, rốt cục thoát khốn, toàn thân như nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tinh thần hỏng mất. Hứa Phàm thi triển thập tự tâm miêu thuật đem nó khống chế lại, sau đó cho nàng cho ăn xuống một viên an thần đan. Thời gian dần trôi qua, thiếu nữ khôi phục trấn định, vớt một cái nước mắt, đối với Hứa Phàm cùng cung kính kính thi lễ một cái, kêu một tiếng, "Chủ nhân." Hứa Phàm hỏi, "Ngươi là ai? Vì sao muốn tìm hiểu Mai Tư Loan tin tức?" Thiếu nữ đáp, "Ta gọi Thu Nhị, là Hoàng Ly quận chúa tiếp thân nha hoàn, là nàng phái ta tới." "Thật sự là nàng?" Thiện nhân này, Hứa Phàm hận hàm răng ngứa, hắn cùng Hoàng Ly chưa từng gặp mặt, không có chút nào gặp nhau. Đối phương vậy mà hạ độc thủ như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Hắn hỏi, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói rõ chi tiết cho ta nghe." Thu Nhị nói, "Hoàng Ly quận chúa muốn gả cho chủ nhân, nàng chuẩn bị đem Mai Tư Loan chú sát, sau đó vu hãm đến Thiên Bình quận chúa trên thân. Nàng mời Đông cung nội viện hộ vệ Ngô Hoàn, để hắn thi triển thần thông, chú sát Mai Tư Loan. Nhưng Ngô Hoàn thất thủ, lọt vào phản vệ, gãy một cánh tay. Hoàng Ly quận chúa liền phái ta đến tìm hiểu tin tức." Hứa Phàm diện mục dữ tợn, oán hận nói, "Tốt, nếu chọc tới trên đầu của ta, vậy cũng đừng nghĩ sống." Hắn từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Thu Nhị, tại bên thai nàng thì thầm một phen. Thu Nhị đem bình sứ kia siết thật chặt trong tay, liên tục gật đầu. Hứa Phàm giao phó nàng như vậy như vậy, như vậy như vậy. Cuối cùng, thả nàng rời đi. Thu Nhị vội vàng trở về Đông cung. Hứa Phàm thì là tiến về dịch trạm thuê một chiếc xe ngựa, lái xe ngựa trở về khách sạn, tiếp Mai Tư Loan người một nhà, thẳng đến Lộc Minh Viên mà đi. Đến Lộc Minh Viên, một vị họ Vương công công đến đây tiếp đãi, gặp Hứa Phàm đem một nhà già trẻ đều mang đến, không hiểu ra sao, do hỏi, "Hứa công tử, ngươi tại sao lại tới?" Hứa Phàm nổi giận đùng đùng, thanh âm lớn cùng tiếng sấm giống như, "Quắc, hiện tại lập tức để Bành Thái Hậu tới gặp ta." Vương công công còn là lần đầu tiên gặp có người dám như thế gào to Bành Thái Hậu ba chữ này, dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Cuống quýt đi che Hứa Phàm miệng, "Ai đù, công tử, ngươi có thể nói nhỏ chút, không có khả năng gọi thẳng Thái Hậu tục danh, đây là muốn mất đầu." Hứa Phàm một tay lấy hắn đẩy ra, sắt nói, "Mau đưa người gọi tới, nếu không lão tử giết ngươi đầu." Hắn phong phong hỏa hỏa hướng phía xem săn đài mà đi. Mai Tư Loan người một nhà nhanh như chớp đi theo hắn phía sau cái mông. Vương công công biết Hứa Phàm lập tức liền muốn tiếp quản Lộc Minh Viên, không dám trêu chọc hắn, vội vã chạy hoàng cung mà đi. Hứa Phàm tại xem săn đài ngồi xuống. Phân công Lộc Minh Viên hạ nhân bưng tới nước trà điểm tâm. Hắn một bên ăn uống, vừa quan sát thần văn bên trong động tĩnh. Thu Nhị về tới ngân hành viện. Hoàng Ly quận chúa sớm đã mong mỏi cùng trông mong, gặp nàng trở về, lập tức hỏi, "Thế nào? Mai Tư Loan chết à?" Thu Nhị lắc đầu, đáp, "Không có chết, nhưng bản thân bị trọng thương. Nghe nói Hứa Phàm công tử đang điều tra nàng thụ thương nguyên nhân." Hoàng Ly quận chúa một mặt thất vọng, hung hăng nói, "Bản thân bị trọng thương, đó chính là sắp chết đi. Hy vọng nàng lập tức chết bất đắc kỳ tử." Lãnh cung bên kia tất cả an bài xong, chỉ cần Hứa công tử điều tra đi, tất nhiên sẽ tra được Thiên Bình trên đầu. Đến lúc đó sự tình đã thành kết cục đã định, cô cũng hết cách xoay chuyển. Nàng ngồi tại trước bàn trang điểm, dò xét mình bên mặt, trên mặt nàng bị Bành Thái Hậu đầu ưng mỏ nhọn chỉ sáo vạch ra vết thương đã khép lại, nhưng là lưu lại nhàn nhạt ấn ký màu trắng. Nàng nhìn chằm chằm ấn ký kia nhìn một hồi, thở phì phì đem gương đồng chụp đổ, ra lệnh, "Thu Nhị, lại cho ta mài một chút áo xanh phần đến. Ta phải để cái này sẹo ấn màu trắng tiêu trừ." Thu Nhị đi sát vách phòng chứa đồ, từ trong tủ thuốc lấy ra hai viên màu xanh chân châu, dùng truy đập nát, sau đó đặt ở nghiền trong bát rèn luyện thành phấn. Nàng đem bột chân châu thu thập lại, đặt ở đĩa thuốc bên trong, sau đó lấy ra Hứa Phàm cho nàng bình sứ, đem trong bình sứ chất lỏng nhỏ ở bột chân châu bên trong, dùng thăm chúc quấy đều, cho Hoàng Ly quận chúa đưa qua. Thu Nhị là Hoàng Ly thiếp thân nội thị, cho nên Hoàng Ly đối với nàng đưa tới đồ vật không để phòng chút nào, dùng thăm chúc thấm trong đĩa bột chân châu, bôi lên tại trên mặt của mình. Hứa Phàm thấy cảnh này, lộ ra nụ cười tà ác. Bình sứ kia bên trong chứa đồ vật, là kỳ độc trên bảng xếp hạng thứ 2 chú án. Hắn chỉ có một dọn, không chút nào keo kiệt dùng tại Hoàng Ly quận chúa trên thân. Giáng đối với Mai Tư Loan ra tay, nhất định phải dùng chú án loại này cao nhất đãi ngộ đến báo thủ. Hắn sớm đã dùng Lôi Vũ luyện kim thuật thu được chú án phối phương, về sau chỉ cần kiếm đủ vật liệu, liền có thể đại lượng sinh sản. Hiện tại, hắn rất muốn biết chú án uy lực như thế nào. Kỳ độc bảng xếp hạng thứ 2, danh xưng có thể khiến người ta vận rủi quân thân, nấm mốc sự tình không ngừng, ngay cả bất luật cường giả chúng chiêu sau đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Thật gọi người hiếu kỳ nha. Hoàng Ly quận chúa đem một chồng bột chân châu tất cả đều bôi lên ở trên mặt, cũng không phát giác được có bất kỳ chỗ dị thường. Chú ván chỉ cần tiếp xúc người làn da liền có thể có hiệu lực, đặc điểm là vô sắc vô vị, không có chút nào triệu chứng. Sau một nén nhang, Hoàng Ly lại dùng thanh thủy đem mặt bên trên bột chân châu tẩy đi. Trên mặt nàng sẹo ấn đã toàn bộ biến mất. Nàng đối với tấm gương làm điệu làm bộ, nở nụ cười, cái này áo xanh phấn hiệu quả quả thực bất phàm, lần sau lại hướng cô lấy một chút. Ai? Nhất định phải chiếm được cô niềm vui mới được. Thu Nhị, ngươi nói ta nên làm như thế nào đâu? Thu Nhị trong lòng có chút tâm thần bất định, nàng không biết Hứa Phàm cho nàng trong bình sứ chứa là cái gì độc dược, nhưng nhìn Hoàng Ly quận chúa giống như cũng không lo ngại. Nàng đáp, Thái hậu nương nương thích ăn quận chúa làm bánh quế, hôm qua vừa phơi chút hoa quế, không bằng làm chút bánh quế cho Thái hậu nương nương nếm thử. Hoàng Ly hai mắt tỏa sáng, đứng lên nói, tốt, vậy liền bãi giá tây chủ, hiện tại liền làm. Nàng tiến về phòng bếp, tự mình động thủ, chế tác lên bánh quế đến. Trong phòng bếp treo mấy cái đèn lưu ly, trong chén tràn đầy dầu thắp, dài nhỏ bấc đèn bệnh lên đầu, tham thảm tiêu đốt. Huỳnh ca quý giá, chịu không được khói bếp xâm nhập. Đom đóm đèn lại không đủ sạch sẽ. cho nên trong phòng bếp chỉ có thể dùng đèn đến, ngọn đèn đến chiếu sáng. Hoàng Ly quận chúa đứng tại đèn lưu ly bên dưới, dùng chày cán bột lau kỹ để ép bị bắt. Trong miệng hừ phát 24 nhạc phường từ khúc, tâm tình mười phần vui vẻ. Hoàn toàn không biết nguy hiểm đã giáng lâm. Một con quạ đen đột nhiên từ ngoài cửa sổ bay tiến đến, đụng đầu vào đèn lưu ly bên trên. Đèn lưu ly lập tức nghiêng, một chiếc dầu nóng từ trên trời giáng xuống, rơi tại Hoàng Ly quận chúa trên đầu. Ngay sau đó, nến tâm bay xuống, hỏa tinh bay ra, xuyên vào lọn tóc. Vâng, ngôi sao đốt đèn, ngọn lửa lượn vòng. Hoàng Ly quận chúa tựa như một cái to lớn bó đuốc, cháy lừng lực. Chương 295, Tử thần lai liếu chương 295, Tử thần lai liếu Hoàng Ly quận chúa là thập phẩm chi vị cốt có hai hợp cảnh giới. Nàng chống ra một tầng huyền pháp hộ thuẫn, đem thân thể của mình từ trong ngọn lửa cách ly. Nhưng mà tình huống quá mức đột nhiên, nàng một đầu mái tóc vẫn là bị cháy rụi. Mấy vị nha hoàn bật lên, một mặt sợ hãi giúp nàng dọn dẹp trên thân thể dầu nhất. Hoàng Ly quận chúa phun ra trong miệng dầu thấp, từ đỉnh đầu kéo xuống từng sợi cỏ khô bình thường tóc, hoảng sợ giống một cái bị bóp lấy cổ gà rừng, hoa hoa kêu to, tóc của ta, tóc của ta. Nàng vung tay đem bên người một đứa nha hoàn rút ngã xuống đất, cũng không biết dùng khí lực lớn đến đâu, nha hoàn kia ngã trên mặt đất liền không còn có động tĩnh, chỉ gặp một bãi máu tươi tại nha hoàn dưới thân không ngừng quyết tán. Hoàng Ly quận chúa hoảng sợ lại mờ mịt, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, trên thân sền sệt, để nàng cảm giác mình tựa như một đầu to lớn cá nheo, loại cảm giác này buồn nôn đến cực điểm, nàng cuồng loạn chửi bới nói, phế vật, một đám phế vật, ta muốn đem toàn bộ các ngươi đều giết, bọn nha hoàn dọa đến mặt không có chút máu, đều là lui lại mấy bước, không dám tới gần. Hoàng Ly quận chúa lảo đảo, hướng phía phòng bếp đi ra ngoài, nhưng mà một chỗ dầu thấp để nàng dưới chân trượt, thân thể nghiêng một cái, một đầu đâm vào án đài chỗ trong hỏa lô. Dầu trợ hỏa thế, liên hỏa bốc lên, phát ra một trận đâm xoẹt xẹt rồi sắc nướng âm thanh. Hoàng Ly quận chúa đầu cắm ở trong hỏa lô, thân thể ở bên ngoài rũ cục lấy, như bị người bóp lấy đầu thạch sùng, điên cuồng đung đưa tứ chi, phát ra tiếng kêu thê thảm. Bọn nha hoàn tất cả đều sợ choáng váng, từng cái ngây ra như phỗng, thẳng đến trong phòng bếp tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thịt, các nàng mới phản ứng được, cuống quýt tiến lên níu lại Hoàng Ly quận chúa hai chân, đem nàng từ trong hỏa lô kéo ra ngoài. Muốn có khéo hay không, trong hỏa lô trong đống củi sen lẫn một cây móc sắt, vừa vặn móc tại Hoàng Ly quận chúa trên môi, đám người đem nàng ra bên ngoài kéo một phát, cái kia móc sắt đem nàng nửa gương mặt ra, liên quan một con mắt đều cho lồi xuống. Trên đầu hỏa thế lan tràn đến trên thân, nàng cả người đều lâm vào trong biển lửa. Chúng nha hoàng kinh hoàng thất sắc, nhao nhao cầm lấy nồi bát bầu buồn múc thanh thủy hướng Hoàng Ly quận chúa trên thân rội. Nhưng mà dầu thắp lơ lửng ở trên nước lan tràn khắp nơi, hỏa thế không chút nào có thể khống chế ở. May mắn có vị nha hoàng tay mắt lanh lẹ, nâng lên một bạc gạo, tưới vào Hoàng Ly quận chúa trên thân, xem như đem dầu lửa cho đóng diệt. Trang diện cực kỳ thê thảm. Hoàng Ly quận chúa tuy có hai hợp cảnh giới, nhưng nàng bất quá là cái thập phẩm chi vị cốt thể nội huyền khí ít đến thương cảm, căn bản là không có cách tự vệ, nhất là tại loại này đột phát dưới tình huống. Nàng thậm chí không kịp điều động nguyên khí, huyết nhục chi khu sao chịu được trong lò nhiệt độ cao. Nửa người trên của nàng bị nướng thành than cốc, không có nửa gương mặt ra, bạch cốt âm u lộ ra ngoài, máu me đầm địa, nhìn khủng bố đến cực điểm. Người vẫn còn chưa chết đi, miệng giống thoát nước cá khẽ trương khẽ hợp, gian nan phun ra hai chữ cứu mạng. Một đội cấm vệ vọt vào phòng bếp, bọn hắn nghe được Hoàng Ly quận chúa tiếng hét thảm, đến đây xem xét tình huống. Nhìn thấy Hoàng Ly quận chúa hình dạng, đều hít vào một ngụm khí lạnh, càng không dám nhận nhau, dò hỏi đây là ai nha. Có người chưa bao giờ đốt sạch màu vàng đất quần áo đánh giá ra đây là Hoàng Ly quận chúa, cuống quýt kêu lên, nhanh cứu người, đây là quận chúa. Một đám người luôn cuống tay chân, thi triển các loại chữa thương loại huyền vũ kỹ, lại cho nàng cho ăn xuống các loại đan dược, thoa lên các loại dược cao, đem nàng từ quỷ môn quan cứu được trở về. Hoàng Ly quận chúa thân phận cao quý, đám người không dám ôm, không dám đeo, chỉ có thể dỡ xuống cánh cửa khi cáng cứu thương, nâng lên nàng hướng thiên sư phủ chạy tới, nơi đó có đại chu tốt nhất ngựa y liễu, nhưng mà vừa bước qua ngân hạnh viện cửa, một bóng người vội vã chạy tới, chân đạp thanh phong, thân hình giống như mũi tên, một đầu liền đâm vào trên cánh cửa. Cũng không biết người này có gì việc gấp, dám trong hoàng cung thi triển huyền vũ kỹ chạy, một thân lực đạo có hơn ngàn cân, đem cánh cửa kia đụng như cái tiểu kiểu bản, trực tiếp đem Hoàng Ly quận chúa cho quăng bay đi ra ngoài. Nàng khét lẹt thân ảnh, vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, trực lăng lăng rơi vào một ngụm giếng cạn bên trong. Giáp ba. Trong giếng truyền đến thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh. Chạy thân ảnh đụng bay cánh cửa, bước chân không ngừng, trong nháy mắt liền chạy ra thật xa, đúng là một bên chạy một bên quay đầu mắng, mù mắt chó của các ngươi, dám cản công công đường, làm trễ nải công công sự tình, chặt đầu của các ngươi. Một đội cấm vệ trợn mắt hốt mồm, nhìn xem cái kia cấp tốc thân ảnh đi xa, lờ mờ nhận ra thân phận của người kia, đó là Vương Công Công. Cấm vệ trong miệng Vương Công Công chính là vừa rồi tại Lộc Minh Viên tiếp đại Hứa Phạm Vương Công Công. Hứa Phạm đại náo Lộc Minh Viên, Vương Công Công lòng như lửa đốt chạy về Đông Cung tìm Thái Hậu bẩm báo. Nhưng mà Thái Hậu cũng không tại Đông Cung, mà là đi ngự thư phòng. Hắn liền vừa vội vội vàng hướng ngự thư phòng chạy, vừa vặn chỉ đi ngang qua ngân hải viện. Một đội kia cấm vệ là đột nhiên ra cửa, che ở trước người hắn. Hắn căn bản là ngăn không được thân hình, chỉ có thể một đầu đem cánh cửa đụng bay. Trên cánh cửa đồ vật hắn ngược lại là lưu tâm nhìn thoáng qua, đêm hôm khuya khoắt nhìn không rõ ràng, đen xì một đống lớn, tựa như là cái gì bụi than hoặc là rất rưởi. Đường đường cấm vệ quân chính sự không làm, chạy ngân hạnh viện đổ rác. Còn thể thống gì? Trong lòng của hắn tức giận, nhịn không được mắng vài câu, bước chân lại là không ngừng, rất nhanh liền rời đi Đông Cung. Hắn đi, các cấm vệ quân toàn trận tròn mắt, liên tục không ngừng đi giếng cạn chỗ xem xét Hoàng Ly quận chúa tình huống, một vị binh sĩ nhảy xuống giếng đem nàng vớt lên. Hoàng Ly quận chúa mệnh là thật cứng rắn, dục vọng cầu sinh rất mạnh, vừa mới cái kia một ném, đem xương cổ sống của nàng cho quằn gãy. Toàn bộ thân thể phản cùng cái tôm tít giống như, lại vẫn là từ cổ họng mà bên trong gạt ra hai chữ, cứu ta lúc này cũng không lo được quy củ gì, cấm vệ quân bách phu trưởng trực tiếp ôm lấy nàng, thi triển huyền vũ kỹ, hướng phía thiên sư phụ chạy tới. Ngân hạnh trong viện chỉ còn lại một đám nha hoàn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái như cha mẹ chết. Hoàng ly quận chúa bị làm thành bộ dáng này, các nàng những này tiếp thân người hầu chịu tội khó thoát. Có thể chuyện này thực sự là quá mức quỷ dị, chiếc đèn kia dầu là bị quạ đen đánh rơi, đằng sau hoàng ly quận chúa cắm nhập hỏa lô, rơi vào giếng cạn, cũng đều là chuyện ngoài ý muốn. Lộc Minh Viên bên trong, Hứa Phàm thông qua thần văn nhìn thấy hoàng ly quận chúa gặp phải, chật lưỡi không thôi. Cái này liên tiếp ngoài ý muốn nhìn trong lòng người run rẩy, nhất là cuối cùng Vương Công Công vậy mà trở thành nguyền rủa một vòng, quả thực là tuyệt. Cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước một bộ tên là Tử Thần Lai Liêu phim, coi ngươi bị tử thần để mắt tới thời điểm, ngoài ý muốn liền sẽ theo nhau mà tới, vô luận như thế nào dãy rủa, cuối cùng đều chạy không khỏi số chết. Hứa Phàm trong lòng tư sướng không gì sánh được, an miệng điểm tâm, tự đủ, có đôi khi mệnh cứng rắn cũng không phải chuyện tốt ta, hoàng ly quận chúa nếu là có thể sống sót, còn không biết nếu lại gặp bao nhiêu gặp chắc trở, đáng thương a đáng thương. Chú ván thật ác độc a. Khó trách có thể tại kỳ độc bảng xếp hạng thứ hai. Chỉ tiếc, có một loại vật liệu khó tìm, tạm thời còn luyện không ra. Lúc trước hắn dùng lôi vũ luyện kim thuật thu được chú ván vật liệu, theo thứ tự là 7 loại dược liệu, 2 loại độc vật cùng ác phật xá lợi. 7 loại dược liệu cùng 2 loại độc vật đều là rất thường gặp, tùy thời đều có thể mua được. Ác phật xá lợi lại không dễ chơi. Trong Phật môn có một môn Phật pháp, gọi sát nghiệp Phật cũng gọi ác Phật chủ trường kim cương giáng thế, lấy giết dừng ác, tịnh hóa nhân gian. Tu luyện sát nghiệp Phật người, thọ chung sau khi tỏa hóa, ngưng kết ra xá lợi chính là ác Phật xá lợi. Tu luyện sát nghiệp Phật người có rất nhiều, tồn thế ác Phật xá lợi cũng có rất nhiều, nhưng Phật môn xá lợi đều là bảo vật, đều bị một mực khóa tại riêng phần mình tháp lâm bên trong, tuyệt không có khả năng đối ngoại bán ra. Trộm lấy Phật môn xá lợi hoặc là cầm Phật môn xá lợi luyện dược, tất sẽ trở thành Phật môn công địch. Cho nên như thế nào thu được Phật xá lợi là cái vấn đề. Thu nhị lưu tại Ngân Hạnh viện, các nàng những nha hoàn này không cách nào đi theo cấm vệ quân tiến về thiên sư phụ, cho nên Hứa Phàm cũng vô pháp lại dò xét đến hoàng ly quận chúa tình huống. Hắn lại bắt đầu kiểm tra Quách Công Công thần văn. Quách Công Công cùng Bành Thái Hậu mới vừa từ ngự thư phòng rời đi. Bành Thái Hậu cùng Thánh Thượng đàm luận Hứa Phàm cùng Thiên Bình quận chúa hôn sự vấn đề, cùng Dương Vũ trấn thuộc về vấn đề. Thánh Thượng đã sớm cùng Hứa Phàm đã đạt thành ý kiến. Hắn diễn vừa ra nổi trận lôi đình, không thể làm gì, nhịn đau cắt thịt cho hay. Cuối cùng đưa ra hai cái yêu cầu. Một là hy vọng Hứa Phàm có thể cùng Thiên Bình quận chúa mau chóng thành hôn, để Thiên Bình quận chúa sớm ngày thoát khỏi tội nhân thân phận. Hai là hy vọng Bành Thái Hậu đừng lại ngăn cản Đan Thanh Sinh đầu nhập vào hắn. Đan Thanh Sinh đầu nhập vào Thánh Thượng chuyện này đã giằng co hồi lâu, Thánh Thượng giúp hắn tìm được đồ đệ, Đan Thanh Sinh bị đồ đệ của hắn ăn gắt đao, hô chi tức đến bung chi liền đi, tâm đã hoàn toàn không tại Bành Thái Hậu bên này. Bành Thái Hậu biết dưa hái xanh không ngọt, liền thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng Thánh Thượng thỉnh cầu. Bên này thỏa đàm, Bành Thái Hậu tâm tình đại sướng, cùng Quách Công Công cùng rời đi ngự thư phòng, chuẩn bị trở về Đông Cung an tâm. Đi không bao xa, liền gặp sôi động chạy tới Vương Công Công. Vương Công Công cho Bành Thái Hậu miêu tả Hứa Phàm tiến về Lộc Minh Viên lúc la lối om sòm khoa trương hành vi. Bành Thái Hậu mặt lập tức liền trầm xuống. Chẳng lẽ lại đã xảy ra biến cố gì? Trong nội tâm nàng dâng lên một tia dự cảm bất tường, lập tức để Quách Công Công chuẩn bị điệu, thẳng đến Lộc Minh Viên mà đi. Chương 296, lá mặt lá trái chương 296, lá mặt lá trái trăng sáng sao thưa thời khắc, Bành Thái Hậu cùng Quách Công Công đuổi tới Lộc Minh Viên, cố điệu nhẹ nhàng, tiến vào khu vườn thẳng đến xem săn đài mà đi. Nhắc tới cũng rất bi kịch, đường đường một thái hậu lại muốn bốn chỗ buôn bà dập lửa. Trong hoàng cung quy củ nhiều nhất chính là đông cung, trừ hoàng tử, cận bệ, thái giám là cấm nam nhân khác đi vào, cho nên Bành Thái Hậu muốn tìm đại thần nghị sự cũng chỉ có thể tại đông cung bên ngoài. Lộc Minh Viên chính là nàng tiếp đãi đại thần nơi trốn. Hứa Phàm người một nhà ăn uống no đủ, xa xa nhìn thấy Phượng Tiệu lái tới, Mai Tư Loan cùng Trịnh Thị đều có chút sợ hãi, muốn đứng dậy nên đón. Hứa Phàm kéo Mai Tư Loan tay, để nàng vào hạng an tâm ngồi, đối với nàng quá hòa khí ngược lại không tốt. Đừng hốt hoảng, chờ một lúc dựa theo ta dạy cho ngươi nói lời tới nói. Cố Tiệu trực tiếp đứng tại xem săn dưới đài. Quách Công Công giật rèm đón Bành Thái Hậu xuống tiệu, hai người cùng nhau hướng trên đài nhìn lại. Hứa Phàm đùi vểnh lên tại hai trên đùi, tức giận ghé mắt hướng bọn họ xem ra, chỉ nhìn một chút lại nghiêng đầu đi, một bộ kiệt ngạo bộ dáng. Quách Công Công không khỏi thán nói, tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ỷ vào chính mình là Ngọa Long tiên sinh đồ đệ, không có chút nào quy củ có thể nói. Bành Thái Hậu ngược lại cũng chưa sinh khí, cười nhạt nói, tuổi trẻ khinh cuồng, đọc qua hắn thi từ liền biết, như vậy mạnh mẽ đâm tới mới phù hợp tính cách của hắn 16 tuổi nội ứng Mai gia, cùng Mai Kình Thiên xoay cổ tay, như lôi đế vào cuộc, lại là Ngọa Long tiên sinh đồ đệ. Như vậy năng lực, thiên sư phủ đám kia mầm ngống chung vào một chỗ cũng không sánh nổi hắn, hắn lại cuồng gấp 10 lần, ta cũng dung hạ được. Quách Công Công nuốt nuốt phát trần, xem bộ dáng là đến hương sư vấn tội, cũng không biết đã xảy ra biến cố gì. Hai người leo lên xem săn đài, Bành Thái Hậu ánh mắt từ Hứa Phàm, Mai Tư Đoán, Mai Tư Hàn, Trịnh Thị trên thân theo thứ tự đã qua. Cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại Mai Tư Đoán trên thân, cười nhẹ nhàng tán thán nói, ngươi chính là Mai Tư Đoán đi, khó trách có thể làm cho Hứa đại nhân si tâm một mảnh, nguyên lai là cái tựa thiên tiên người. Mai Tư Đoán đánh giá cái này đại chu chân chính người cầm quyền, đối phương hòa ái dễ gần diện mạo để nàng cảm giác tâm an không ít. Nàng luôn cảm giác mình không đứng dậy hành lễ quá khuyết điểm lễ, nhưng Hứa Phàm bản giao nàng không nên động, nàng cũng chỉ có thể ngồi bất động. Có chút chân tay luôn cuống gật gật đầu. Hứa Phàm cười lạnh nói, nếu không có sư phụ ta lưu cho ta một chút thủ đoạn bảo mệnh, nương tử nhà ta hiện tại đã chết, ngài cũng không nhìn thấy nàng. Bành Thái Hậu có chút nhíu mày, do hỏi, phát sinh cái gì? Hứa Phàm dương lên cái cằm, nghĩ ấm, ngươi nói cho nàng. Mai Tư Loan sợ hãi trả lời, có người sử dụng chú sát thuật giết ta, ta bản thân bị trọng thương kém chút bỏ mình, may mắn ta tướng công dùng khai dương cách vẫn đan bảo vệ hồn phách của ta, lại dùng ngọa long tiền bối thần đan chữa trị nhục thể của ta mới đưa ta cứu sống tới. Bành Thái Hậu trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ lại là Thiên Bình độc thủ? Vấn đề này khó làm, nàng hai canh giờ trước đó mới đáp ứng hứa phạm sẽ bảo đảm hắn người một nhà an toàn. Khi trời tối người liền xảy ra chuyện, đây không phải nói không giữ lời thôi. Hôn sự này mới vừa vặn thỏa đàm, thánh thượng thậm chí đem Dương Vũ trấn nhường lại. Việc này là tuyệt đối không có khả năng đổi ý, cho nên cũng quyết không thể để Hứa Phàm hoài nghi đến Thiên Bình quận chúa trên đầu. Nhưng mà Thiên Bình quận chúa có được tam phẩm chú ngôn cốt sự tình, là mọi người đều biết, căn bản là không đạt được. Chuyện này lại nên như thế nào kết thúc đâu? Nàng lập tức cảm giác đau đầu một vòng. Một bên Quách Công Công cũng là nhíu chặt mày, bất quá hắn lại chưa hoài nghi đến Thiên Bình quận chúa trên đầu, hắn thấy Thiên Bình quận chúa tuy có sát tâm lại nhát gan số lượng, hắn càng hoài nghi là Hoàng Ly quận chúa. Thái hậu đối với nàng quá mức cứng chiều, những năm gần đây Hoàng Ly quận chúa hành vi càng ngày càng quá trương, ngỗ nghịch thái hậu sự tình thường xuyên phát sinh. Nếu là Hoàng Ly quận chúa hạ thủ, vậy cái này sự kiện liền càng thêm phiền toái. Để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Hứa Phàm ngay sau đó nói ra, người thi chú gọi Ngô Hằng, hẳn là thánh thượng cấm vệ quân. Thánh thượng người? Bành Thái hậu lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nương tử của ta thấy được người thi chú lọt vào phản vệ hình ảnh. Hứa Phàm mắt nhìn Mai Tư Đoán, ra hiệu nàng nói chuyện. Mai Tư Đoán nói đối với ta thi triển chú sát thuật người tựa hồ đối với tin tức của ta trong tay nắm giữ lầm, cho nên chú sát thuật không thể thành công, bị phản vệ, ta thấy được người thi chú thụ tà thần trừng phạt hình ảnh. Trong tấm hình người thi chú một đầu cánh tay bị tà thần thôn vệ, bên hông bên trong có người la lên tên của hắn, xưng hô hắn là Ngô Hằng. Ngô Hằng? Cái tên này nghe đều không có nghe qua. Chuyện này liền kỳ quái. Thánh thượng làm sao lại đối với Mai Tư Đoán động thủ đâu? Cho dù Hứa Phàm phản bội để thánh thượng giận tím mặt, hắn cũng không có khả năng đem khí rơi tại Mai Tư Đoán trên đầu. A, các ngươi là thế nào đánh giá ra Ngô Hằng là thánh thượng cấm vệ? Mai Tư Đoán nói Ngô Hằng trên cánh tay mang theo kim ti nhuyễn giáp, trên đầu ngón tay mang theo bợ giặt đủ cổ. Ta tướng công nói đây là trong hoàng cung cấm vệ quân mới có trang phục. Nàng tiểu nói này, Bành Thái Hậu tiểu hữu điểm tâm hư, mang kim ti nhuyễn giáp cùng bợ giặt đủ cổ người có thể không chỉ có bảo hộ thánh thượng, đông cung cấm vệ quân cũng là cách ăn mặc như vậy. Nàng lập tức hoài nghi đến Hoàng Ly quận chúa trên đầu, lập tức lên cơn giận dữ, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nói ra, thánh thượng nghe nói ngươi buổi chiều lúc tới Lộc Minh Viên gặp ta, phát thật là lớn lửa. Đối với Mai Tư Đoán độc thủ, chỉ là muốn cho ngươi cái cảnh cáo mà thôi. Bất quá chúng ta vừa rồi đã thỏa đàm, hắn đem Dương Vũ trấn cho ngươi, ta đem đan thanh sinh cho hắn, hắn tuyệt sẽ không lại ra tay với ngươi. Cảnh cáo. Bành Thái Hậu nghĩ minh bạch giả hồ đồ, thuận thế vãng thánh thân trên dội nước bẩn, Hứa Phàm tự nhiên đến phối hợp một phen. Hắn một bàn tay đem đá xanh bàn đập thành hai nửa, nổi giận đùng đùng nói thật là lợi hại cảnh cáo đâu, lại muốn giết nương tử nhà ta, Đại Chu liền không sợ tiếp nhận sư phụ ta Lôi Đình tức giận sao? Ta nói cho các ngươi biết, Đại Chu bảy vị bất luật cùng tiến lên, đều không nhất định là sư phụ ta đối thủ. Hứa Phàm lời này là đang khoác lác, Bành Thái Hậu cũng biết hắn là đang khoác lác. Ngọa Long tiên sinh thực lực đến cùng như thế nào, còn là một câu đố. Trước đó hỏi thăm qua Hứa Phàm, câu trả lời của hắn lập lờ nước đôi, hiện tại hào ngôn có thể tranh đấu bảy vị bất luật, thấy thế nào đều là đang hư trương thanh thế. Bành Thái Hậu sẽ không điểm phá, nàng thở dài nói, là ta sơ sót, thánh thượng cũng là sai lầm đánh giá ngươi nương tử tại trong lòng ngươi địa vị, xem nàng như thành một cái mai ra người đến đối đãi, nếu là Mai Tư Đoán là ngươi cưới hỏi đảng hoàng thế tử, thánh thượng là tuyệt đối sẽ không xuống tay với nàng. Nàng tràn đầy áy náy nhìn về phía Mai Tư Đoán, nói ra, để cho ngươi bị sợ hãi. Hôm nay gặp qua Hứa phu nhân, ta liền cảm giác phong ngươi làm tam phẩm thuộc nhân thật sự là bị khuất. Khi phong làm nhất phẩm hạ mệnh phu nhân mới đối. Lần này cùng Thiên Bình quận chúa hôn sự ngươi cũng tham dự trong đó tốt, để ta làm mồi, một môi xong cưới, ngươi cùng Hứa công tử một lần nữa bái thiên địa, cao đường. Làm một đôi quang minh chính đại vợ chồng vừa vặn rất tốt. Lời nói này đến Mai Tư Đoán tâm khảm mà bên trong, con mắt của nàng lập tức giống ngôi sao bình thường phát sáng lên. Hứa Phàm trong lòng cảm thán, không hổ là Bành Thái Hậu, đem người tâm nắm gắt gao, mới gặp Mai Tư Đoán một mặt, liền đưa nàng nội tâm lớn nhất dục vọng cho xem thấu. Danh phận, đây là Mai Tư Đoán khát vọng nhất đồ vật, nhất là Hứa Phàm quyết định muốn cưới Thiên Bình quận chúa đằng sau. Nàng nhìn về phía Hứa Phàm, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hứa Phàm lại bất động thanh sắc, gương mặt lạnh lùng, để Mai Tư Đoán tâm tình chìm vào đáy cốc. Hứa Phàm âm thanh lạnh lùng nói, xin hỏi Thái Hậu, ngài muốn cùng thánh thượng đấu đến mức nào? Bành Thái Hậu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hứa Phàm sẽ hỏi ra vấn đề này đến, vấn đề này cũng không tốt trả lời, nàng mập mờ suy đoán nói mẹ con ở giữa sao có thể nói một cái đấu chữ. Hứa Phàm niết miệng, cái này không thể được à, ta nhất định phải biết Thái Hậu quyết tâm mới có thể giúp ngài bố trí. Hắn nhìn về phía Bành Thái Hậu, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, con người của ta từ trước đến nay là có thù tất báo, chọc tới trên đầu của ta, chính là Thiên Vương lão tử cũng đừng hỏng tốt hơn. Cho nên Thái Hậu hay là nói cho ta biết ngài quyết tâm tốt. Nếu là ngài không quả quyết, còn bận tâm mẹ con tình cảm, vậy chúng ta ở giữa liền không có cái gì tốt hợp tác. Lời này nghe là tại hướng thánh thượng tuyên chiến, Bành Thái Hậu trong lòng nhấc lên bọn sóng, tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời, tựa như cho tới bây giờ đều không có đem Vương Hầu tướng lĩnh nhìn ở trong mắt. Nàng không khỏi có chút hiếu kỳ, cái kia tên là cây xanh xa xôi tiểu trấn, đến cùng ra sao quan cảnh. Vậy mà nuôi thành như thế một cái có kiêu hùng tâm tính người. Chương 297, nữ hoàng đế chương 297, nữ hoàng đế Bành Thái Hậu bị hắn lây, trầm ngâm hồi lâu, trong mắt cao chót vót chợt hiện. Thanh âm của nàng âm vang, bao hàm lấy một lời nhiệt huyết, thỏa thuê mãn nguyện, lại có chút lòng chua xót. Ta cầm quyền 20 năm, dù chưa khả năng giúp đỡ Đại Chu khai thác cương thổ, nhưng lại để Đại Chu con dân an cư lạc nghiệp, quang vinh hưởng thái bình, quốc vận xương mà kinh tế quang vinh. Dù cho thị trấn nhỏ nơi biên giới, hoang mạc chỗ, chỉ cần hơi cần cù chăm chỉ, thường phục an không lo. Bên dưới nuôi không giải cô nhi, bên trên hiếu ở góa lão giả. Ta dùng 20 năm, đem Đại Chu từ Nam Man hoang vực biến thành giàu có chi địa. Có thể những cái kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đã từng khai cương khuếch thổ, giành công tự ngạo di lão bọn họ, lại chỉ dựa vào thánh thượng cầm xuống mai ra chuyện này, liền đem ta 20 năm công lao xóa đi, nói ta cái này 20 năm là bên trên hiệu di sách, tầm thường vô vi, phí hoài tháng năm, cùng áp chế Đại Chu quân nguyệt khí. Trong nội tâm của ta không phục. Vành Thái Hậu thanh âm đột nhiên biến lớn, trong mắt lửa giận hừng hực. Tuần chính quan xương chế là lập quốc gốc dễ, nhưng trước khác nay khác, bất luật cường giả kiểm chế lẫn nhau. Chư quốc đều không nguyện lại phân tranh, mấy chục vạn dị cốt đại quân, chỗ hao tổn quân phí cần dốc hết một nửa quốc khố. Nhưng trăm năm không chiến sự, dị cốt đại quân thọ chung mà chết, hao phí tài nguyên chính là trôi theo dòng nước, không công hao tổn. Như đem tiền đều dùng tại dân sinh kiến thiết, thuật pháp nghiên cứu khoa học phía trên, thắng dân tâm sở hướng, làm dị cốt đại quân người thắng ở tinh quý. Ta Đại Chu thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Nói gì suy yếu lâu ngày nói chuyện. Ta muốn giải trừ quân bị, làm sai chỗ nào? Một đám lao thần, mắt bất quá ba thước, trông coi ngày xưa vinh dự xuống qua. Há biết bọn hắn nửa thân thể xuống mồ, cái này trăm năm vương triều, bọn hắn chỉ vẽ lên một bút mà thôi, mà ta muốn nhu đồ. Là thiên thu vạn tái cơ nghiệp. Vành Thái Hậu chậm rãi mà nói, Hứa Phàm rung động trong lòng, trước mắt cái này gầy yếu phụ nhân, trên thân lại có như thế năng lượng to lớn, trải qua thế trị quốc tâm, tựa như nham tương bình thường nóng hổi. Hắn không khỏi lau mắt mà nhìn. Hai thế là người, được dân tâm người được thiên hạ khoa học kỹ thuật hưng quốc hai cái này từ đã thật sâu khắc ở hắn trong lòng. Hắn phi thường đồng ý Vành Thái Hậu trị quốc lý niệm. Nhưng mà, ở thế giới này, hoàng tộc huyết mạch, chính thống, bình định lập lại trật tự, so bất cứ chuyện gì đều quan trọng hơn. Cho dù Trình Vương gia, Chính Hoa, Vương Du các loại hữu thức chi sĩ cùng Vành Thái Hậu có tương tự kiến giải, bọn hắn cũng không dám xu định, trung quân là một đạo bọn hắn không cách nào mở ra công xiềng. Vành Thái Hậu không phải chính thống, cho nên nàng hết thể kiến giải cùng chủ trương đều phải là phản bội, chí ít tại đưa nàng lật đổ trước đó, nhất định phải là phản bội. Vành Thái Hậu tỉnh táo lại, thanh âm nhu hòa rất nhiều, nhưng cái này nhu hòa bên trong lại sát cơ từ phía, nàng thanh nhã con ngươi giống như hắc rượu thạch bình thường lóe ra băng lãnh quang mang. Cho nên ta nhất định phải tranh trên triều đình quyền lên tiếng, tranh thiên sư phủ quyền không chế, tranh thiên hạ đại sự quyền quyết đoán. Ta sẽ giống trước đó 20 năm một dạng, không ngừng suy yếu di lão quyền lực, để ép bọn hắn không gian sinh tồn, thẳng đến bọn hắn tại triều đình rốt cuộc nói không ra lời, thẳng đến ta chính kiến thông suốt. Về phần thánh thượng, mặc kệ là trước kia hay là hiện tại, hắn đều chẳng qua là khôi lỗi mà thôi, ta khôi lỗi hay là di lão bọn họ khôi lỗi. Cho nên ngươi như muốn hận, liền hận những di lão kia. Bọn hắn trốn ở thánh thượng sau lưng, xúi dục thánh thượng đứng tại ta mặt đối lập, mới đưa đến cục diện bây giờ, mới khiến cho ngươi nương tử thân ở trong nguy cơ. Hứa Phàm trầm mặc, ngay Bành Thái Hậu từ đầu đến cuối đều không có từ bỏ trung quân tư tưởng, nàng mặc dù cầm giữ triều chính, nhưng thủy chung không dám vượt qua lôi chỉ một bước, thậm chí muốn bảo trụ thánh thượng. Cái này chính như Lý Trường Quy nói tới, bọn hắn dù sao cũng là mẹ con. Bành Thái Hậu cũng trầm mặc, nàng hồi tưởng lại 20 năm trước, nàng ôm trên là anh hải Chính Nguyễn, ngồi tại trên long ỷ, một lần lại một lần khuyên bảo chính mình, không nên giết hắn, coi hắn là thành chính ta nhi tử đi. Ta hảo hảo đem hắn nuôi lớn, hắn sẽ nhận ta cái này mẹ. Nhưng mà, Chính Nguyễn huyết mạch đã chú định hắn muốn tranh đoạt tấm kia long ỷ nhất định cùng Bành Thái Hậu đứng tại mặt đối lập. Cũng buộc Bành Thái Hậu lạnh một trái tim, lạnh một lời máu, trở nên càng không từ thủ đoạn. Hồi lâu sau, Hứa Phàm rốt cục mở miệng, trong giọng nói nửa là trêu chọc, nửa là khinh miệt, "Hiệp tiên tử dĩ lệnh chư hầu, ngài phách lực còn là chưa đủ nha." Bành Thái Hậu ngây ngẩn cả người, Quách Công Công ngây ngẩn cả người, Mai Tư Noãn bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. "Đều hiệp tiên tử dĩ lệnh chư hầu, phách lực còn chưa đủ a?" Hứa Phàm lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, phế đi chính hắn xưng đế không tốt sao? Làm nữ hoàng đế như thế nào? Nữ hoàng đế? Ba chữ này tại Bành Thái Hậu trong lòng nổ vang, để nàng phảng phất một hơi uống xong nguyên một đàn liệt hữu, cả người đều có chút choáng váng. Tại nàng 49 năm lịch trình cuộc sống bên trong, tại nàng chấp trưởng hoàng quyền 20 năm bên trong, cái từ này chưa từng xuất hiện qua, mặc kệ là nghe từ hắn người miệng hay là hiện lên ở trong đầu của nàng, một lần đều chưa từng có. Thế giới này, nữ nhân cùng hoàng đế là không đáp bên cạnh. Nữ hoàng đế, chữ này là như vậy sáng rõ trước mắt, không để cho nàng dám nhìn thẳng. Có thể trong nội tâm nàng chôn sâu một viên hạt giống lại sinh ra mầm non, phá đất mà lên. Cái kia giam cấm nàng tư duy thiên địa quân thân sư, tại thời khắc này đều trở nên không có trọng yếu như vậy. Quách Công Công khỏe miệng có quắc động giống như máy dệt bên trong con đòi, hắn nhìn về phía Hứa Phàm ánh mắt cải biến, do chẳng thèm ngó tới biến thành sợ hãi thán phục cùng cảm kích. Hắn ngủ say thật lâu dã tâm táo động, hết thảy đều thường thường không có gì lạ triều đình tranh đấu, từ giờ khắc này trở nên quang mang bạc trượng. Hắn lao hủ thân thể bị rót vào một cỗ sức sống mới, để hắn huyết mạch sôi sục. Nữ hoàng đế, nếu là Bành Thái Hậu có thể xưng đế, vậy hắn cái này Đông Cung đại tổng quản chính là chân chính dưới một người trên vạn người. Hoàng quan có lẽ cũng có thể cầm trong tay miếng ngọc, giống những đại thần khác bình thường, đứng ở trên triều đình. Bầu không khí ngưng trệ. Hứa Phàm thấy được Bành Thái Hậu trong mắt mới dấy lên hỏa trùng, nhưng mà Bành Thái Hậu tựa hồ đang điên cuồng kiểm chế loại dục vọng này, nàng lắc đầu nói, "Công tử nói đùa, một kẻ nữ lưu, làm sao có thể xưng đế đâu? Người trong thiên hạ sẽ không nhận." Hứa Phàm khoát khoát tay, "Người trong thiên hạ tầm thường, ăn uống no đủ liền có thể, ai làm hoàng đế, bọn hắn không thèm để ý. Sự do người làm, chỉ cần ngài có ý nghĩ này. Đến thời cơ chín muồi thời khắc, thậm chí không cần ngài hao tâm tổn trí, thủ hạ người tự nhiên sẽ vì ngài khoác hoàng bảo, đến lúc đó ngài đẩy đều đẩy không xong. Mấu chốt ở chỗ, ngài đến có phách lực này, có viên này làm hoàng đế tâm. Vành Thái Hậu nở nụ cười, xuất phát từ nội tâm nở nụ cười. Hứa Phàm lời nói để nàng bắt Vân Kiến Nhật, càng làm cho nàng đối trước mắt thiếu niên này có một tia e ngại. Nàng phát hiện tiểu tử này tựa như trời sinh phản cốt, hoàng quyền trong mắt hắn không có chút nào uy nghiêm. Nàng mím môi một cái, mang theo trêu chọc mà hỏi thăm, hoàng đế này vị trí, công tử là chướng mắt à? Hứa Phàm một mặt khinh thường, nơi chật hẹp nhỏ bé, ta đương nhiên không để vào mắt. Hắn ngửa đầu nhìn về phía khắp trời đầy sao, tự tin lại cuồng vọng, giọng giật nói, chí hướng của ta tại từ từ tinh hà, vũ trụ hồng hoang, là bất diệt, là vĩnh sinh, là quét ngang trăm triệu dặm không người có thể địch, là trải qua vạn vạn năm danh diệu thương khung. Đại Chu, bất quá là khởi điểm của ta mà thôi. Một phen hào ngôn, đâm rách thiên địa, đâm rách cổ kim. Lời này cho dù là từ Lôi Đế trong miệng nói ra, cũng sẽ có vẻ hơi khoa trương. Nhưng không biết sao, từ Hứa Phàm trong miệng nói ra, lại để cho người ta cảm thấy có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Lôi Đế cường đại, là có thể giải thích, có thể để người ta lý giải. Mà Hứa Phàm lại làm cho người nhìn không thấu. Tư tưởng của hắn viễn siêu thời đại này, như một đầu cuồng long bay lượn chân trời, nhẹ nhõm tránh thoát hết thảy gông xiềng. Cho nên, hắn khoa trương chí hướng, nghe lại không buồn cười, ngược lại gọi người chờ mong. Vành Thái Hậu yên tâm, Hứa Phàm ở trong mắt nàng trở nên càng đáng yêu, khả kính. Nàng cười nói, hắn hướng ta nếu làm thanh đế, báo cùng đào hoa nhất sử mở nguyên lai, thơ này chí hướng so với chúng ta tưởng tượng còn cao hơn. Ta liền cung chúc công tử sẽ có một ngày có thể bước vào tiên nhân cảnh, tu thành bất diệt thân, trở thành tư quản tiên địa xanh chi đế vương. Hứa Phàm cười hỏi, Thái Hậu có xưng đế chi tâm? Vành Thái Hậu nói, ngươi không nớt đế đô dám làm, ta làm nữ hoàng đế cũng chưa hẳn không thể đi. Hai người nhìn nhau, đều là cao giọng cười to. Hứa Phàm bắt Mai Tư nắm tay, thâm tình chậm rãi nói, nương tử, làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, để cho ta tái giá ngươi một lần, được chứ? Mai Tư đoán vui vẻ kém chút khóc lên, hốc mắt đỏ lên, mí môi phun ra một chữ, tốt. Vành Thái Hậu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu suy nghĩ như thế nào đem Mai Tư đoán gặp phải chú sát thuật chuyện này ảnh hưởng tiêu trừ. Đúng lúc này, một cái tiểu thái giám lòng như lửa đốt chạy lên xem sân đài, Quách Công Công nên đón tiếp lấy. Tiểu thái giám kia thấp giọng cho Quách Công Công báo cáo một phen, Quách Công Công sắc mặt lập tức liền thay đổi, trở nên mê hoặc, phức tạp. Vành Thái Hậu nhíu mày hỏi, chuyện gì? Quách Công Công tiến đến bên hai nàng, thấp giọng nói ra, Hoàng Ly quận chúa phát sinh ngoài ý muốn, bản thân bị trọng thương, tính mệnh thở hơi cuối cùng, hiện đang ở Thiên Sư phủ cứu chữa. Cái gì? Vành Thái Hậu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cảm giác đầu tiên là, nha đầu này lại đang chơi yêu thiêu thân gì? Chợt lại có chút lo lắng. Hoàng Ly quận chúa là Vành Thái Hậu tự tay nuôi lớn, Vành Thái Hậu dưới gối không có nữ, Ngự Châu Vương là nàng thân đệ đệ, hiểu rõ nhất tâm tư của nàng, chủ động đem tiểu nữ Hoàng Ly đưa cho chồng cung làm bạn nàng. Mặc dù Hoàng Ly điêu ngoa tùy hứng, nhiều lần có ngỗ nghịch tiến hành, mỗi lần đều gây Bành Thái Hậu giận tím mặt, nhưng Bành Thái Hậu nhiều nhất chỉ là đánh lên vài bàn tay, nói vài lời ngoan thoại, lòng tham nhanh liền mềm nhũn, xưa nay không nguyện trọng phạt. Bây giờ nghe nói Hoàng Ly sinh mệnh thở hơi cuối cùng, lòng của nàng lập tức liền treo lên. Nàng đối với Hứa Phàm nói ra, Hứa công tử, ngươi mang người nhà vào ở tứ quý thanh viện đi, ta cam đoan các ngươi sẽ không lại nhận bất cứ thương tổn gì. Hậu cung ra chút biến cố, ta phải đi xem một chút. Hứa Phàm gật đầu đáp ứng, cung tiễn Bành Thái Hậu rời đi. Hắn lái xe ngựa kéo người nhà, hướng phía tứ quý thanh viện chạy đi. Tứ quý thanh viện là Bành Thái Hậu là Hứa Phàm chuẩn bị phủ đệ, lân cận lấy hoàng cung. Trên đường, Mai Tư muốn hỏi, tướng công, chúng ta đến cùng là thế lực nào nha? Là thánh thượng người, hay là Bành Thái Hậu người? Hứa Phàm cười nói, tướng công của ngươi ta cũng không phải hai mặt người, chúng ta tự nhiên là thánh thượng người. Mai Tư đoán tràn đầy không hiểu, có thể ngươi tại sao muốn cổ động Bành Thái Hậu xưng đế đâu? Hứa Phàm trong mắt lóe ra gian trá quan mang, muốn khiến cho lấy diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Chương 298, Tôn Ti chương 298, Tôn Ti Đại Chu Thiên Sư phủ xây ở Lam Tuyết thành thành Nam Chi địa, chiếm diện tích so hoàng cung còn muốn lớn gấp đôi, nơi này đóng quân có gần 3000 người cao phẩm cấp dị cốt đại quân. Phần lớn là lục phẩm trở lên dị cốt. Đại Chu chiến lực mạnh nhất đều tập trung ở nơi này. Thiên Sư phủ nội bộ cửa phong phú, trưởng quản lấy Đại Chu quân cơ sự việc cần giải quyết, hoán cốt bí thuật, tiên hoàng tế đàn. Trong đó tổng cộng có 35 vị đại học sĩ, là từng cái lĩnh vực người đứng đầu. Lại có 3 vị bất luật cường giả quanh năm cư trú ở này. Nơi này là học thuật đất tự do, trăm hoa đua nở chỗ, cũng là Đại Chu căn cơ chỗ. Vành Thái Hậu cố kiệu nhẹ nhàng vào Thiên Sư phủ, thẳng đến góc tây nam xanh túi điện. Đại Chu tốt nhất nữ ngự y Hồ Phương ngay tại là Hoàng Ly quận chúa trị liệu. Vành Thái Hậu nhìn thấy nằm tại chiếu tre phía trên, đầy người đen kịt, giống một cái to lớn khoai nướng Hoàng Ly, trước mắt một trận mê muội. Nàng phẫn nộ vừa lo lắng, do hỏi, chuyện gì xảy ra? Làm sao làm thành bộ dáng này? Hồ ngự y đi qua tuổi cổ hy, mặc một thân nhẹ nhàng đảm bảo, còn lưng thân thể, chính tướng một loại màu lam dược cao bôi lên tại Hoàng Ly quận chúa trên thân, bởi vì Hoàng Ly quận chúa là nữ tử thân phận, cho nên trong phòng khám chỉ cho phép nữ tử tiến vào, Quách Công Công bị ngăn ở bên ngoài. Ngoài cửa trông coi cấm vệ quân cao giọng bẩm báo nói, Hoàng Ly quận chúa là thái hậu ngài chế tác bánh quế lúc, đỉnh đầu đèn lưu ly bị quạ đen đánh rơi, toàn thân bốc cháy bỏng. Đằng sau tại đưa y trong quá trình lại bị ngoài ý muốn, rơi xuống trong giếng bẻ gãy xương cuộc sống. Vành Thái Hậu nghe nói Hoàng Ly quận chúa là tại cho nàng chế tác bánh quế lúc bị thương, trong lòng càng thêm khổ sở. Đồng thời cũng mười phần kinh ngạc, hỏi, làm sao lại phát sinh loại ngoài ý muốn này? Hoàng Ly quận chúa tiếp nhận trị liệu sau, nàng sáu vị nha hoàn bị cấm vệ quân bắt thẩm vấn, lại đi điều tra hiện trường, nhận định hết thảy cũng chỉ là ngoài ý muốn. Bọn hắn chi tiết bẩm báo, Bành Thái Hậu mặc dù cảm thấy có chút quái dị, nhưng cũng tìm không ra ma bệnh đến, chỉ có thể than thở nói đứa nhỏ này đi như thế nào vận rủi. Hầu Ngự Y Y nói vạn hạnh chính là cứu giúp kịp thời, thoa lên ta đặc chế dược cao, trong vòng 3 tháng liền có thể khỏi hẳn. Bành Thái Hậu nghe nói như thế, thoáng yên tâm, để Quách Công Công mang đi Hoàng Ly quận chúa 6 cái nha hoàn tra hỏi. Một là hỏi thăm Hoàng Ly quận chúa thụ thương chuyện tử, hai là truy tra Mai Tư đoán lọt vào chú sát chân tướng. Những nha hoàn này tại Quách Công Công ép hỏi bên dưới không dám giấu giếm, thành thành thật thật bàn giao Hoàng Ly quận chúa mệnh lệnh cấm vệ Ngô Hàng chú sát Mai Tư đoán sự tình. Bành Thái Hậu sớm đoán được như vậy, vì đem chuyện này che giấu, nàng hạ lệnh đem 6 vị nha hoàn bao quát thu nhị ở bên trong toàn bộ xử tử, lại phái ra một đội sát thủ tiến đến truy kích Ngô Hằng. Đến sáng ngày thứ hai, Ngô Hằng một nhà già trẻ đều bị sát hại. Đến tận đây, tất cả nhân viên tương quan toàn bộ bị diệt khẩu. Bành Thái Hậu trắng đêm khó ngủ, từ đầu đến cuối canh giữ ở Hoàng Ly quận chúa trước giường bệnh, thẳng đến sát thủ sách về Ngô Hằng đầu người, nàng mới thở dài một hơi. Trở về Từ Ninh cung nghỉ ngơi, nàng bàn giao Quách Công Công nói đi đem thiên bình dị cốt phế đi, đem trên người nàng thương thế tất cả đều chữa cho tốt, rửa giấy sạch sẽ, hảo hảo cách ăn mặc một chút, mang đến gặp ta. Quách Công Công nhận mệnh rời đi, lo lắng nói, đáng tiếc một thân tam phẩm chú ngôn cốt rửa mặt trong viện, thiên bình nhỏ gầy thân thể nằm nhòi chồng chất như núi bùn cầu ở giữa, một thân cung bảo bị vết máu nhiễm thấu. Chiều hôm qua, Hoàng Ly quận chúa đột nhiên tìm đến nàng, không nói hai lời, gặp mặt chính là một trận hành hung, tại chỗ liền đem nàng đánh ngất xỉu đi qua. Nàng một mực hôn mê, thẳng đến hừng đông mới tỉnh lại, toàn thân xương cốt tựa như tan ra thành từng mảnh, một cây đầu ngón út đều không động được. Nàng tại băng lãnh trên tấm đá xanh nằm trọn vẹn một canh giờ, dùng thể nội yếu ớt huyền khí tụ tập năng lượng, rốt cục có một chút khí lực. Trong bụng hù cục rung động, nàng đã đói đến ngực dán đến lưng. Nàng thống khổ ngồi dậy, gãi gãi ngưng kết ở trên mặt để nàng cảm thấy ngứa vết máu. Đem hai cây đầu ngón tay vươn vào trong miệng, bóp ra nửa viên răng. Mí mắt của nàng xương tựa như hết xanh cái bụng, tròn trịa, chỉ có thể mở ra một cái khe hở. Nàng nhìn chằm chằm cái kia nửa viên răng nhìn một hồi, hơi thở mong manh, tự lẩm bẩm, mẹ nói, phía trên răng mất rồi, muốn chôn ở dưới rễ cây. Dạng này mới có thể dài được nhanh một chút. Nàng quay người hướng phía góc tường thạch lưu cây bò đi, còn xuống thân thể gian nan gì đập tới, tựa như một cái không có chân sau chó hoang. Cung bảo trên mặt đất vạch ra một đường vết máu. Nàng ngưng kết huyền khí tại đầu ngón tay, tại thạch lưu dưới cây đào mở một cái hố nhỏ, đem răng chôn vào, tràn đầy nghi ngờ lẩm bẩm, thế nhưng là, năm ngoái bị đánh dụng răng cũng chôn ở dưới rễ cây, vì sao đến bây giờ còn không có mọc ra đâu? Cái hố bên cạnh ẩn ẩn lộ ra một túm rơm rạ, nàng tiện tay đem rơm rạ rút ra, kéo theo miếng đất bốc lên. Bị nàng rút ra đúng là một cái người rơm trên thân có chu sa viết xuống tên màu đỏ, Mai Tứ Đoán. Thiên Bình đầu có chút chuyện không đến cong, có chút nhíu mày sau khiên động vết thương, đau nàng nhe răng niết miệng, những người rơm này không phải ta. Là ai đem người rơm chôn ở thạch lưu dưới cây? Nàng đem thạch lưu dưới cây miếng đất toàn bộ gỡ ra, phát hiện thạch lưu dưới cây tổng cộng chôn 6 cái người rơm, mỗi cái người rơm trên thân đều viết có Mai Tư Đoán 3 chữ này. Có ảnh hình người ta cũng như thế, muốn giết chết Mai Tư Đoán a. Thiên Bình mắt sáng rực lên, lại rất nhanh ảm đạm xuống, vì cái gì ta không hạ thủ được đâu? Rõ ràng sẽ sử dụng chú ngôn thuật, vì sao không xuống tay được đâu? Ta cùng Mai Tư Đoán không oán không kỷ, cho nên không xuống tay được a. Ánh mắt của nàng quỷ dị lại dữ tợn, trở nên cuồng loạn đứng lên, thế nhưng là, vì sao ngay cả Hoàng Ly ta cũng không xuống tay được đâu? Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hoàng Ly là đáng chết nhất, nàng cách mỗi 3 ngày liền muốn đánh ta một trận, thế nhưng là ta cùng nàng không có thù hận a, đau quá. Một đội cung nữ lôi kéo tràn đầy hổ tử xe tới đến trong lãnh cung, nhìn thấy hôm qua đưa tới hổ tử vậy mà không có thanh tẩy, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Các nàng rất nhanh liền chú ý tới nằm ngoài thạch lưu dưới cây thiên bình của chúa, lập tức sắc mặt khó coi vây lại. Tốt, ngươi đại đồ lời này, lại là cái gì đều không có làm, vậy mà bỏ bê công việc cả ngày. Hôm qua đưa tới hổ tử, một cái đều không có soát. Ngươi không muốn sống sao? Thiên Bình quận chúa quay đầu nhìn lại, doa đến mặt không có chút máu. Đối với đám kia cung nữ cuống quýt dập đầu nói các tỷ tỷ tha cho ta đi, các tỷ tỷ tha cho ta đi, hôm qua ta bị đánh ngất đi, cho nên mới không thể rửa sạch hổ tử, các tỷ tỷ đừng lại đánh ta. Tên là Tiểu Lang cung nữ một cước liền đá vào Thiên Bình quận chúa trên khuôn mặt, trong miệng mắng, đánh chính là ngươi đầu này đại đồ lười, hôm nay nhất định phải đem ngươi xương cốt đều cắt đứt. Một đám cung nữ vây lại, không chút kiêng kỵ lại đánh lại đạp, trên mặt mỗi người đều treo hưng phấn dáng tươi cười, ẩu đả quận chúa loại này thần khí sự tình, có thể chỉ có các nàng những này rửa mặt viện cung nữ mới có thể làm. Tiểu Lang rất nhanh liền phát hiện thạch lưu dưới cây 6 cái người rơm, cầm lên xem xét đằng sau, máng, tốt, ngươi tiện nhân này, cũng dám ở trong cung sử dụng yếm thắng chi thuật, không biết đây là mất đầu tội à. Hôm nay chính là đem ngươi đánh chết, cũng không ai sẽ quan tâm ngươi, liền để chúng ta thay trời hành đạo, ha 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 ha. Tay chân của nàng nặng hơn chút, tất cả đều là hướng phía Thiên Bình quận chúa trên khuôn mặt ra tay. Nàng rất ghen ghét Thiên Bình thân phận, ghen ghét nàng có một tấm tuyệt mỹ mặt, cho nên nàng ra tay luôn luôn nặng nhất. Đúng lúc này, Quách Công Công thân hình giống như gió, nhẹ nhàng rơi vào giữa mặt trong viện. Gặp một đám cung nữ tại vây đánh Thiên Bình quận chúa, lập tức đổi sắc mặt, vung tay lên, cuốn lên một trận cuồng phong, đem một đám cung nữ cuốn lên trời, hung hăng quẳng xuống đất. Khanh khách nhảy nhảy, một trận xương vỡ vụn thanh âm, 7 vị cung nữ lập tức liền chết 4 cái. Còn lại 3 người may mắn còn sống cũng là bản thân bị trọng thương, toàn thân xương cốt rất bể một nửa, từng cái miệng mũi phun máu, nằm rạp trên mặt đất kêu rên. Quách Công Công đối xử lạnh nhạt đảo qua, mắng, một đám không biết tôn ti cầu nô tài, Thiên Bình quận chúa mặc dù là cái tội nhân thân, nhưng cũng so với các ngươi những hạ nhân này muốn tôn quý nhiều. Há lại các ngươi có thể làm đủ? Cung nữ Tiểu Lang phun máu, gian nan chỉ hướng thạch lưu dưới cây người rơm, câu nói, công công tha mạng, là Thiên Bình quận chúa ở trong cung sử dụng yếm thắng chi thuật, chúng ta mới ra tay giáo huấn. Dựa theo cung quy, sử dụng yếm thắng chi thuật người, người người có thể tru diệt nha. Quách công công híp mắt lại, hắn vừa mới thẩm vấn qua Hoàng Ly quận chúa nha hoàn. Thạch Lưu dưới cây người rơm là Hoàng Ly quận chúa chôn xuống, vì vu hãm Thiên Bình quận chúa. Chuyện này cũng không thể cho truyền ra ngoài. Hắn con ngón đúng ra, sáu cái người rơm bị một cơn lốc cuốn lên, tản mát không trung. Quách công công một bước phóng ra, thân thể vượt qua ba trượng khoảng cách, nhẹ nhàng rơi vào cùng nữ tiểu lang trước người, do hỏi, những người rơm này còn có ai nhìn thấy qua? Tiểu lang trừng mắt ánh mắt hoảng sợ, nàng từ cái kia theo gió mà qua rơm dạ bên trong thấy được vận mệnh của mình, lắc đầu nói ra, không có. Không ai, đều ở nơi này. Cầu ngài buông tha người nhà của ta. Quách công công lắc một cái phát trần. Đùng. Tiểu lang toàn bộ đầu nổ tung hoa, máu tươi nhuộm đỏ cả khỏa thạch lưu cây. Chương 299, Tứ Quý Thanh Viện chương 299, Tứ Quý Thanh Viện Quách công công đem còn lại hai tên cung nữ theo thứ tự giết chết, sau đó nhìn về hướng Thiên Bình quận chúa. Thiên Bình quận chúa giống một con mèo nhỏ, co do thân thể, đem mặt chôn ở trong cánh tay run lẩy bẩy, thấp giọng cầu nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta, Thiên Bình sẽ nghe lời, Thiên Bình sẽ nghe lời. Quách công công lạnh lùng nhìn về nàng, trầm giọng nói, đứng lên đi, ta sẽ không giết ngươi, hứa công tử đáp ứng muốn cưới ngươi. Thiên Bình quận chúa thân thể cứng đờ, đem mặt từ trong cánh tay chuyển đi ra, lớn trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà hỏi thăm, thật sao? Hắn nguyện ý cưới ta, ta có thể rời đi lãnh cung. Quách công công gật gật đầu, hắn đem bốn cái bình sứ nhỏ ném về phía Thiên Bình quận chúa. Bình sứ nhỏ rơi trên mặt đất, chuyển động, phát ra rầm rầm tiếng vang, tại Thiên Bình quận chúa bên chân ngừng lại. Ngươi dị cốt quá nguy hiểm, muốn rời đi lãnh cung, dị cốt liền không thể lưu lại. Đem những này thuốc uống, ta phế bỏ ngươi dị cốt. Ngươi làm người bình thường đi, về sau hảo hảo hầu hạ hứa công tử, cũng không cần lại chịu khổ. Thiên Bình quận chúa cái đầu nhỏ điểm cùng gà con mổ thóc giống như, luôn miệng nói, tốt, tốt, ta sẽ hầu hạ tốt hứa công tử. Tay nàng bận bịu chân loạn đem trên mặt đất bốn cái bình sứ nhặt lên, mở ra sau khi, không chút do dự đem bên trong đan dược rót vào trong miệng. Nàng rất lâu không ăn đồ vật, những cái kia đắng chắc đan hoàn kích thích nàng bị giác, để nước mắt của nàng chảy ròng, máu trên mặt vậy bị nước mắt hòa tan, thuận cái cảm hướng xuống nhỏ. Nhìn quỷ dị lại thê lương. Đan dược vừa xuống bụng, Thiên Bình quận chúa cũng cảm giác thể nội có ngàn vạn cố cực kỳ khí lưu thật nhỏ thuận kinh mạch của nàng bốn chỗ lưu động, thật giống như có ngàn vạn đầu sâu gióm tại trong cơ thể nàng bò loạn. Cảm giác này để nàng cơ hồ muốn phát điên. Quách công công hất lên phất trần, cuốn ở trên cổ tay của nàng, đem thể nội huyền khí độ nhập Thiên Bình quận chúa thể nội. Trong miệng quát chói tai một tiếng, châm. Lập tức, Thiên Bình quận chúa thể nội ngưng kết ra ngàn vạn đạo huyền khí châm nhỏ, tại nàng xương cốt ở giữa xuyên thẳng qua, phát ra kéo kẹt, để cho người ta da đầu tê dại thanh âm, tựa như có hàng trăm người tại tập thể mài răng bình thường. Thiên Bình quận chúa toàn thân xương cốt đều bị đâm ra lít nha lít nhít lỗ kim, lúc trước nuốt vào đan dược hình thành ngàn vạn đầu sâu gióm lập tức chui vào những cái kia lỗ kim bên trong, đau đến nàng cả người về sau không ngời, một đầu túi tại trên sàn nhà, lăn lộn đầy đất. Rất nhanh liền ngất đi. Quách công công nhìn xem mình đầy thương tích Thiên Bình, kiểm tra nàng thể nội tình huống, những cái kia sâu gióm chui vào thủng trăm ngàn lỗ trong xương cốt sau, cùng xương cốt hòa làm một thể. Thiên Bình dị cốt tựa như tại xi măng bên trong cua qua bờ biển, hút đầy tạp chất, đã phế bỏ. Trong cơ thể nàng huyền khí rất nhanh liền tiêu tán hầu như không còn. Quách công công cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng trên lưng thấu cốt đinh toàn bộ rút ra, lại cho nàng cho ăn xuống mấy quả đan dược chữa thương, thở dài nói, đứa nhỏ này, chịu khổ thật sự là nhiều lắm. Bất quá, đây là một lần cuối cùng. Về sau xem như đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, có thể được sống cuộc sống tốt. Hắn đem Thiên Bình quận chúa ôm, vác lên vai, bước nhanh hướng phía Tử Ninh cung mà đi. Vành Thái hậu là Hứa Phàm chuẩn bị Tứ Quý Thanh Viện tại Mai Kình Thiên Tử trận ngày đó liền bắt đầu cải tạo xây dựng, nàng hết lòng tin theo chính mình có thể đem Hứa Phàm kéo đến chính mình trong trận doanh. Trong viện viết đầy Hứa Phàm tại đan thơ trên giải thi đấu sở tác thi tử. Nhất là Thu Lương Cư, Đông Chi Quán, Xuân Ý Lâu, Hạ Băng các viết thi tử, càng là đóng vai lấy tinh mỹ bức họa cùng nhau biểu hiện ra. Vành Thái hậu yêu cực kỳ cái này thơ tứ tuyệt, cho nên đem tòa nhà này cũng đặt tên là Tứ Quý Thanh Viện. Trong viện cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu cát, giả dạng lộng lẫy. So với Mai Ngọc thư viên chủ phủ cũng không kém bao nhiêu. Hứa Phàm xếp bằng ở bố trí hoa lệ trong thư phòng, nhìn ngoài cửa sổ chân trời trắng bệnh, luốt luốt mi tâm. Hắn một đêm chưa ngủ, một mực tại thông qua thần văn xem xét Quách công công tình huống. Nhìn qua Thiên Bình quận chúa thảm tượng, hắn thở dài một tiếng, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Bị như vậy khi nhục, chẳng liều mạng, kéo mấy cái đệm lưng. Cần gì phải kéo dài hơi tàn đâu. Thánh thượng đối với chuyện năm đó nói năng thận trọng, Hứa Phàm tạm thời còn không biết Thiên Bình quận chúa bị Bành Thái hậu nhốt vào lãnh cung nguyên nhân. Có một việc hắn rất khó hiểu. Hắn nâng cầm lên lẩm bẩm, Thiên Bình quận chúa bị Bành Thái hậu nhốt 8 năm, nhận hết tra tấn, nàng hẳn là đối với Bành Thái hậu hận thấu xương. Bành Thái hậu đem nàng gả cho ta, liền không sợ thả hổ về rừng, lọt vào trả thù a? Hay là nói, Bành Thái hậu có thủ đoạn gì có thể hoàn toàn khống chế Thiên Bình, cho dù đưa nàng gả cho ta, cũng không cần lo lắng. Hai cái nha hoàn tiến vào thư phòng, một cái bưng nước trà, điểm tâm, một cái bưng chậu vàng, khăn mặt, hướng Hứa Phàm quỳ gối thở dài, cùng nhau kêu một tiếng, chủ nhân. Hứa Phàm nói không cần gọi chủ nhân vẫn là gọi công tử đi, chờ ta phong vương, về sau liền gọi ta vương gia. Tứ Quý Thanh Viện bên trong tổng cộng có 6 tên nha hoàn, 6 tên gia đình, đều là Bành Thái hậu an bài. Tối hôm qua, Hứa Phàm nhập phủ đằng sau, chuyện thứ nhất chính là đem cái này 12 tên hạ nhân gọi tới nói chuyện. Hỏi qua tu vi đằng sau, đối bọn hắn tập thể thi triển địa ngục ma đồng lại lấy thập tự tâm miêu thuật khống chế. 12 người này, trong đó có 2 vị thập phẩm khổ lực cốt, 1 vị thập phẩm chi vị cốt, 1 vị bát phẩm dung lô cốt. Cảnh giới cao nhất là vị kia bát phẩm dung lô cốt cũng bất quá chỉ có 3 nhất định cảnh giới. Hứa Phàm đem những này ra phó khống chế đằng sau, thống nhất tra hỏi. Những người này tất cả đều tiếp nhận Bành Thái Hậu mệnh lệnh, để bọn hắn giám thị Hứa Phàm người một nhà nhất cử nhất động, định kỳ hướng Đông cung báo cáo. Hứa Phàm đem bọn hắn thu làm nô bộc đằng sau, cũng là không cần lại lo lắng cái vấn đề này. Về sau những người này hướng Bành Thái Hậu hồi báo tin tức, đều sẽ trải qua hắn chọn lựa thần văn bên trong, Quách Công Công đem Thiên Bình quận chúa giao cho các cung nữ chiếu cố, mệnh các nàng trị liệu Thiên Bình quận chúa thương thế. Sau đó liền trở về tẩm cung của mình nghỉ ngơi. Hứa Phàm gặp Quách Công Công bên này không dò ra tình báo gì, ăn sớm một chút, cũng trở về phòng đi ngủ. Hắn cô tọa suốt cả đêm, đã 10 phần mỏi mệt. Ngủ một giấc đến xế chiều giờ thần, hắn bị Mai Tư Loan đánh thức, nói là Bành Thái Hậu an bài hộ vệ đến. Hứa Phàm sửa sang lại quần áo, tiến đến đón khách. Trong phòng khách đứng thẳng hai người, đều là thân mang áo đen, đầu đội thoa mũ, lấy màu men mặt nạ che mặt, trên mặt nạ vẽ đều là mãnh hổ đồ án. Hai người nhìn thấy Hứa Phàm cùng nhau chắp tay hành lễ nói, ti chức vương miện, Mã Tố gặp qua Hứa đại nhân. Hai người thanh âm đều rất dàn mùa, Hứa Phàm thông qua bọn hắn thái dương tóc trắng có thể đánh giá ra, hai người tuổi tác đều chí ít tại 70 tuổi trở lên. Trên mặt bọn họ mang nghiêm khắc mặt nạ hổ giống như đã từng quen biết, Hứa Phàm dò hỏi, các ngươi là lệ hộ vệ? Vương miện đáp, không sai, chúng ta phụng thái hậu chi mệnh, đến đây bảo hộ Hứa đại nhân. Hứa Phàm dò hỏi, các ngươi là cái gì dị cốt, cảnh giới gì? Quan mấy phẩm chức? Vương miện chi tiết đáp, ta hai người đều là nửa ngộ chi cảnh, ta là lục phẩm lực vương cốt, hắn là thất phẩm cung huyền cốt. Chúng ta đều là lệ hộ vệ bách phu trưởng, đều là lục phẩm quan võ. Nhắc lên lệ hộ vệ, Hứa Phàm liền nhớ lại một người, chức nha Thạch Lưu Hồng. Lúc trước hắn tại Thanh Thụ huyện vì cứu Tiếu Nhi, giết vào Tống phủ. Cuối cùng chức nha Thạch Lưu Hồng từ trong tay hắn cứu đi Tống Viên Ngoại. Khi đó, hắn mới vừa vận hoàn cốt, thực lực thấp, cho nên chỉ có thể dùng Tư Tàng Đông đánh chết kỳ độc chết Tống Trình. Hứa Phàm một mực đối với chuyện này nhớ mãi không quên, cũng không biết Tống Trình chết chưa. Hắn hỏi, các ngươi nhận biết chức nha Thạch Lưu Hồng a? Vương Miện cùng Mã Tố đều là sức sở, trả lời, vị đại nhân kia thân phận cao quý, chúng ta chỉ là nghe nói qua, lại không biết. Công tử ngài biết hắn? Hứa Phàm lắc đầu nói, ta cũng chỉ là nghe nói qua, cảm thấy danh tự rất đặc thù, liền nhớ kỹ. Mã Tố giải thích nói, hắn hẳn là Khổng đại học sĩ đệ tử thân truyền. Chỉ có Khổng đại học sĩ đệ tử thân truyền mới có thể lấy con dế hoa tên làm danh hiệu. Chức nha Thạch Lưu Hồng vốn là một loại răng hàm miệng đỏ thân dế mèn danh tự, Hứa Phàm trước đó liền biết. Vương Miện cùng Mã Tố trong miệng nói tới Khổng đại học sĩ là chỉ thiên sư phụ kinh lược đại học sĩ Khổng Tân Hổ. Người này là đại chu bất luật cường giả một trong, bất luật trên bảng xếp hạng thứ 47 vị. Hứa Phàm không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, hơi hỏi tham lệ hộ vệ chức trách, liền gọi hạ nhân an bài hai người vào ở có hai vị nửa ngộ chi cảnh cường giả bảo hộ, người nhà sẽ càng thêm an toàn một chút. Hắn cũng không sợ tin tức của mình bị hai người này nhìn trộm, trong nhà sáu vị nha hoàn, sáu vị gia đình, đều là nhãn tuyến của hắn, hắn có thể đem hai người này nhìn gắt gao. Đến giờ dậu, Vương Công Công tới trong phủ, đưa tới một cái xét đánh một hộp thuốc, nói là thái hậu đưa cho hắn. Hứa Phàm mở hộp ra xem xét, bên trong đựng lại là một gốc thiên long hoa. Vương Công Công nói hôm nay rồng hoa vốn là thánh thượng giúp ngươi tìm tới. Thái hậu sợ hắn không cho ngươi, tự mình đi tìm thánh thượng, giúp ngươi cầu tới. Hứa Phàm thiên ân và tặng. Phán hơn 2 tháng, thiên long hoa cuối cùng tới tay. Hắn rốt cục có thể tấn thăng đến biến đổi cảnh giới. Chương 300, hầu ngự y đi thí nghiệm chương 300, hầu ngự y đi thí nghiệm đưa tiễn Vương Công Công, Hứa Phàm cứ gọi tới hai vị nha hoàn, để các nàng giám thị Vương Miện cùng Mã Tố nhất cử nhất động. Hắn đi hậu hoa viên trong kho hàng, không kịp chờ đợi bắt đầu nấu thuốc. Nhất biến cảnh giới dược tề chế biến phương pháp rất đơn giản, cũng không có cái gì đặc thù thuốc dẫn. Hứa Phàm rất nhanh liền đem dược tề làm ra đi ra. Nhưng dược tề này tạm thời còn không có cách nào uống. Hắn đối với nhất biến cảnh giới hiểu rõ thật sự là quá ít. Hắn biết tấn thăng đến nhất biến cảnh giới đằng sau, huyền khí sẽ có chuẩn bị thuộc tính mới, đồng thời có thể lĩnh ngộ thần thông. Nhưng cụ thể nên như thế nào thu hoạch được thuộc tính mới, như thế nào lĩnh ngộ thần thông, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đem dược tề dùng bình sứ sắp xếp gọn, sau đó rời đi phòng chứa đồ, tiến về Đông Sương phòng tìm kiếm Vương Miện cùng Mã Tố. Hứa Phàm thẳng thắn hỏi thăm tấn thăng nhất biến cảnh giới tương quan vấn đề. Hai người đều rất kinh ngạc. Vương Miện hỏi, đại nhân nhanh như vậy liền sờ đến nhất biến cảnh giới ngưỡng cửa? Ta nghe nói ngươi 3 tháng trước mới đổi xương. Hứa Phàm chê cười nói, cảnh giới của ta là sư phụ ta dùng Thái Tố Đồng Tâm Đan tăng lên. Hai người bừng tỉnh đại ngộ. Vương Miện rất trịnh trọng hồi đáp, tấn thăng nhất biến cảnh giới là nhìn trộm thế giới này lực lượng bản nguyên quá trình, ngắn ngủi lại chân quý, cái này liên quan đến ngài trên võ đạo phương hướng phát triển. Cần nghĩ lại cho kỹ, tuyệt không thể tùy tiện tấn thăng. Mã Tố gật đầu phụ hòa nói, thần thông linh ngộ, huyền khí thuộc tính cải biến, cùng loại với chế tạo một kiện tinh vi binh khí, nhất định phải có kỹ càng bản vẽ cùng chế tạo phương án mới được. Mà lại thanh binh khí này đầu tiên phải cùng võ đạo của mình sẽ xứng đôi. Loại chuyện này chúng ta cũng không dám cho ngài chi chiêu. Muốn ta nhìn, ngài hay là chớ nóng đội tấn thăng, đợi đến Ngọa Long tiên sinh trở về, ngài hướng hắn tỉnh giáo chính là. Hứa Phàm gãi đầu một cái, cười khổ nói, sư phụ ta một lát chỉ sợ là về không được. Kỳ thật ta sự phát triển của tương lai phương hướng đã chế định tốt, ngưỡng mộ trong lòng thần thông cùng thuộc tính ta cũng rõ ràng trong lòng. Chỉ là, đến cùng nên như thế nào chế tạo kiện binh khí này, ta cần một chút kinh nghiệm của tiền nhân. Mã Tố nhẹ gật đầu, có phương hướng liền tốt. Hắn suy tư một lát, hỏi, công tử có nghe nói hay không qua Kim Vũ tiên sinh? Hứa Phàm lắc đầu. Mã Tô giới thiệu nói, Kim Vũ tiên sinh là Âm Sơn quốc đại học sĩ, quanh năm du lịch thiên hạ giảng bài. Hán tinh nghiên xem đạo chi pháp am hiểu nhất, giúp người chế định tấn thăng kế hoạch, giúp người lĩnh ngộ ngưỡng mộ trong lòng thần thông, xác suất thành công rất cao. Vương Miện phụ cùng nói không sai, Theo ta được biết, rất nhiều bất luật cường giả đồ đệ, tại tấn thăng thời điểm đều sẽ ngàn dặm xa xôi tìm Kim Vũ tiên sinh lên lớp. Hắn bây giờ đang ở Lam Tuyết Thành, công tử có thể đi nghe hắn tư giáo khóa. Bất quá hắn khóa mỗi canh giờ đều muốn hao phí bạc kim, thật sự là hơi đắt. Hứa Phàm nghe vậy rất là kinh hỉ, tiền tài cái gì đều là vật ngoài thân, có danh sư chỉ đường, cái này khóa đắt đi nữa hắn cũng phải đi lên. Hắn dò hỏi, Kim Vũ tiên sinh ở nơi nào giảng bài? Vương Miện nói, tại Nát Kha tự bên trong, công tử có cần, ta có thể giúp công tử trước báo danh ra. Có người thay thế cực khổ, Hứa Phàm tự nhiên vui lòng, hắn cười nói, vậy làm phiền Vương tiền bối. Vương Miện khoát khoát tay, chúng ta là phụ mệnh đến bảo hộ đại nhân, ngài xưng hô hai ta là vua hộ vệ, ngựa hộ vệ là được. Vương Miện đợi ở trong nhà cũng không có chuyện gì, lúc này liền rời đi Tứ Quý Thanh viện, tiến về Nát Kha tự. Đến ban đêm giờ tuất, hắn trở về nhà, báo cáo, đại nhân, tên ta đã báo lên, bất quá ngươi phía trước còn có hơn 10 người, muốn được đợi đến sau 5 ngày mới có thể lên lớp. Hứa Phàm thật cao hứng, muộn mấy ngày cũng không sao. Lĩnh ngộ thần thông loại sự tình này hay là cần bằng mấy phần vật khí, cho nên tấn thăng nhất biến cảnh giới, tốt nhất là lựa chọn tại hạnh vận nhật cũng chính là ngày mùng ngày 8 tháng 10. Khoảng cách bây giờ còn có hơn 20 ngày thời gian, hắn cũng không nổi. Thiên sư phủ, Thanh Nang điện bên trong, Hoàng Ly quận chúa an tĩnh nằm, trên thân làn da cháy đen bắt đầu chốc ra. Nàng hai mắt nhắm nghiền, đều hô hấp lấy, trên ngực bên dưới chập trùng. Khoảng cách nàng thân thể xa một trượng địa phương, thả có một cái giỏ trúc, giỏ trúc bên cạnh có một đám vừa mới xuất sinh không lâu, giống cánh hoa bình thường tiểu nộn chuột mới sinh, trên sàn nhà nhúc đích. Giỏ trúc cái nắp bị đẩy ra, một hình tam giác đầu ló ra. Đó là một đầu dáng người xanh biếc trúc diệp thành, có một đôi con mắt màu vàng nóng. Nó chậm rãi di chuyển băng lãnh thân thể, trên sàn nhà trượt, không nhìn bốn phía mỹ vị chuột mới sinh, thẳng đến Hoàng Ly quận chúa mà đi, đến phụ cận, hé miệng, hướng phía cổ của nàng cắn đi lên. Một chi phát vàng thăm trúc bay vụt mà đến, chính xác đem trúc diệp thanh đầu găm trên mặt đất, đôi thăm đông đưa, ông tác hưởng. Trong góc tối, Hồ Phỉ Ngự Y chậm rãi mở miệng nói, "Thái hậu, ngài thấy được, Hoàng Ly quận chúa tình huống rất kỳ quái, từ hôm qua nàng đi vào thiền sư phủ lên, các loại ngoại ý muốn liên tiếp phát sinh. Đỗ nhi ta phối thuốc, đột nhiên thiếu một vị, kém chút đưa nàng hạ độc chết. Ô hoa tâm nhỏ như tóc, có 20 năm phối dược kinh lịch, đây là lần thứ nhất phạm sai lầm giờ xỉu thời điểm, trên trần nhà tới một cái kim tuyến đệ, huyền ti xuống, cắn lấy nàng trên cổ tay, nếu không có bị ta kịp thời phát hiện, quận chúa sợ là muốn bỏ mình tại chỗ đến giờ dần, góc điện ngói xanh bị gió phá rơi một cái, chính nện ở ngoài điện thuốc trong nồi. Vì một nồi thuốc, dẫn đến trị liệu tiến độ trì hoãn, lại phải một lần nữa thay thuốc đây hết thảy, đều quá không tìm thường. Ta làm một chút thí nghiệm, nguy hiểm đồ vật vừa xuất hiện, tiểu gì cũng sẽ xu hướng tại tới gần Hoàng Ly của chúa, đưa nàng vào chỗ chết. Tựa như vừa rồi cái kia trúc diệp thành, bốn phía rõ ràng có rất nhiều mỹ vị chuột mới sinh, nó lại làm như không thấy, thẳng đến Hoàng Ly quận chúa mà đi. Tựa như từ nơi sâu xa nhận quái lực thúc đẩy bình thường bành thái hậu như mày, quỷ dị như vậy tình huống nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, do hỏi, đây là tình huống như thế nào? Hồ Phỉ cũng rất hoang mang, nhìn nàng tựa như là vận rủi quân thân. Vận rủi quân thân? Bành thái hậu ánh mắt híp lại, chẳng lẽ là chú ngôn thuật? Có phải hay không là thiên bình quận chúa hạ thủ? Hồ Phỉ trong đầu hiện ra một cái đáng thương thân ảnh, khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, không có khả năng. Nguyên rủa loại thuật pháp dù sao cũng là cùng tà thần ký kết khế ước, hung hiểm đến cực điểm, chú sát thuật trên thực tế xem như nguyên rủa loại kỹ năng bên trong đơn giản nhất. Bởi vì đối với tà thần tới nói, giết chết một người, rõ ràng so đem một người tử vong ngụy trang thành ngoại ý muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Muốn đạt thành vận rủi quấn thân hiệu quả, cần đối với hoàn cảnh bốn phía, những sinh vật khác, thậm chí mệnh thuật đạo vận sinh ra ảnh hưởng, cần có thay thực sự quá lớn. Rất có thể cần người thi chú dùng tính mạng của mình làm tế phẩm. Không có người sẽ lấy sinh mệnh của mình nói đùa. Cho nên loại này thuật pháp ít có người khai sáng, cho dù thực sự có người sáng tạo ra đến, cũng vô pháp lưu truyền tới nay. Thiên Bình quận chúa chú ngôn thuật mặc dù rất thần kỳ, nhưng sinh ra hiệu quả phần lớn là tức thời tính, ngắn ngủi cải biến một người hoặc là một sự kiện trạng thái, không có khả năng tiếp tục có hiệu lực. Mà lại, cảnh giới của nàng quá thấp. Vành Thái Hậu nghe Hồ Ngự Y để giảng giải, rơi vào trầm tư, vận rủi quấn thân bốn chữ này để nàng có một chút phỏng đoán. Rất nhanh, sắc mặt của nàng liền âm trầm xuống, phẫn nộ lại sợ hãi mà hỏi thăm, "Hồ Ngự Y, ngươi có nghe nói hay không qua kỳ độc chú án?" Chương 301, Vô Hà Liên Y đi chương 301, Vô Hà Liên Y đi Hồ Ngự Y đi lông mày lập tức nhăn thành một cái xuyên chữ, kinh ngạc nói, "Chú án? Ngài nói nàng bên trong là chú án?" Đại Chu cầm xuống mai ra đằng sau, Mai Vinh liền đem trên người hai giọt chú án hiến đi ra. Cái này hai giọt chú án bị lôi ra mang đi một giọt, còn lại một giọt bị phong cấm ở trên nhân sư trong phủ, trừ thánh thượng, Bành Thái Hậu, Trình Vương gia cùng Đại Chu bảy vị bất luận, không người biết được việc này. Bành Thái Hậu không muốn lộ ra, hỏi, "Hồ Ngự Y đi đối với chú án hiểu bao nhiêu?" Một chút xa xưa ký ức tại Hồ Phỉ trong óc hiện, Hoàng Ly quận chúa triệu chứng tựa hồ cùng chú án độc tính tương xứng hợp. Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, lo lắng nói Thái Hậu, "Xin mời Na bộ điện bên ngoài nói chuyện." Bành Thái Hậu đi theo nàng rời đi Thanh Nang điện. Hồ Phỉ phân phó tiên sư phủ thủ vệ đem Thanh Nang điện nhìn chết, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Nàng mang theo Bành Thái Hậu đi một chỗ thiên điện, giảng nói, "Năm đó, Hồng Lý đại sư viên tịch đằng sau, hắn một chút đồ đệ đối ngoại bán ra 10 giọt chú án. Tiêu Diêu Cốc đem cái này 10 giọt chú án ra mua, thâm tìm một nhóm người nghiên cứu loại độc này. Sư bá ta liền tham dự trong đó." Ánh mắt của nàng nhìn về phía Thanh Nang điện phương hướng, tràn đầy lo lắng, chú án loại độc này mười phần khủng bố, người chúng độc liền giống quận chúa như vậy vận rủi quân thân, nhiều lần bị ngoài ý muốn. Cảnh giới càng thấp người, nhận ảnh hưởng càng lớn, gặp phải ngoài ý muốn cũng càng tấp nập. Cuối cùng đều không ngoại lệ, đều là sẽ ngoài ý muốn bỏ mình. Mà lại, đầu độc người rất dễ dàng sai lầm, chúng độc cũng không tự biết. Lúc đó phụ trách nghiên cứu chú án người, tổng cộng có 10 người, toàn bộ chết bởi ngoài ý muốn. Hồ Phỉ trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, rõ ràng làm xong tất cả để phòng biện pháp, mỗi lần lúc nghiên cứu đều mặc mang hộ cụ, sử dụng tuyệt nghiên cứu hoàn tất sẽ còn lấy bồ đề nước thanh tẩy thân thể. Nhưng cuối cùng, 10 người này hay là tại trong thời gian 1 năm một cái tiếp một cái chết. Trong 10 người này, còn có một vị ngũ phẩm hủ độc cốt Bành Thái Hậu 10 phần kinh ngạc, ngũ phẩm hủ độc cốt không phải bách độc bất xâm a. Hồ Phỉ lắc đầu, ngũ phẩm hủ độc cốt chỉ là đối với độc kháng tính rất mạnh, cũng không phải là bách độc bất xâm. Mà lại, chú oán cùng bình thường độc vật khác biệt. Tiêu Diêu Cốc cho là chú oán là một loại không rõ chi lực, chỉ cần cùng chú oán có dính rất người, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, nếu như Hoàng Ly quận chúa là chúng chú oán chi độc, vậy liền 10 phần nguy hiểm. Cùng nàng tiếp xúc quá nhiều, sẽ dẫn lửa thiêu thân. Bành Thái Hậu giờ mới hiểu được vì cái gì Hồ Phỉ sẽ mang nàng rời đi Thanh Năng Điện, nàng xuất mồ hôi lạnh cả người, lo lắng nói, không cách nào cứu chữa a. Hồ Phỉ sắc mặt khó xử, nếu thật là chú oán, liền không thuốc có thể y đi xin hỏi Thái Hậu, ngài tại sao lại cho là Hoàng Ly quận chúa chúng chú oán đâu? Hẳn là nàng đắc tội người nào? Bành Thái Hậu trong đầu hiện ra một người, Hứa Phàm. Mai Vinh đã thông báo, hắn cho Hứa Phàm một dọn chú oán. Tô Mục tìm Hứa Phàm hỏi thăm qua việc này, Hứa Phàm nói dọn kia chú oán bị Ngọa Long tiên sinh mang đi. Hẳn là, Hứa Phàm nói dối, dọn kia chú oán còn tại trên người hắn, là hắn cho Ly Nhi gieo chú oán. Bành Thái Hậu không muốn tin tưởng sự thật này, bởi vì ý vị này Hoàng Ly quận chúa không thuốc có thể y lý, nàng không muốn từ bỏ Hoàng Ly quận chúa, cấp tốc sửa sang lấy tâm tình, đối với Hồ Phỉ nói ra, hầu ngự y lý nói bừa, Ly Nhi một mực ở tại trong đông cung, lại có thể đắc tội người nào? Ta nhắc lên chú oán, chẳng qua là bởi vì ngươi lúc trước nói nàng bận rủi quân thân mới có một chút suy đoán. Có thể đổ sát bất luật cường giả kỳ độc, dùng tại Ly Nhi trên thân, thật sự là quá mức phung phí của trời. Hồ Phỉ nghe vậy, thoáng yên tâm. Hoàn toàn chính xác, cầm loại kỳ độc này, giết một cái hai hợp cảnh giới thập phẩm chi vị cốt đúng là đại tài tiểu dụng. Bành Thái Hậu nói làm phiền hầu ngự y thì hao tâm tổ trí, cứ dựa theo kế hoạch đã định trị liệu. Ta đi mời quốc sư ra mặt, là Ly Nhi chẩn bệnh một phen. Hồ Phỉ gật đầu, quốc sư pháp nhãn thông thần, hắn có thể xuất thủ, vậy liền không thể tốt hơn. Bành Thái Hậu rời đi thiên sư phủ, bãi giá từ linh cung. Trên đường đi, nỗi lòng có yên. Là Hứa Phạm hạ thủ a. Nhưng nếu như Hứa Phạm biết Hoàng Ly là chú sát Mai Tư Noãn hung thủ, vậy hắn vì cái gì sẽ còn đầu nhập vào ta đây? Hẳn là thánh thượng nội ứng. Nghĩ tới chỗ này, Bành Thái Hậu dùng mình. Nàng quay trở về tập cung, đem chính mình nhốt tại trong sương phòng. Ánh chiều tà thông qua giấy dán cửa sổ, đưa nàng bóng dáng kéo dài nhỏ. Con phu, ngươi ở đó không? Bành Thái Hậu nhẹ giọng nhỉ non một tiếng. Ở đây một cái giản mua lại trầm thấp giọng nam vang lên. Bành Thái Hậu bóng dáng đột nhiên bắt đầu vặn mèo, trở nên tráng kiện tráng kiện. Một người nam nhân từ bóng dáng của nàng bên trong chui ra, tựa như từ trong vũng bùn thoát khốn bình thường ố néo người, cuối cùng đứng ở Bành Thái Hậu sau lưng. Người này mặc một thân y phục giả hành, dáng người gầy gò, lấy màu đen khăn buông che mặt, chỉ lộ ra một đôi con mắt thâm thúy. Hắn nhẹ nhàng tới gần Bành Thái Hậu, hai tay từ cái hông của nàng lướt qua, đưa nàng chăm chú nắm ở trong ngực của mình, cái mũi chôn ở Bành Thái Hậu búi tóc bên trong, thật sâu hô hấp lấy. Bành Thái Hậu bắt nam nhân tay, tại tay hắn trên lưng tìm vòi, sống lưng mềm tại nam nhân trong lồng ngực, thanh âm của nàng thanh lãnh. Vừa mới hồ ngự y liền nói lời, ngươi cũng nghe được. Nam nhân cái cằm chống đỡ tại nàng trên đầu, thấp giọng nói, ngươi hoài nghi là Hứa Phạm sử dụng chú oán. Bành Thái Hậu gật gật đầu, ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có hắn. Ta cảm thấy ngươi quá lo lắng. Ngọa Long tiên sinh là tuyệt sẽ không đem chú oán lưu cho Hứa Phạm, loại kia kỳ độc, quá nguy hiểm. Nam nhân một đôi tay thăm dò vào Bành Thái Hậu và áo bên trong, tại trên da thịt nàng du tẩu. Bành Thái Hậu hô hấp trở nên dồn dập lên. Nàng dùng bả vai đem nam nhân chống đỡ mở, xoay người, lùi lại một bước, tựa ở trên bệ cửa sổ. Trời chiều ánh chiều tà xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, đem Bành Thái Hậu sợi tóc nhuộm thành màu vàng nóng, lại chiếu vào khuôn mặt nam nhân bên trên. Bành Thái Hậu đưa tay lục lọi nam nhân cái cằm, kéo trên mặt hắn mặt nạ, đây là một tấm cực kỳ khuôn mặt anh tuấn, mặc dù đã tuổi trên 50, cũng khó nén khí khái hào hùng. Hắn hai mắt thâm thúy, mũi thẳng tắp, tóc mai như sương, có một cỗ tang thương cao ngạo khí chất. Người này chính là Bành Thái Hậu tiếp thân thị vệ, Trần Tử Phu. Hắn cũng là đại chu bảy vị bất luật một trong, bất luật bảng xếp hạng thứ 137 vị. Xếp hạng rất dựa vào sau, nhưng trên thực tế, đây là Trần Tử Phu 20 năm trước xếp hạng, 20 năm qua, hắn một mực giấu kín tại Bành Thái Hậu bóng dáng bên trong, chưa bao giờ lộ diện, càng chưa xuất thủ qua. Thực lực hôm nay như thế nào, không người biết được. Ngươi bây giờ tốt vô lý nha. Bành Thái Hậu ngăn trở đối phương như toàn xâm phạm nàng tư mật bộ vị tay, nắm nuốt môi của đối phương, một mặt uy nghiêm, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, quỳ xuống. Trần Tử Phu từ từ ngã quỵ trên mặt đất, quỳ rạp xuống Bành Thái Hậu trước người. Bành Thái Hậu ở trên cao nhìn xuống, xua mặt, ánh mắt lạnh lùng, nhấc chân giẫm tại Trần Tử Phu trên bờ vai. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, Trần Tử Phu bị như vậy uy nghiêm ép tới có chút không thở nổi. Bành Thái Hậu nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, trước kia ngươi luôn luôn vui với giết chết bên cạnh ta tất cả nam nhân, thà giết lầm, chớ buông tha. Ta là lần đầu tiên nghe được ngươi vì người khác giải vây. Hứa Phạm, ngươi vậy mà không nguyện ý hoài nghi hắn. Trần Tử Phu cúi đầu hồi đáp, tiểu tử kia nói lời, ta rất ưa thích. A, lời gì? Bành Thái Hậu có chút kinh ngạc. Hắn hy vọng ngươi có thể trở thành nữ hoàng đế. Trần Tử Phu ngẩng đầu lên đến, đầy dây cung nhiệt, âm thanh run rẩy lại tràn đầy khát vọng. Ta cũng hy vọng như vậy. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành nữ hoàng, ta nữ hoàng. Bành Thái Hậu cúi người xuống, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Trần Tử Phu gương mặt, hỏi, chẳng lẽ ta hiện tại không phải ngươi nữ hoàng a? Sau một nén nhang, trên giường, hai cái giàn mua thân thể ôm nhau, lặng lặng thở phì phò. Vành Thái Hậu ngồi dậy, mặc xong quần áo, Trần Tử Phu vuốt ve nàng bóng loáng phía sau lưng, nói ra, ngươi luôn luôn vội vã như vậy. Ta có quá nhiều chuyện muốn làm, Ly Nhi sinh tử chưa biết. Ta phải đi gặp quốc sư. Trần Tử Phu cũng đứng lên, lông ngực nồng đậm tựa như cây nô tuệ, hắn có chút không cao hứng, ngươi cũng quá tín nhiệm hắn, 3 năm trước đây tế đàn ra vấn đề, hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Vành Thái Hậu nói ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn là của ta ca ca. Trần Tử Phu ôm lấy eo của nàng, nghiêng người nằm tại trên đùi của nàng, nói ra, ngươi đối với Hứa Phàm hoài nghi, ta giúp ngươi kiểm chứng, bố cái cục, dùng Vô Hà Liên Ý đi thăm dò một chút. Vành Thái Hậu nói ra, thế nhưng là, Vô Hà Liên Ý cần ngươi tiêu hao 1 năm tuổi thọ. Trần Tử Phu 10 phần khẩn thiết nói, vì ta nữ hoàng, chính là tiêu hao 10 năm tuổi thọ ta cũng nguyện ý. Vành Thái Hậu khỏe miệng ẩn hiện ra một cái mưu kế được như ý quỷ bí dáng tươi cười. Túi đầu xuống hôn lên Trần Tử Phu trên trán, hai người liệt hỏa lại cháy lên, Trần Tử Phu đưa nàng đập đổ, cuốn thành một đoàn. Một chén trà đằng sau, Vành Thái Hậu cuối cùng từ trên giường thoát khốn, hai người đều mặc tốt y phục. Trần Tử Phu hỏi, nếu như cha ra Hứa Phàm thật cho Ly Nhi gieo chú oán, nên làm cái gì? Vành Thái Hậu nghiến răng nghiến lợi nói, vậy liền chế tạo một trận ngoài ý muốn, để hắn cho Ly Nhi trốn cùng. Thiên Bình quận chúa khi tỉnh lại, phát hiện chính mình chính toàn thân trần trụi ngồi tại một vạc sữa bò bên trong. Trời bên ngoài đã tối hẳn, nàng hôn mê 5 canh giờ. Hai cung nữ ngay tại vạc nước bên cạnh phục thị lấy, gặp nàng tỉnh lại, cùng kêu lên, quận chúa, ngươi đã tỉnh. Thiên Bình sợ hãi cúi đầu, nhìn xem trần trùng trụi thân thể, chân tay luôn cuống. Nàng lắp bắp nói ra, ta lại ngất đi. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy sát trời đã đen, thất kinh nói, ai nhà, không xong, trời tối, ta hôm nay lại là cái gì đều không có làm. Nàng nhó miệng, nước mắt từ hốc mắt lan ra. Một vị cung nữ nói ra, quận chúa đừng sợ, Quách công công nói, ngài lập tức liền muốn gả cho Hứa Phàm công tử, về sau rốt cuộc không cần làm việc nặng được cực, cũng sẽ không để ngài đói bụng. Một cung nữ khác phụ hòa nói, thuốc này tắm là trị liệu trên người ngươi vết sẹo, ngài còn phải ở chỗ này qua một buổi tối. Có cái gì muốn ăn có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta vì ngươi chuẩn bị. Thiên Bình quận chúa nhớ tới nàng trước khi hôn mê chuyện phát sinh, nàng sờ lên phía sau lưng, phát hiện trên lưng thấu cốt đinh tất cả đều không có. Cùng lúc đó, nàng cũng vô pháp lại cảm nhận được thể nội nguyên khí, dị cốt bị phế sạch. Nàng nghĩ rõ ràng sự thật này, ngược lại thở dài một hơi. Nàng một mực không rõ mình rốt cuộc phạm vào tội gì, phải gặp đến các loại ngược đãi. Chỉ có thể đem hết thể đều thuộc về tội trạng với mình dị cốt bên trên, tam phẩm chú ngôn cốt đó là cái tà ác dị cốt. Ta thật muốn gả cho Hứa Phàm công tử a. Là thật. Cung nữ đánh giá Thiên Bình quận chúa khuôn mặt tuyệt mỹ kia, trên mặt nàng kinh khủng vết sẹo cạn rất nhiều, nhưng này một cỗ sa sút tinh thần khí chất vẫn là không có cải biến, nàng mắt quầng thâm nặng tựa như dùng chanh mực nước đi ra. Quận chúa, ngài muốn ăn cái gì đồ vật? Ngoài cửa sổ bắt đầu mưa, tí tách tí tách. Thiên Bình quận chúa nghe tiếng mưa rơi, chủ trừ đáp, ta muốn ăn. Con góc, có thể chứ? Hai vị cung nữ lên nhau, thần sắc quái dị, con góc. Vật kia có thể ăn a? Thiên Bình quận chúa nuốt nước bọt, nói ra, trời mưa thời điểm, trong sông sẽ nhảy ra rất nhiều nát bụng con góc, nướng lên ăn, hương vị rất tốt. Bọn hắn không cho phép ta bắt cá ăn, chỉ cho phép ta ăn con góc. Ta ăn con góc là có thể. Chương 302, trong mộng ảo giác chương 302, trong mộng ảo giác hai vị cung nữ đương nhiên sẽ không cho Thiên Bình quận chúa bắt con góc ghẻ. Liền dựa theo tâm ý của mình chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối. Thiên Bình quận chúa nhìn xem đầy bàn gà vịt thịt cá, mắt đều thẳng, nàng đã thời gian rất lâu chưa từng ăn một trận đứng đắn cơm. Mùa hè còn tốt một chút, có thể bắt chút nát con góc ăn một bữa ăn mặn. Trước lúc này, dài đến trong thời gian nửa năm, nàng đều là dựa vào dưa muối màn thầu sống qua. Ngâm mình ở trong bồn tắm, nàng là không có cách nào ngồi tại trước bàn cơm ăn cơm, chỉ có thể do hai vị cung nữ ở một bên hầu hạ, trực tiếp đem thức ăn đút tới trong miệng của nàng. Cái này lại để nàng kinh sợ. Bị giam nhập Lãnh cung 8 năm, nàng gặp vĩnh viễn là ngược đãi, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như vậy phục thị qua nàng. Những thức ăn ngon kia kích thích nàng bị giác, để nàng nước mắt chảy ròng. Lam Tuyết thành khí hậu tương đối khô ráo, nước mưa rất ít. Thật vất vả tới một trận mưa, Hứa Phàm lập tức kêu bơ miệng, cùng đi ra cửa. Quách công công một mực tại bệ bội nhiều việc công vụ, Hứa Phàm từ thần văn trông được không đến Bành Thái Hậu, cũng không nhìn thấy Thiên Bình quận chúa, không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Cho nên, hắn đem ý nghĩ chuyển rời đến trên việc tu luyện. Trước mắt, 6, 7, 8, hữu phẩm huyền vũ khí hắn đã nhìn không thuận mắt. Chỗ mong đợi đều là biến đổi cảnh giới về sau có thể tu luyện ngũ phẩm huyền vũ khí. Cho nên, đáng ra hắn tốn thời gian cùng tâm tư tu luyện cũng chỉ có tinh thần lực. Hứa Phàm địa tạng vương có thể thi triển ra 3 loại cường đại huyền vũ khí. Trừ tam đầu lục tí đến tiếp sau 2 cái kỹ năng lai cư bế thổ cùng vô lượng kiếp đều cần cao hơn tinh thần lực chèo chống. Lai cư bế thổ có thể cho một vùng không gian biến thành giác không gian, ở vào không gian này hết thảy sự vật sẽ nhận ăn mòn, ô nhiễm. Vô lượng kiếp có thể khiến người nhận nguyên rủa, tại tăng lên cảnh giới, cảm ngộ thiên đạo lúc, rất dễ dẫn tới thiên kiếp. Có thể đem cái này 2 chiêu xuất ra, Hứa Phàm thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Vương Miện mang theo hắn đi vào một nhà tên là Hải Triều Phường tiệm thuốc, đề cử cho hắn liệt hồn đan. Loại đan dược này là vạn yêu hải đặc chế. Sau khi ăn vào, có thể sẽ rách linh hồn của con người, dẫn đến nó tinh thần lực trong nháy mắt khô kiệt tiêu hao, dẫn phát nghiêm trọng đau đầu, choáng váng triệu chứng. Bất quá, trải qua lâu dài tĩnh dưỡng, thương thế khỏi hẳn đằng sau, tinh thần lực liền sẽ gấp bội gia tăng. Đây là một loại tự tàn thức đan dược, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, hung hiểm đến cực điểm. Tinh thần lực tiêu hao trạng thái cực kỳ khó chịu, có thể so với cực hình. Linh hồn tổn hại càng là rất khó chữa trị. Muốn hoàn toàn khôi phục, chí ít cần tĩnh dưỡng thời gian 3 tháng. Loại đan dược này rất ít người nguyện ý sử dụng, chủ quán tổng cộng liền cất 10 khỏa, 3 năm đều không có bán đi một viên. Hứa Phạm lại là bỏ ra 50. Không 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 lựa bạc dòng, đem cái này 10 khỏa liệt hồn đan toàn mua. Vương Miện nhìn Lữ Lôi, khuyên can nói công tử, loại đan dược này mua một viên nếm thử một lần như vậy đủ rồi. Linh hồn tổn hại thật sự là quá tao tội, không ai nguyện ý phục dụng viên thứ hai. Hứa Phạm cười không nói. Linh hồn tổn hại, hắn mới không sợ đâu. Một ngày này chỉ gian bắt môn mở ra đúng lúc là sinh môn có thể trong nháy mắt chữa trị hắn hết thảy thương thế. Linh hồn thương cũng có thể trị càng. Hắn căn bản cũng không cần mấy tháng tĩnh dưỡng, cho nên chỉ chờ tới lúc sinh môn mở ra thời gian, hắn liền có thể phục dụng một viên liệt hồn đan. Dùng loại biện pháp này tăng lên tinh thần lực, quả thực là làm ít công to. Không nhìn Vương Miện quyết can, Hứa Phạm về đến trong nhà, tự giam mình ở trong góc tủ, nuốt vào liệt hồn đan. Đan dược này dược lực rất chậm chạp, vào bụng đằng sau, dược lực tại thể nội tràn lan, trọn vẹn sau nửa canh giờ mới lên hiệu quả. Hắn cảm giác tinh thần lực của mình đang nhanh chóng trôi qua, đại não đột nhiên truyền đến đau nhức kịch liệt, giống như bị người dùng cái cưa từ đó cưa thành hai nửa. Ý thức của hắn như yên bình thường bay lên, cảm giác mình linh hồn tựa như từ trong nhục thân thoát ly bình thường, có thể quan sát thân thể của mình. Nhục thân đau đớn hắn còn có thể chịu đựng, nhưng loại này linh hồn ly thể cảm giác tương đương không tốt, để hắn đánh mất hết thể cảm giác an toàn, cơ hồ muốn thét lên tiếng. Hắn lập tức đem một cây do mặc băng lân phiến hóa thành châm, đâm vào trong lòng bàn tay. Cây châm này bên trên mang theo sinh môn phụ ma. Lập tức, một cỗ cường đại sinh mệnh lực từ hắn đâm rách nơi lòng bàn tay sinh ra, quét ngang toàn thân, đem hắn toàn bộ thân hình đều biến sinh cơ giản dạo. Hắn vốn đã khô kiệt, tiêu hao tinh thần lực, trong nháy mắt đạt được tầm bổ, tựa như hồ nước xúc một ao xuân thủy, trở nên tràn đầy đứng lên. Đại não đâm nhói dần dần biến mất. Ở vào mất trọng lượng trạng thái dưới linh hồn cũng chậm rãi chìm vào trong nhục thân. Hứa Phàm hoạt động thân thể, lòng còn sợ hãi thở dài ra một hơi, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Rất khó tưởng tượng, những người khác tại ăn vào liệt hồn đan đằng sau, là như thế nào vượt qua dài đến 3 tháng thời kỳ dưỡng bệnh. Hắn thở hổn hển, muốn đứng dậy, nhưng lại cảm giác toàn thân không có chút nào khí lực, mọi mệnh không chịu nổi. Sinh môn mặc dù chữa khỏi hắn hết thể thương thế, lại không thể khôi phục hắn thể lực. Một viên liệt hồn đan chẳng những ép khô tinh thần lực của hắn, còn ép khô hắn thể lực. Nếu không có dược hiệu thực sự quá chậm, đan dược này đều có thể làm độc dược dùng. Hứa Phàm bị tưởng, một đường tập tễn, trở về phòng ngủ, nằm nghịch xuống giường, đầu một dính đến gối đầu, lập tức liền ngủ thiếp đi. Mai Tư Loan nhìn một chút nằm ngáy ho ho Hứa Phàm, trong lòng buồn bực, tướng công từ trước đến nay là tại hạ ngày mưa tu luyện, làm sao hôm nay lại ngủ nướng? Nàng cho Hứa Phàm đắp chăn xong, chính mình cũng ngốn tại trên giường, cách chăn mền dựa vào Hứa Phàm phía sau lưng, ngủ thiếp đi. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi càng ngày càng nhanh. Trong phòng ngủ hình cá đèn tựa hồ bị tiếng mưa rơi kinh động, lóe lên, chiếu trong phòng bóng dáng lập lòe. Từ cửa sổ bắn ra tới đất trên bảng thập tự giá bóng dáng, đột nhiên giống muôn nghìn việc hệ trọng bình thường quỷ dị xoay tròn, kéo theo lấy toàn bộ phòng ở cuồn sáng, bóng đen hỗn loạn nhảy lên, như quần ma loạn vũ, hướng phía Hứa Phàm tụ lại đi qua. Trong lúc ngủ mơ, Hứa Phàm đột nhiên nghe được một tiếng trầm thấp la lên, "Hứa đại nhân, mau tỉnh lại, thánh thượng chính cha hỏi ngươi đâu." Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, đã thấy chính mình đang ngồi ở trên một tấm bồ đoàn, trước mắt có hai người, một người là Trình Vương gia, một người là thánh thượng. Trình Vương gia vô vô bờ vai của hắn nói ra, "Hứa đại nhân, tình huống nguy cấp, mau mau tỉnh lại, ngươi làm sao?" Hứa Phàm một mặt mờ mịt, "Nơi này là chỗ nào? Phát sinh cái gì? Ta vừa mới không phải đang ngủ sao?" Cảnh tượng trước mắt rõ ràng lại chân thực, Trình Vương gia vành nón bên trên vết bẩn, gương mặt chỗ thưa thất hổ trà. Trình Huyễn trong mắt lo lắng, thô trọng hơi thở âm thanh. Mỗi một chỗ nhỏ bé chi tiết đều linh hoạt mà sinh động. Nhưng mà, Hứa Phàm lại có thể mãnh liệt cảm nhận được, đây hết thảy cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Có người đối với ta thi triển huyễn thuật. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước lấy được một cái kỹ năng, Tam Thốn Tịnh Thổ. Tam Thốn Tịnh Thổ, miễn dịch hết thảy huyễn thuật, đồng thời có thể nhìn thấy chính mình bị trúng huyễn thuật nội dung. Trước mắt loại tình huống này chính là Tam Thốn Tịnh Thổ tại phát huy tác dụng. Hắn thân ở trong huyễn thuật, nhưng căn bản không nhận nó ảnh hưởng, có thể rõ ràng cảm giác ra bản thân tình cảnh. Ta vừa mới đang ngủ. Chẳng lẽ lại là có người đối ta mộng cảnh thi triển huyễn thuật? Hứa Phàm lập tức cảnh giác lên. Trong mộng thi triển huyễn thuật, đây là cao nhân phương nào? Tình hình trước mắt rất quỷ dị. Đối phương tại trong giấc mộng của hắn sáng tạo ra hắn cùng thánh thượng, Trình Vương gia gặp mặt hình ảnh. Đến cùng có cái gì ý đồ đâu? Chương 303, Vũ trụ Hồng Hoang vô thượng bảo dương chương 303, Vũ trụ Hồng Hoang vô thượng bảo dương diễn kịch, Hứa Phàm là sở trường nhất. Hắn bất động thanh sắc, chậm đợi đối phương ra chiêu. Chỉ nghe Trình Vương gia dò hỏi, "Hứa Phàm, thánh thượng giao cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành thế nào?" "Nhiệm vụ?" Hứa Phàm khẽ nhíu mày. Hắn nội ứng đông cung, thánh thượng không có giao cho hắn nhiệm vụ gì, chỉ là để hắn tại sau khi cưới thiện đái thiên bình quận chúa mà thôi. Hỏi ra loại vấn đề này, nói rõ thi triển huyễn thuật không phải thánh thượng người. Đây cũng không phải là thánh thượng muốn lấy loại bí ẩn này phương thức cho hắn truyền đạt tin tức gì. Đã như vậy, vậy chính là có người đang cố ý thăm dò hắn cùng thánh thượng quan hệ. Chẳng lẽ là Bành Thái hậu người? Hoàng Ly quận chúa ở trên nhân sư trong phủ tiếp nhận trị liệu, thiên sư phủ bên trong không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, rất có thể đem chứng bệnh của nàng liên hệ đến chú hoán kỳ độc bên trên. Bành Thái hậu biết Mai gia cho hắn một giọt chú hoán, không khó đoán được hắn là hung thủ, cho nên mới nghĩ biện pháp thăm dò. Hứa Phàm thêm chút suy tư liền đoán được chân tướng. Sắc mặt hắn trầm xuống, khuên tay, đem cái cằm cao cao giơ lên, tràn đầy địch ý nhìn về phía Trình Vương gia, cười lạnh nói, "Trình Vương gia đây là đang đánh cho ta cái gì bí hiểm nha?" Trình Dã cao mày nói, "Giả trang cái gì hồ đồ? Lúc này mới 2 ngày liền đem thánh thượng giao cho ngươi nhiệm vụ đem quên đi." Trình Huyễn cũng mở miệng, "Ngươi yên tâm, nơi này rất an toàn, không có người sẽ nghe được chúng ta nói chuyện. Hứa Phàm nắm nhìn bốn phía, giận tím mặt nói làm gì? Uy hiếp ta? Các ngươi còn dám giết ta phải không? Phản ứng của hắn rất kịch liệt, đột nhiên đưa tay đập vào trên mặt bàn, hung dữ nói ra, ta giúp các ngươi cầm xuống Mai gia, đối với Đại Chu chỉ có công chưa từng có. Ta lựa chọn đầu nhập vào Đông cung là bởi vì Thái hậu mở ra bảng giá cao hơn. Có thể thánh thượng cách làm, thực sự để cho ta thất vọng đau khổ a, vậy mà phái người chú sát nương tử của ta, đây quả thực là tiểu nhân hành vi trong bóng tối, hỗn loạn giấy cắt hoa mê ảnh bên trong, Trần Tử Phu tiềm phục tại trong bóng dáng, quan sát đến trong huyễn thuật phát sinh hết thảy. Vô Hà Liên Ý Liễu là hắn 5 năm trước lĩnh ngộ huyễn thuật thần thông, cũng là một môn cực hình huyễn cực. Một chiêu này có thể tùy ý bệnh một người mộng cảnh, đồng thời có để cho người ta lãng quên mộng cảnh năng lực, khiến người lãng quên mộng cảnh, tương đương với cải biến trí nhớ của một người. Có bộ đại đạo một trong những quy tắc, ký ức không thể đục vào, cho nên cần tiêu hao thọ nguyên. Mỗi lần thi triển đều muốn tiêu hao 10 ngày đến 30 ngày tả hữu thọ nguyên, cũng không phải là Bành Thái Hậu cho là 1 năm. Trần Tử Phu là cố ý tại Bành Thái Hậu trước mặt quyết đại Vô Hà Liên Ý Liễu đại giới, dùng cái này đến biểu hiện ra chính mình bỏ ra. Hắn nhìn xem Hứa Phàm trong mộng phản ứng, gặp Hứa Phàm cơ hồ muốn cùng Trình Huyễn ầm ĩ lên, thầm nghĩ, xem ra ta đoán không sai, Hứa Phàm không phải thánh tượng nội ứng. Hắn bóp ra mấy cái pháp quyết, Hứa Phàm bốn phía tràng cảnh lập tức phát sinh biến hóa. Trình Vương gia cùng thánh tượng không thấy, thay vào đó là một vị người mặc váy vàng mỹ nữ, tự nhiên hào phóng ngồi đối diện hắn. Hứa Phàm một chút liền nhận ra đây là Hoàng Ly của chúa. Hắn đã hiểu thi thuật giả xáo lộ, đơn giản là sử dụng huyễn thuật lừa hắn làm ra một chút trả lời chắc chắn mà thôi. Nhưng mà, đối phương huyễn thuật tràng cảnh chuyển đổi thật sự là quá cứng nhắc, lại để hắn trơ mắt nhìn xem thánh thượng cùng Trình Vương gia biến mất, sau đó đổi thành Hoàng Ly của chúa. Coi như hắn không có tam thốn tịnh thổ cũng có thể nhìn ra đây là huyễn thuật. Hứa Phàm cảm thấy rất kỳ quái. Loại này mộng cảnh bình thường huyễn thuật tại sau khi tỉnh lại có thể hay không giữ lại đối với mộng cảnh ký ức đâu? Nếu như đối với mộng cảnh có ký ức lời nói, chẳng phải là bại lộ thi thuật giả ý đồ? Chẳng lẽ trang cảnh chuyển đổi thời điểm sẽ xóa bỏ một đoạn trước mộng cảnh ký ức? Ngoài cửa sổ mưa rơi rất lớn, cho nên Hứa Phàm tư duy cực kỳ sinh động. Đối phương dám thi triển ra một chiêu này đến so xét, tám thành là có biện pháp tiêu trừ ký ức. Nhưng mà, tiêu trừ ký ức tương đương với phá hủy thiên đạo pháp tắc. Có thể thi triển loại này rời bỏ thiên đạo chiêu thức người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Đối phương là ai đâu? Không phải là bất luật cường giả đi? Bành Thái Hậu tiếp thân thị vệ Trần Tử Phu, hay là đương kim quốc sư Bành Xuân Thụ? Hắn ở trong lòng âm thầm suy đoán, càng thần kinh căng thẳng. Trần Tử Phu nếu là biết hắn có thể suy tính đến tình trạng như thế, chỉ sợ sẽ sợ vỡ mật. Hoàng Ly quận chúa an tĩnh ngồi tại Hứa Phàm đối diện, nâng bình trà lên cho hắn thêm đầy nước, nhưng lại không nói lời nào, chỉ là ý vị thâm trường nhìn hắn. Hứa Phàm giả ra một mặt mê mang bộ dáng, do hỏi, đây là cái nào? Ngươi là ai? Hoàng Ly quận chúa mắt có đoán trách chi ý, buồn bã nói, ta là ai ngươi còn không biết sao? Ngươi đem nô gia làm hại thật thê thảm a. Đang khi nói chuyện, nàng váy vàng giấy lên hừng hực liệt hỏa, đưa nàng tuôn vệ, nàng ngẩng đầu lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong lúc thoáng qua toàn thân đều bị đốt thành tro bụi. Đợi hỏa thế tiêu tán, Hoàng Ly quận chúa tương tự bộ xương màu đen, hốc mắt lõm sâu, trong mắt bị đốt thành lớn trừng hạt đậu, nhìn chằm chằm Hứa Phàm tràn đầy hận ý nói, là ngươi đem ta hại thành bộ dáng này, là ngươi dùng chú đoán đem ta hại thành bộ dáng này, nó tiếng như ác quỷ, nó trạng khủng bố đến cực điểm. Hứa Phàm tựa hồ là sợ vỡ mật, cả người ngã ngửa người về phía sau, từ trên ghế té ngã trên đất, thất kinh cùng Hoàng Ly quận chúa kéo dài khoảng cách, quay đầu hô, ngươi là Mai gia người, ngươi là Mai cung thế tử, hay là Mai linh thế tử? Hoàng Ly quận chúa điên cuồng mà hô, chú đoán, chú đoán, chú đoán. Ngươi là dùng chú đoán làm hại ta? Hứa Phàm không hiểu ra sao, hồi đáp, làm sao có thể? Chú đoán kỳ độc hung hiểm đến cực điểm, chính là bất luật cường giả cũng khó khống chế. Ta chỉ là một cái tiểu viên mãn cảnh giới, sao lại dám sử dụng chú đoán? Huống hồ trên người của ta căn bản cũng không có chú đoán, ta từ Mai gia lấy được chú đoán bị sư phụ ta mang đi. Trần Tử Phu thấy cảnh này, nhẹ gật đầu, ta đã nói rồi, loại độc dược này Ngọa Long tiên sinh làm sao lại lưu cho hắn? Hắn lại kết động mấy cái pháp quyết, Hứa Phàm cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa. Hoàng Ly quận chúa không thấy, thay vào đó là một cái toàn thân che kín vảy màu đen, cưỡi tại thiên nhãn độc chim chấm trên lưng, lơ lửng giữa không trung người. Bức tranh này để Hứa Phàm trực tiếp ngây ngẩn cả người, cái này đúng là hắn giả dạng thành Ngọa Long tiên sinh. Ngọa Long tiên sinh cùng Mai Kình Thiên lúc chiến đấu tràng cảnh bị Lại Châu trong quân họa sĩ vẽ sinh động như thật. Đối phương đoán chừng là y theo trong chân dung nội dung tạo ra được Ngọa Long tiên sinh huyễn tượng. Chỉ nghe Ngọa Long tiên sinh dùng giàn mua lại thanh âm khàn khàn nói ra, "Đồ nhi, do kia chú hoán kỳ độc, ngươi còn mang ở trên người a?" Hứa Phàm trong lòng cảm thấy buồn cười. Đây là Lý Quỷ gặp Lý Quỷ nha. Tâm tư hắn bắt chuyện, sinh ra một đầu độc kế. Thầm nghĩ, nếu dám đến thăm dò ta, cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra, chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử không phải cởi xuống ngươi một lớp da không thể. Hắn giả ra một mặt ngạc nhiên bộ dáng, quỳ trên mặt đất cho Ngọa Long tiên sinh dập đầu lạy 3 cái, sau đó đứng lên, hơi kinh ngạc nói, "Sư phụ, ngươi tại sao trở lại? Do kia chú hoán không phải là bị ngài cầm đi a?" Trần Tử Phu nghe đến đó, đã kết luận Hứa Phàm cùng chú hoán không quan hệ, lập tức liền đã mất đi hứng thú, chuẩn bị rút lui Hứa Phàm một cảnh, xóa bỏ một đoạn này ký ức. Lại nghe Hứa Phàm nói ra, "Sư phụ, ngài lần này trở về là muốn theo giúp ta cùng một chỗ mở ra vũ trụ Hồng Hoang vô thượng bảo dương a?" Trần Tử Phu nghe vậy, lập tức liền ngây ngẩn cả người, "Cái quái gì? Vũ trụ Hồng Hoang vô thượng bảo dương?" Hắn lập tức bị khơi gợi lên hào hứng, điều khiển Ngọa Long tiên sinh huyễn tượng, nói ra, "Cái kia, vị sư lớn tuổi, trí nhớ càng ngày càng kém, đem việc này đem quên đi, ngươi nói cho ta một chút vũ trụ này Hồng Hoang vô thượng bảo dương là cái gì?" trí nhớ không tốt. Lấy cớ này nghe rất ngu, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Nhưng Trần Tử Phu cái này vô hà liên ý gì lợi hại liền lợi hại tại có thể tiêu trừ ký ức. Lộ ra sơ hở, đem mộng cảnh xóa bỏ, một lần nữa hỏi lại chính là. Trải qua nhiều lần hỏi thăm, luôn có thể đem chân tướng chắp vá đi ra. Hứa Phàm lại giống như là cũng không hoài nghi, nói ra, sư phụ à, ngài bệnh hay quên này thật sự là quá lớn, đến ăn một chút an thần bổ não đan dược mới tốt. Không phải vậy không chừng sẽ đem ta tên đồ đệ này cũng quên mất. Vũ trụ hồng hoang vô thượng bảo dương, là ngài lưu cho tư noán lệ vật nhà, ngài nói bảo dương này bên trong lấy một kiện vô thượng mật bảo, có thể cho tư noán mang đến cực lớn phúc duyên. Nhưng cái dương này chỉ có tại đêm trăng tròn sáng sớm mới có thể mở ra. Đêm nay chính là đêm trăng tròn, buổi sáng ngày mai liền có thể mở ra bảo dương. Chương 304, Ngồi nhử chương 304, Ngồi nhử vô thượng mật bảo mang đến cực lớn phúc duyên. Trần Tử Phu thưởng thức những chữ này, càng tò mò, hắn khống chế ngọa long tiên sinh dò hỏi, bảo dương ở đâu? Lại nên như thế nào mở ra đâu? Hứa Phàm nói bảo dương tại ta trong càn khôn giới, muốn mở ra bảo dương cần lấy vô trần chuối tây nước bôi lên thân dương, lại dựa theo xấu, bao, tuất, dâu, khuê, dê, đỗ, sinh trình tự chuyển động cơ quan, mở cơ quan khóa, cái dương liền mở. Trần Tử Phu chậm rãi gật đầu, lo lắng lấy muốn hay không đem Hứa Phàm càn khôn giới cho trộm đi. Suy nghĩ một phen hay là từ bỏ. Hắn cảm thấy Hứa Phàm là người một nhà, không cần thiết cho mình người chơi ngắn chân. Đem hắn càn khôn giới trộm đi, Hứa Phàm nhất định phải dẫn xuất sự cố mới, đây là cho Bành Thái Hậu thêm phiền phức. Bất quá, nhìn trộm một chút trong bảo dương là cái gì, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ hay là có cần phải. Hắn thi pháp giải trừ mộng cảnh huyễn thuật, xóa bỏ một đoạn này ký ức. Trên thực tế, Hứa Phàm tại Tam Thốn Tịnh Thổ bảo vệ dưới, cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trần Tử Phu rời đi phòng ngủ, ẩn nấp ở trong sân một bóng cây bên trong, một bên giám thị lấy trong phòng ngủ động tĩnh, một bên nhìn mặt trăng, chờ đợi hừng đông. Hứa Phàm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, hắn không biết thi triển huyễn thuật người đã đi chưa, cho nên hết sức cẩn thận. Hắn mắt nhìn quế quận, lúc này đã là giờ tí ba khắc. Khoảng cách sáng sớm còn có 2 canh giờ. Hắn dùng ý niệm tỉnh lại tại tất thương bên trong nằm ngáy ho ho đường bảo. Mệnh lệnh nó bắt đầu làm việc. Hứa Phàm trộm cướp Minh U 3 tầng trên kho thuốc bên trong, có rất nhiều lắp đặt khóa cơ quan xét đánh hỏng thuốc gỗ, ngoại hình rất cao đại thượng. Lấy ra xung làm vũ trụ hồng hoang vô thượng bảo dương không thể tốt hơn. Hắn chỉ đạo lấy đường bảo tại xét đánh hỏng thuốc gỗ bên trong thiết hạ trùng điểm sát chiêu, lại giáo hội nó thiết trí tốt khóa cơ quan mật mã. Hứa Phàm chuẩn bị dùng thuốc này dương làm mồi dụ, phản sát thi thuật giả. Cho dù giết không được, cũng muốn ở trên người hắn lưu lại thần văn. Chỉ gian bắt môn qua dạng sáng đằng sau một lần nữa mở ra, lần này mở ra chính là đô môn. Đô môn, truy tung. Vĩnh viễn thu hoạch được một người tầm mắt cùng thanh âm, tương đương với mãi mãi thần văn. Hắn chỉ cần sử dụng vụ ma binh khí đâm rách ra của đối phương, là có thể đem mãi mãi thần văn bên trong tại trên người đối phương. Hiện tại phiền toái lớn nhất chính là nên như thế nào đem hòm thuốc từ tất thương chuyển rời đến trong càn khôn giới. Đối phương rất có thể từ một nơi bí mật gần đó giám thị lấy nhất cử nhất động của hắn. Mở ra tất thương sẽ xuất hiện liên tiếp chữ số ả dập màn sáng. Thứ này bị ngoại nhân thấy được rất khó giải thích. Hắn lật người, đem Mai Tư Noãn ôm vào trong ngực, đưa tay vươn vào nội y của nàng bên trong, đem trong càn khôn giới một viên lang yên đạn nhét vào nàng trước ngực. Mai Tư Noãn tỉnh lại, Hứa Phàm dùng ngón tay tại ngực nàng chậm rãi viết đứng lên. Mai Tư Noãn hôm trước mới ăn vào qua thái tố đồng tâm đan, thể nội dược tính còn chưa tan đi tận, cho nên rất dễ dàng liền có thể đọc hiểu Hứa Phàm tại ngực nàng viết xuống chữ. Nàng đem viên kia lang yên đạn giấu ở trong tay áo. Hứa Phàm bàn giao Mai Tư Noãn nên như thế nào làm việc, duỗi lưng một cái, giả bộ như từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, đứng lên vô vô Mai Tư Noãn phía sau lưng, nói ra, nương tử, ta đói, đi cho ta nấu bát mì ăn. Mai Tư Noãn lên tiếng, rủi rủi con mắt, đứng lên, mặc quần áo tử tế hướng phía phòng bếp đi đến. Ẩn nấp tại trong bóng cây Trần Tử Phu đem một màn này nhìn ở trong mắt, cũng không hoài nghi, sự chú ý của hắn đều tập trung ở Hứa Phàm trên thân, đối với Mai Tư Noãn không có hứng thú. Mai Tư Noãn tiến vào phòng bếp, bắt đầu nhóm lửa nấu nước, nàng tiện tay đem trong tay áo lang yên đạn nhét vào trong đống lửa. Lửa một bốc cháy, lang yên kia đạn lập tức liền nổ tung, lập tức bộc phát ra nồng đậm khói đen, tràn ngập tại toàn bộ trong phòng bếp. Mai Tư Noãn bị lang yên nuốt hết, hét lên một tiếng, liên thanh ho khan. Hứa Phàm nghe được tiếng thét chói tai của nàng, lập tức từ phòng ngủ liền xông ra ngoài, hô hào Mai Tư Noãn danh tự, chạy vào trong phòng bếp. Tứ quý thanh viện bên trong người tất cả đều bị bừng tỉnh, Chính thị, Mai Tư Hàn, 12 vị gia phó, Vương Miện, Mã Tô tất cả đều xông ra riêng phần mình sư phòng. Trang diện lập tức liền hỗn loạn lên. Trần Tử Phu nhìn trước mắt một màn này, có chút không nghĩ ra. Trong phòng bếp toát ra khói đặc cuồn cuộn, cách trở ánh mắt, hắn cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Hứa Phàm tại trong phòng bếp mượn lang yên điểm hộ, mở ra tất thương đem xét đánh hòm thuốc gỗ đem ra, nhanh chóng đem một mảnh vụ đố môn chi ma lần phiến nhét vào trong hòm thuốc, lại đem hòm thuốc để vào trong càn khôn giới. Làm xong đây hết thảy, hắn ôm lấy Mai Tư Noãn xông ra phòng bếp. Phòng bếp bên ngoài, Vương Miện cùng Mã Tố ngay tại thi triển bí pháp, xua tan trong phòng bếp sương mù. Gặp Hứa Phàm cùng Mai Tư Noãn đi ra, cùng kêu lên dò hỏi, công tử, phát sinh cái gì? Hứa Phàm lắc đầu, ta cũng không biết. Mai Tư Noãn không người ho khan một hồi mới lên tiếng, không biết là ai đem lang yên đạn giấu ở trong đống tuổi, ta một chút đốt đống tuổi, lang yên đạn liền nổ tung. Hứa Phàm lập tức nhìn về hướng Mai Tư Hàn, hung dữ nói ra, tốt, lại là ngươi tại trò đùa quái đản, hôm nay nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Hắn nắm chặt lên Mai Tư Hàn 333 liền đánh vào trên cái mông của hắn. Mai Tư Hàn cả người đều làm động, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, lớn tiếng kêu lên, tỷ phu, oan uổng à, không phải ta, không phải ta. Mai Tư Đoán, Trinh Thị, Vương Miện bọn người liền tranh thủ hắn quên nhủ, nói một ít hài tử không hiểu chuyện loại hình lời nói, một trận náo kịch, dừng ở đây. Mai Tư Hàn khóc sướt mướt bị Trịnh Thị lôi trở lại sân phòng, mọi người cũng đều riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Tử Phu nhìn xem một màn này, có chút dở khóc dở cười, lại có chút hâm mộ. Loại này chuyện nhà, con cháu nghịch ngợm gây sự tình là hắn cho tới bây giờ đều không có trải qua, hắn cả đời chỉ thích Bành Thái Hậu một người, hết lần này tới lần khác Bành Thái Hậu thân phận đặc thù, là tuyệt không có khả năng cho hắn sinh hạ dòng dõi. Cái này khiến trong nội tâm của hắn mười phần thê lương. Mai Tư nói một lần nữa là Hứa Phàm theo nấu mặt, Hứa Phàm đến qua mặt đằng sau, liền không còn đi ngủ, một mực đợi trong thư phòng đọc sách. Đến trời có chút sáng lên thời điểm, hắn từ trong càn khôn giới lấy ra một cái dương, bày tại trên mặt bàn. Trần Tử Phu lập tức bị cái dương này hấp dẫn, hắn từ trong bóng cây rời đến thư phòng bóng cửa sổ bên trong, khoảng cách gần quan sát. Hứa Phàm mặt ngoài trấn định, nội tâm cũng rất khẩn trương, hắn không biết thi triển huyền thuật người bây giờ còn đang không tại, không dám phất lờ. Hắn lại lấy ra một bình vô trần chuối tây nước tại trên cái dương bôi lên đứng lên. Vô trần chuối tây nước chính là xối qua mưa đằng sau, trên lá chuối tây lưu lại giọt nước, là một loại rất thường dùng dược vật. Hắn đem vô trần chuối tây nước toa khắp toàn bộ thân dương, chuyển động khóa cơ quan, trong miệng tự lẩm bẩm: xấu, mạo, tuất, dậu, khuê, ngựa, đố, sinh. Trần Tử Phu lông mày lập tức nhíu lại, Hứa Phàm ở trong mộng cảnh nói cho hắn biết mật mã rõ ràng là: xấu, mạo, tuất, dậu, khuê, dê, đố, sinh. Làm sao hiện tại lại biến thành: xấu, mạo, tuất, dậu, khuê, ngựa, đố, sinh? Vị thứ 6 mật mã dê làm sao biến thành ngựa? Chẳng lẽ lại là hắn nhớ lầm? Chỉ gặp Hứa Phàm chuyển tốt cơ quan, đưa tay muốn đem khóa cơ quan mở ra, nhưng mà ổ khóa không nhúc nhích tí nào. Một mặt hoang mang lẩm bẩm, tình huống như thế nào? Đánh như thế nào không ra đâu? Hắn một lần nữa thẩm tra đối chiếu một lần mật mã, kinh ngạc nói, không sai nha, mật mã là xấu, bao, tuất, dậu, khuê, ngựa, đố, sinh à. Trần Tử Phu thấy gấp, trong lòng tự nhủ, không sai cái giám nha, mật mã nhớ lầm. Nhưng mà Hứa Phàm hoàn toàn không có ý thức được là mật mã vấn đề. Một mặt xoắn xuýt nhìn về phía bình kia vô trần chuối tây nước, chẳng lẽ lại là bình này chuối tây nước quá hạn? Ân, hẳn là dạng này, ta đi thu thập một chút tươi mới chuối tây nước đến. Hắn lập tức đứng lên, sau khi đi vườn hoa. Lúc này, mưa đã tạnh, trong hậu hoa viên chuối tây cây ướt nhẹp, có rất nhiều chuối tây nước có thể thu thập. Trần Tử Phu nhìn xem Hứa Phàm rời đi, mười phần im lặng. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, chỉ thấy Hứa Phàm bận rộn thời gian một nén nhang, mới thu thập tốt một cái bình chuối tây nước. Trở về thư phòng đằng sau, một lần nữa đem chuối tây nước bôi lên tại hõm thuốc bên trên. Sau đó, lại lần nữa chuyển động mật mã khóa. Kết quả lần này mật mã vẫn như cũng là đem dê thua thành ngựa cái dương hay là mở không ra. Trần Tử Phu kém chút thổ huyết, nhìn ý tứ này, đối phương hoàn toàn đem mật mã nhớ lầm. Hứa Phàm cũng có chút phiền muộn, hắn cố ý đem cái dương lưu tại trong thư phòng, cho đối phương lưu lại cơ hội hạ thủ, nhưng mà đối phương vậy mà không có hiện thân. Chẳng lẽ lại thi triển huyền thuật người đối với ta cái dương này căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Người đã đi. Không nên nha, vũ trụ hồng hoang vô thượng bảo dương, ta danh tự này lên đã cao nữa là, cái này có thể không hiếu kỳ. Không tâm động. Hứa Phàm nhịn quyết tâm đến, quyết định thử một lần nữa, hắn thở dài, tràn đầy buồn bực nói ra, xem ra là vừa rồi cây kia chuối tây cây quá già rồi một chút, ta phải tìm một gốc non một điểm chuối tây cây. Cái dương này chỉ có thể ở sáng sớm mở ra. Thái dương vừa mọc lên đến liền không mở được, ta phải nhanh lên thu thập mới được. Hắn lại ra thư phòng, chạy hầu hoa viên mà đi. Trần Tử Phu đều nhanh sắp điên, vừa nghe nói mặt trời mọc, cái dương liền không mở được, hắn thật sự là nhịn không được. Máng, mẹ nó, tiểu tử thúi này muốn đem người cho tức chết. Thôi, ta liền mở ra nhìn một chút. Hắn từ bóng cửa sổ bên trong hiện thân, đi hướng cái dương. Chương 305, chiếc nhẫn hồng ngọc. Chương 305, chiếc nhẫn hồng ngọc. Trong thư phòng đã tràn đầy hóa thành xương mù trùng đám nam thanh niên, lơ lửng giữa không trung. Lúc trước, Hứa Phàm giết Mai Linh lúc, một đội kia chấp pháp bên trong có người có thể thông qua cảm giác khí lưu vận động, phát giác được trùng đám nam thanh niên tồn tại. Cho nên, đằng sau Hứa Phàm lại phóng thích trùng thể, liền không lại yêu cầu trùng đám nam thanh niên di động, mà là để bọn chúng ở trong không khí nước chảy bèo trôi. Cứ như vậy, trùng đám nam thanh niên cùng trong không khí hạt bụi nhỏ không khác, cơ hồ không cách nào bị phát hiện. Trần Tử Phu không có chút nào phòng bị, một hơi liền hút vào hơn 10 cái trùng tể, trùng đám nam thanh niên thông qua xoang mũi của hắn tiến vào khí quản, lại chảy vào phổi. Hết thảy đều bình an vô sự. Nhưng mà, ngay tại trùng đám nam thanh niên thông qua lá phổi, dung nhập huyết dịch sau, Trần Tử Phu lông mày đột nhiên nhíu lại. A, thứ gì? Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong máu xuất hiện một chút dị vật. Bất luật cường giả đối với thân thể năng lực trưởng khống đều là đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, thể nội xuất hiện bất kỳ dị vật đều có thể ngay đầu tiên cảm giác được. Trùng đám nam thanh niên xen lẫn trong không khí, tại hắn khí quản bên trong lưu động lúc, hắn vẫn chưa phát giác, nhưng khi bọn chúng tan trong huyết dịch, trở thành một phần của thân thể hắn, Trần Tử Phu lập tức liền cảm nhận được bọn chúng tồn tại. Hắn tâm niệm khẽ động, trong mạch máu lập tức xuất hiện hơn 10 nhỏ bé huyền khí lồng giam, đem những cái kia trùng đám nam thanh niên đóng lại. Sau đó trong nháy mắt bắn ra một đạo huyết tiễn, đem trùng đám nam thanh niên toàn bộ bức ra bên ngoài cơ thể. Kỳ quái, đến cùng là những thứ gì? Mắt thường vậy mà nhìn không thấy, chẳng lẽ lại là độc vật? Trần Tử Phu vê động lên đầu ngón tay vết máu, hơi kinh ngạc. Ở trong không khí hạ độc sao? Khó trách hắn dám đem bảo dương lưu tại thư phòng. Nguyên lai là sắp đặt mai phục. Độc này như vậy bí ẩn, nếu không có ta là bất luật cảnh giới, chỉ sợ chúng độc đều không tự biết. Hắn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, tự lẩm bẩm, như trong không khí trôi nổi độc vật là chú oán, vậy ta chẳng phải là muốn chết oan chết uổng. Nghĩ tới đây, hắn ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức sử dụng tuyệt đem chính mình bảo vệ. Từ lúc hắn tấn thăng đến bất luật cảnh giới đằng sau, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được sinh mệnh nhận uy hiếp. Trong lúc nhất thời hắn lại có chút do dự, Ngọa Long Tiên Sinh lưu lại bảo dương, đến cùng có đáng đánh hay không mở đầu. Trong hậu hoa viên, Hứa Phàm đạt được Đường Bảo truyền đạt tin tức. Chân tử phu động thủ thực sự quá nhanh, Đường Bảo còn chưa kịp phản ứng, chúng đám nam thanh niên liền bị hắn khu trục ra ngoài thân thể. Hứa Phàm rất kinh hãi, tại thể nội trong nháy mắt đan ra mấy chục cái huyền khí lồng giam đem trùng tệ bao vây lại thủ đoạn, Mai Tuỳnh Tiên cũng sử dụng tới. Loại thủ pháp này tinh diệu không thể tưởng tượng, đối phương tám thành là cái bất luật cường giả. Hứa Phàm hô hấp trở nên dồn dập lên, hắn quả nhiên vẫn luôn tại, may mắn ta đầy đủ cẩn thận trong bảo dương cơ quan có thể thương tổn được mẹ nhà hắn. Không, không thể nào. Đả thảo kinh xà. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, sửa chữa lấy kế hoạch, hướng Đường Bảo truyền đạt ra từng đạo chỉ lệnh. Giấu ở trong bảo dương trùng đám nam thanh niên hoạt động. Trong thư phòng, Trần Tử Phu do dự thời gian mấy hơi thở, cuối cùng vẫn quyết định muốn mở ra bảo dương nhìn một chút. Hắn cảm thấy Ngọa Long Tiên Sinh lưu cho đồ đệ bảo dương không có khả năng thiết trí có cơ quan. Hắn vận động trên bảo dương khóa cơ quan. Đó là cái tam tướng khóa cơ quan, ở trên trời làm, địa chỉ 12 giống như bên trong hái tám vị mật mã tạo thành. Hắn dựa theo xấu, mão, tuất, dậu, khuê, dê, đỗ, sinh chỉnh tự ba động khóa cơ quan. Chỉ nghe két một tiếng, khóa cơ quan mở ra. Hắn thở dài ra một hơi, cười nói, tiểu tử ngốc kia, quả nhiên là đem mật mã nhớ lầm. Hắn không dám trực tiếp đụng vào thân dương, dẫn ra đầu ngón tay, một cỗ huyền khí ba động từ đầu ngón tay hắn bắn ra, lăng không đem bảo dương cái nắp mở ra. Cùng lúc đó, hắn toàn bộ thân thể nổi lên gợn sóng, vậy mà vặn vẹo kéo duôi, cùng trên bức tường bóng dáng hòa làm một thể. Đây là thần thông của hắn, ảnh nặc có thể đem thân thể giấu ở bóng dáng bên trong, ở đây trùng trạng thái dưới, hắn có thể tránh né trừ không gian tỏa bên ngoài hết thể công kích. Nhưng mà, không có cái gì phát sinh. Như hắn dự đoán bình thường, bảo dương bên trong cũng không có bất luận cái gì cơ quan. Rộng lớn thân dương bên trong lẻ loi trơ trọi nằm một chiếc nhẫn hồng ngọc. Bảo thạch chỉ có to bằng hạt lạc, màu sắc cảm đạm, khảm nạm tại một cái màu đen chiếc nhẫn bên trên. Ân. Trần Tử Phu híp mắt lại, đây chính là vô thượng bí bảo. Một cái chiếc nhẫn. Hắn năm ngón tay vồ lấy, đem chiếc nhẫn kia thu hút trong tay, lục lọi. Bảo thạch xúc tu lạnh buốt, hiện lên màu đỏ thắm, ảm đạm vô quang, nhìn tựa như bên đường mấy đồng tiền liền có thể mua được phế liệu lưu ly chế phẩm. Chiếc nhẫn đen như mực, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm. Xúc cảm giống hắc diệu thạch, đồng dạng giản dị tự nhiên, không có chút nào phản quan điểm, cùng hồng ngọc phối hợp cùng một chỗ nhìn càng thêm hạ giá. Hắn lại dùng huyền khí thăm dò vào bảo thạch cùng trong chiếc nhẫn. Kết quả, không thể gây nên chút nào huyền khí ba động. Đây cũng không phải là pháp khí gì, chỉ là đơn thuần một khối bảo thạch mà thôi. Thấy thế nào, chiếc nhẫn kia cũng chỉ là cái loại kém hàng mỹ nghệ. Cái này khiến hắn thất vọng, cũng cảm thấy nghi hoặc, Ngọa Long Tiên Sinh làm sao lại đem loại vật này gọi là vô thượng bí bảo đâu? Hẳn là có cái gì mặt khác thâm ý. Hắn không dám ở thư phòng lưu thêm, đem chiếc nhẫn thả lại bảo dương, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, mặt trời đỏ mới lên, hạ xuống tia sáng thứ nhất mang, bắn vào song xa, chiếu vào bảo dương bên trong trên mặt nhẫn. Lập tức, hồng ngọc chiếu sáng rạng rỡ, bộc phát ra chói mắt sắc thái, đem toàn bộ thư phòng đều nhuộm thành màu đỏ thắm, pha tạp kỳ huyễn, như mộng mê ly. Chân tử phu thân ở một mảnh huyết hồng bên trong, cả kinh trận mắt hốt mồm, loại này chẳng cảnh thật giống như huyết nguyệt giáng lâm, thế giới bị huyết sắc nguyệt hoa nhiễm tấu. Hắn lập tức minh bạch cái kia hồng ngọc đến cùng là vật gì, một cái tên miêu tả sinh động, để hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Huyết nguyệt tinh hoa, chẳng lẽ là huyết nguyệt tinh hoa? 300 năm trước, Trình Long Hổ dựa vào nhất phẩm thiên cơ cốt vô địch thiên hạ, khai sáng Đại Chu vương triều, nhìn trộm thiên cơ, sáng tạo ra tuần chín quan xương chế đặt vững Đại Chu hùng bá nam vực căn cơ. Hắn nhất phẩm thiên cơ cốt chính là bằng một viên trứng chim cút lớn nhỏ huyết nguyệt tinh hoa có được. Năm đó mẹ của hắn đem huyết nguyệt tinh hoa ngậm trong miệng, nằm tại trên tế đàn sinh nở, mới cầu tới nhất phẩm thiên cơ cốt. Đây là Đại Chu không ai không biết không người không hay, thậm chí nói chuyện say xưa sự tình. Huyết nguyệt tinh hoa có thể làm cho phụ nữ có thai cùng huyết nguyệt phát sinh cộng minh, sinh ra phẩm cấp cao linh đồng. Bản thân liền là vô giới chi bảo, đối với Đại Chu người mà nói càng là thần vật. Trần Tử Phu đem chiếc nhẫn kia cầm trong tay, tới lui lui quan sát tỉ mỉ. Hô hấp càng ngày càng tô trọng, người cũng càng ngày càng hưng phấn. Không sai, không sai, chính là huyết nguyệt tinh hoa. Hắn toàn thân phát run, tham lam cảm thán nói, trong thiên hạ cũng chỉ có huyết nguyệt tinh hoa có thể được xưng tụng là vô thượng bảo. Ngọa Long Tiên Sinh thật đúng là hào phóng, đem loại bảo bối này đưa cho đồ đệ. Đây là ngóng trông đồ đệ của mình có thể cho hắn sinh hạ một cái phẩm cấp cao dị cốt đồ tôn a. Hắn lúc đầu chỉ là bởi vì hiếu kỳ mở ra bảo dương, nghĩ đến nhìn một chút bên trong là thứ gì liền rời đi. Bây giờ tham niệm sinh sôi, như vậy bảo bối nếu là bông tha, hắn sẽ hối hận cả một đời. Hắn tiện tay đem chiếc nhẫn để vào trong tay áo, đem bảo dương đóng kỹ, lắp đặt khóa cơ quan, đem mật mã triệt để xáo trộn, sau đó ẩn nấp tại giấy cắt hoa trong bóng dáng, rời đi thư phòng, giấu ở trong bóng cây quan sát. Trong hậu hoa viên, Đường Bảo nói cho Hứa Phàm, đối phương lấy đi bảo thạch, rời đi. Hứa Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hết thảy đều dựa theo hắn vừa mới chế định kế hoạch mới đang tiến hành. Chương 306, Vành Thái Hậu chúng chiêu. Chương 306, Vành Thái Hậu chúng chiêu. Hắn bình phục tâm tình, giả ra một mặt lo lắng bộ dáng, cầm một bình chuối tây nước cấp tốc quay trở về trong thư phòng, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói là đường, Thái Dương làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Cái dương này còn mở ra được sao? Hắn đem bình kia mới thu tập chuối tây nước bôi tại thân dương phía trên, sau đó vận động cơ khóa. Nhưng mà, thử mấy loại mật mã, từ đầu đến cuối đều không thể đem mở dương ra. Hắn một mặt chán nản ngồi trên ghế, tức hồn hện, xong, hôm nay là không mở được. phải đợi đến tháng sau tròn chi dạng. Kỳ quái, vì cái gì tổng mở không ra đâu? Chẳng lẽ lại là ta đem mật mã nhớ lầm? Hắn nói liên miên lại nhảy oán giận, sư phụ thật sự là phiền phức. Trực tiếp đem bên trong bảo bối cho ta không được sao? Nhất định phải ta tại đêm trăng tròn dạng sáng mở ra. Nói cái gì chỉ có lúc này mở ra, mới sẽ không phát động tổ tiên lưu lại trận pháp cơ quan, đây cũng quá quỷ dị đi. Ai? Sư phụ lúc nào mới có thể từ Bắc Câu Lô Châu trở về a? Nghe nói hắn lần trước đi Bắc Câu Lô Châu, chờ đợi 3 năm mới trở về, bất quá hắn nói mỗi lần đi Bắc Câu Lô Châu thực lực đều có thể gấp bội, lần này trở về nói không chừng có thể nhẹ nhõm đánh bại Lôi Đế. Ha ha ha. Đến lúc đó bản vương tại Đông Diệu Thần Châu hành hành bá đạo, lại có ai dám gây? Ân, bản vương, Tiêu Sái vương. Xưng hô thế này thật sự là gọi người thư sướng a. Hứa Phàm không chút kiêng kỵ bệnh lấy cái này đến cái khác hoang luôn. Trần Tử Phu nghe nhíu chặt mày, trong lòng tự đủ ngọa Long Tiên Sinh có lợi hại như vậy sao? Hắn gặp Hứa Phàm hoàn toàn không có phát giác được Bảo Dương bị lọt qua, yên tâm, lặng lẽ rời đi Tứ Quý Thanh Viện, trở về Đông Cung. Tứ Ninh Điện bên trong, Bành Thái Hậu ngồi tại đầu giường, còn lương thân thể, thần sắc tiểu thụy, hốc mắt đỏ đáng sợ. Tối hôm qua nàng đi mời quốc sư Bành Xuân Thụ, dẫn hắn đi thăm dò nhìn Hoàng Ly quận chúa tình huống. Bành Xuân Thụ cũng không có thể nhìn ra Hoàng Ly quận chúa đến cùng là bệnh gì. Trải qua hầu ngự y y nhắc nhở đằng sau, lập tức liền nhận định Hoàng Ly quận chúa bên trong là chú oán kỳ độc. Hắn lôi lệ phong hành phong tỏa cả tòa Thanh Nam Viện, lưu lại mấy cái mệnh tiện nha hoàn ở bên trong hầu hạ. Cùng lúc đó, lại hạ lệnh thiên sư phủ phái ra thần bộ doanh điều tra Hoàng Ly quận chúa gần đây hành tung, tiếp xúc qua người nào, làm qua sự tình nào. Quyết tâm muốn đem chuyện này đầu nguồn tra ra. Chú oán kỳ độc có thể uy hiếp được bất luật cường giả sinh mệnh, cho nên hắn rất xem trọng. Nhưng mà, thần bộ doanh điều tra sau lại phát hiện, Hoàng Ly quận chúa bên người tất cả nha hoàn cùng Ngự Lâm quân, tất cả đều bị Bành Thái Hậu giết đi. Cha không thể tra. Lúc đó, Bành Thái Hậu chỉ là đơn thuần muốn đem Hoàng Ly quận chúa chú sát Mai Tư Noãn sự tình cho giấu giếm xuống tới, cho nên đem tương quan nhân sĩ tất cả đều giết hết. Không nghĩ tới, hoàn toàn trở ngại đối với chú án đầu nguồn điều tra. Bành quốc sư khuyên nàng một canh giờ, mới khiến cho nàng rời đi Thanh Nam Điện, trở về Từ Ninh Cung. Một đêm này, nàng khô tọa đầu giường, không nói một lời, một đêm chưa ngủ. Hướng đông lúc, nàng đạt được Thanh Nam Viện tin tức truyền đến, Hoàng Ly quận chúa qua đời. Tại đã trải qua các loại ngoài ý muốn, các loại tra tấn đằng sau, rốt cục qua đời. Trước khi chết ngay cả một câu đều không có nói ra miệng, chỉ có thể miệng mở rộng y nha nha rên rỉ thống khổ. Nghe nói, nàng cuối cùng là cắn đứt đầu lưỡi tự vẫn. Cái lưỡi trượt vào yết hầu, tắc khí quản, ngạnh sinh sinh đem chính mình cho nín chết. Ở một bên hầu hạ bọn nha hoàn, thẳng đến khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, mới phát hiện nàng đã chết. Bành Thái Hậu siết chặt song quyền, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng. Nhưng mà nàng từ đầu đến cuối không có chảy một giọt nước mắt, ánh mắt của nàng càng ngày càng lạnh, lạnh đến nhận trước ai nhìn đều sẽ nhịn không được đánh cái run rẩy. Trước giường bóng dáng bặm mẹo, Trần Tử Phu từ trong bóng dáng chui ra, nắm tay đặt tại Bành Thái Hậu trên bờ vai, tràn đầy tiếc nuối nói ra, "Ta vừa mới nghe nói, quân chúa nàng đã qua đời." Bành Thái Hậu cơ hồ muốn cắn nát hàm răng, thanh âm dường như từ trong cổ họng phát ra, "Là Hứa Phàm làm sao?" Trần Tử Phu lắc đầu, nói ra, "Không có quan hệ gì với hắn, mai ra cho hắn dọn kia chú hoán, quả thật bị ngọa Long Tiên Sinh mang đi. Hắn là thật tâm đầu nhập vào ngươi." Tiêu Sái Vương danh hiệu này hắn rất ưa thích. Bành Thái Hậu thân thể hoảng du một chút, kém chút ngã quỵ, Trần Tử Phu đưa nàng ôm vào lòng. Bành Thái Hậu tròn mắt ra bị nẻ, cho nên là đám kia gì lão bọn họ làm, là bọn hắn đang trả thù ta. Bọn hắn không muốn gặp ta có hài tử, cho dù là dưỡng nữ đều không được. Ly Nhi nàng chết, con của ta nàng chết. Tựa ở Trần Tử Phu trong ngực, Bành Thái Hậu rốt cục rơi lệ, không có âm thanh, chỉ là yên lặng rơi lệ. Thân phận của nàng không cho phép nàng có quá lớn tâm tình chập chờn. Trần Tử Phu kéo tay của nàng, đem một chiếc nhẫn đeo tại ngón tay áp út của nàng, nói ra, chúng ta sinh đứa bé có được hay không? Sinh cái nhất phẩm cốt có được hay không? Bành Thái Hậu cảm nhận được đầu ngón tay lạnh bớt. Chiếc nhẫn kia chiếc nhẫn cạnh trong có một cây thật nhỏ gờ giáp, đâm rách Bành Thái Hậu làn ra, tại ngón tay của nàng trên lưng hoạch xuất ra một đạo ấn ký màu đỏ. Bởi vì cái kia gờ giáp quá mức bé nhỏ, cho nên nàng không có đổ máu, cũng không có cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy một tia rất nhỏ nóng rực. Nàng hơi kinh ngạc đánh giá trên tay chiếc nhẫn. Tứ Quý Thanh Viện bên trong, Hứa Phàm trong đầu đột nhiên thêm ra một cái thần văn đến, để trái tim của hắn bỗng nhiên run rẩy một chút. Hắn cấp tốc đem cái kia thần văn mở ra. Lập tức, một cái bạch ngọc không tì vết tay xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cái tay này trên ngón vô danh mang theo một viên chiếc nhẫn hồng ngọc, mà ngón út phía trên lại là mang theo kim điêu miệng ứng chỉ sáo. Hứa Phàm nhận ra kim điêu kia miệng ứng chỉ sáo, đó là Bành Thái Hậu chỉ sáo. Trong đầu hắn vang lên thanh âm một nữ nhân, "Con phù, ngươi cho ta mang chiếc nhẫn kia là có ý gì?" Hứa Phàm nghe được thanh âm này, khiếp sợ kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng sợ nói, "Bành Thái Hậu, là Bành Thái Hậu, đô môn mãi mãi thần văn trồng ở nàng trên thân." Lúc trước, Trần Tử Phu trong thư phòng tùy tiện bức ra thể nội chủ thể, để Hứa Phàm bỏ đi vận dụng trong dương cơ quan suy nghĩ. Hắn một lần nữa chế định kế hoạch mới. Hắn đem mục tiêu từ sát thương đối phương đổi thành tại trên người đối phương gieo xuống thần văn. Viên tiêu huyết nguyệt tinh hoa là Hứa Phàm ban sơ liền đặt ở trong dương ngồi, mà mới thiết trí mâu là do Mặc Băng hình thành chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia là phụ ma đố môn Mặc Băng lần phiên biến thành. Cạnh trong có một cây cực kỳ nhỏ bé, sắc bén gờ giáp, bất luận kẻ nào chỉ cần mang lên trên chiếc nhẫn, làn da liền sẽ bị gờ giáp bẻ phá, tiến tới bị gieo xuống mãi mãi thần văn. Chúng đám nam thanh niên đang biến hóa là Mặc Băng hình thái lúc, là một loại cảm nhận cùng loại với hắc diệu thạch vật liệu, biểu hiện sinh mệnh hoàn toàn biến mất, không người có thể nhìn ra sơ hở. Cho nên, Hứa Phàm to gan để kỳ thành vì khảm nạm huyết nguyệt tinh hoa chiếc nhẫn. muốn làm bị thương một cái bất luật cường giả thật sự là quá khó khăn. Phá làn ra loại chuyện nhỏ nhặt này đều rất khó làm đến, cho nên chỉ có thể dùng loại này cực kỳ mịt mở phương pháp đến chấp hành. Hắn đang mong đợi đối phương tại dỡ xuống tất cả phòng bị đằng sau, thưởng thức chiếc nhẫn lúc, ngoài ý muốn chạm đến chiếc nhẫn cạnh trong gờ giáp. Kết quả, ngoài dự liệu, làm cho người kinh hỉ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chiếc nhẫn sẽ đeo tại Bành Thái Hậu trên tay. Bành Thái Hậu bị gieo mãi mãi thần văn. Đây thật là có tâm trồng hoa hoa không mọc, vô tâm cắm liễu liễu xanh luôn. Trận này trò chơi, Hứa Phạm đã đứng ở thế bất bại. Chương 307, không đành lòng nhìn thẳng chương 307, không đành lòng nhìn thẳng trong tầm cung, Trần Tử Phu cẩn thận từng ly từng tí đem Bành Thái Hậu tay chộp vào trong lòng bàn tay, rộng lớn dựa lưng vào trên thành giường, hắn đem Bành Thái Hậu ôm chặt hơn nữa một chút, cái cằm mài cọ lấy vành thái của nàng, ôn nhu thì thầm rằng nói, chiếc nhẫn kia là huyết nguyệt tinh hoa. Bành Thái Hậu con mắt đột nhiên trợ to. Thần quang chiếu vào trên mặt nàng, bị nàng run rẩy lông mi cắt, tản ra từng vòng vầng sáng. Nàng đem trên tay chiếc nhẫn đặt cửa sổ sái nhập chùm sáng bên trong. Lập tức, huyết sắc bạo phát. Cái kia mê ly lại đẹp kinh tâm động phách huyết sắc rào rạt tại cả tòa ngủ trong phòng. Bành Thái Hậu thân ở huyết hồng bên trong, trong mắt băng lãnh thấu xương tĩnh mịch chi ý, bị cái này một vòng huyết sắc xua lại. Huyết nguyệt tinh hoa. Thật là huyết nguyệt tinh hoa sao? Nàng có chút khó có thể tin, nàng tha thiết ước mơ, ngày nhớ đêm mong, cầu thần bái Phật muốn có được đồ vật, vậy mà thật xuất hiện ở trước mắt của nàng. Nàng tìm kiếm vật này đã 30 năm. Bành Thái Hậu sở dĩ một mực không thể sinh hạ long tử, là bởi vì nàng đến có khóa cung chứng bệnh. Ngược lại là có thể mang thai hài tử, nhưng hài tử thường thường thân thể yếu đuối, rất khó sinh ra tới cũng rất khó còn sống. Này chứng thành tiên thiên bệnh, không thể trị liệu. Duy nhất chuyển cơ chính là tại máu đỏ tháng hàng linh này, dẫn linh nhập thể, dự dục ra cao phẩm cấp linh đồng, để thai nhi dựa vào dị cốt cường đại sinh mệnh lực còn sống sót. Nhưng mà cao phẩm cấp linh đồng phượng mao lân giác, cầu còn không được. Bành Thái Hậu từng mang thai 4 lần, nhiều lần đều dưỡng thai tháng 10, mỗi một lần đều đổi tại hàng linh ngày sinh sản, nhưng mà chưa bao giờ có linh đồng dáng thế. Thai nhi bọn họ đều không ngoại lệ tất cả đều chết. Một lần cuối cùng sinh ra tử thai thậm chí hình thù kỳ quái, là cái không thành nhân dạng quái vật. Tiên đế sau khi xem hô to suối quậy. Bành Thái Hậu cũng bởi vậy thất sủng. Việc này là Bành Thái Hậu khúc mắc. Thân là nữ nhân không cách nào sinh dục, đây là đối với nàng nhục nhã lớn nhất. Duy nhất có thể cải biến đây hết thể chính là huyết nguyệt tinh hoa. Là thật, đây chính là huyết nguyệt tinh hoa. Trần Tử Phu thanh âm rất nhu hòa, mang theo chút mị hoặc lực lượng, cho nên chúng ta sinh đứa bé đi. Sinh hạ cái nhất phẩm xương linh đồng đến. Ngươi không phải vẫn muốn đứa bé sao? Huyết nguyệt này tinh hoa có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Bành Thái Hậu thần sắc có chút mê loạn, nàng cũng không đáp lại Trần Tử Phu thỉnh cầu, mà là hỏi ngược lại, thứ này ngươi ở đâu ra? Trần Tử Phu đem hắn từ Hứa Phạm nơi đó trộm đi bảo thạch quá trình nói một lần. Vũ trụ hồng hoang vô thượng bảo dương. Bành Thái Hậu mẫn cảm ý thức được chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy, nhưng lại phán đoán không ra đến đấy nơi nào có vấn đề. Nàng hỏi, ngươi xác định đây không phải cái bẫy dập sao? Trần Tử Phu lắc đầu, trả lời rất khẳng định nói không thể nào, liên quan tới bảo dương tin tức là ta tại Hứa Phạm trong mộng cảnh biết được. Hắn không có khả năng nói láo. Thú hồ, trên đời này có thể được xưng là vô thượng bí bảo, cũng chỉ có huyết nguyệt tinh hoa. Trần Tử Phu vô hà liên ý gì cho tới bây giờ đều không có phạm sai lầm qua, cho nên Bành Thái Hậu thoáng yên tâm. Nhưng nàng lập tức lại nghĩ tới một cái khác phiền phức, nàng hỏi, nếu như Hứa Phạm phát hiện bảo dương là trống không làm sao bây giờ? Ngọa Long tiên sinh sau khi trở về, chúng ta lại nên như thế nào bàn giao đâu? Trần Tử Phu nói ta sửa lại khóa cơ quan mật mã, cái dương kia Hứa Phạm là mãi mãi cũng mở không ra. Ngọa Long tiên sinh đi Bắc Câu Lâu Châu, ít nhất phải vượt qua một năm nửa năm mới có thể trở về. Trong khoảng thời gian này, chúng ta chỉ cần để Hứa Phạm cùng Thánh Thượng kết xuống huyết hải thâm cựu là có thể. Đến lúc đó Ngọa Long tiên sinh sau khi quay về, sẽ chỉ hoài nghi trong dương bảo vật là Thánh Thượng người trộm đi. Tuyệt sẽ không hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Bành Thái Hậu cao mày suy tư một chút, cảm thấy Trần Tử Phu thuyết pháp có thể thực hiện. Dần dần từ Hoàng Ly quận chúa qua đời trong bi thương giải thoát ra. Trong mắt nàng có tinh mang ngưng tụ, lục lọi viên hồng ngọc kia, lại là cười, lại là khóc, trong ánh mắt có hưng phấn, có chờ mong, có hạnh phúc, có khí thế một đi không trở lại. Nàng ánh mắt kiên định nói ra, ta nhất định phải lên làm nữ hoàng đế. Chỉ có thay đổi triều đại, trở thành nam vực chân chính vương, ta mới có tư cách thai nghén con của mình, mới có thể bảo vệ con của ta. Chỉ là, viên này huyết nguyệt tinh hoa thật sự là quá nhỏ một chút, chỉ sợ là không sinh ra nhất phẩm xương. Bất quá, có thể sinh cái tam phẩm xương ta liền đủ hài lòng. Nàng xoay người, nắm ở Trần Tử Phu cái cổ, hôn vào trên cằm của hắn. Hai người dục hòa đốt người, trên giường quân thành một đoàn, vừa rồi bởi vì Hoàng Ly quận chúa qua đời sinh ra tâm tình bi thương đã lui tán. Hứa Phạm nhìn xem bất thình lình một màn, lúng túng bò đầu bứt tai. Tiếp trước đảo quốc phim cái gì loại hình đều có, hết lần này tới lần khác chưa thấy qua loại này hai vị lão nhân ôm ở một khối kỳ cảnh. Để hắn không đành lòng nhìn thẳng. Không nghĩ tới à, đường đường nhất quốc chi mẫu, vậy mà cùng thiếp thân thị vệ cậu thả, hậu cung này là thật luận à. Hắn từ tất thương bên trong xuất ra mấy tấm chân dung xem xét, đây là Lý trưởng quỹ cho hắn đại chu bảy vị bất luật chân dung. Hắn đem Trần Tử Phu chân dung tìm được, cảm giác cười lạnh gật đầu nói, quả nhiên là ngươi nhà, Trần Tử Phu, bóng dáng thị vệ, cùng Bành Thái Hậu như hình với bóng. Chật chật chật, thật sự là như keo như sơn. Nếu là đưa ngươi hai người việc cậu thả đem ra công khai, cũng không thông báo đưa tới người trong thiên hạ bao nhiêu chỉ trích. Đến lúc đó, chỉ sợ người trong thiên hạ nước bọn đều có thể đem hai người cho chết đuối. Thần văn bên trong hình ảnh rất không hợp thói thường, Trần Tử Phu tựa hồ là cái thụ ngược đãi cuồng, từ đầu đến cuối bị Bành Thái Hậu đặt ở dưới thân tra tấn. Hoa dạng là thật biến thái. Hứa Phạm thực sự nhìn không được, từ bỏ thần văn tầm mắt, chỉ nghe hai người lang thang tiếng kêu. Hắn đem trên bàn bảo dương lật ra từng cái, phái ra một đội trùng tể bám vào tại bảo dương dưới đáy, ra lệnh cho bọn họ thả ra cực hàn khí tức, đem bảo dương đóng băng nước vỡ, từ bên trong lấy ra địa hỏa ông cùng Phượng Minh Châu. Cái này hai kiện tứ phẩm huyền ngọc pháp khí, là Mai Vinh bồi cho hắn. Bị hắn an trí tại bảo dương bên trong tường kép bên trong. Kế hoạch ban đầu là chờ bảo dương thời điểm mở ra, bằng trùng tể chuyển vận huyền khí, đồng thời khởi động hai kiện pháp khí, tập kích mở dương người. Kết quả, nửa đường kế hoạch có biến, hai kiện pháp khí không thể dùng tới. Cái dương khóa cơ quan lại bị Trần Tử Phu cho làm rối loạn, hắn chỉ có thể phá dương lấy pháp khí. Quách Công Công mang theo trang điểm tốt thiên bình của chúa, đi tới Thái Hậu tập cung. Hai cái nha hoàn ngăn cản đường đi của hắn, nói là Thái Hậu hiện tại không tiện đãi khách. Quách Công Công liền đứng ở tẩm cung bên ngoài chờ đợi. Thiên bình quận chúa đi theo hắn phía sau cái mông, túi đầu run lẩy bẩy. Nàng tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ mà không có chút máu, nhìn xem mặc lên người ánh nắng chiều đỏ mây trôi bảo, trong mắt đầy vẻ không muốn. Nàng mỗi lần tới gặp Bành Thái Hậu đều muốn bị đánh, cũng đều muốn bị đánh ra máu. Nàng là trên người mây trôi bảo cảm thấy lo lắng. Nếu như mình máu làm bẩn ánh nắng chiều đỏ mây trôi bảo, vậy liền thật thật là đáng tiếc. Nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không mặc qua đẹp mắt như vậy quần áo. Thẳng đến giờ thị, Bành Thái Hậu cùng Trần Tử Phu rốt cục mưa tiêu tàn mát. Bành Thái Hậu quản lý tốt chính mình ăn mặc, Trần Tử Phu cũng ẩn nấp tại bóng dáng của nàng bên trong. Quách Công Công rốt cục chờ đến gọi đến. Hắn dẫn Thiên Bình quận chúa tiến vào tẩm cung, đi tới Bành Thái Hậu bên người. Bành Thái Hậu nhìn từ trên xuống dưới rụt lại thân thể Thiên Bình, cảm giác nàng tựa như một cái đứng thẳng trong gió lạnh chim nhỏ. Lúc này Thiên Bình, vết thương trên người xẹo tất cả đều không thấy, vĩnh viễn còn lưng cong cũng đứng thẳng lên. Làn da của nàng trắng non tinh tế tỉ mỉ, giống như sữa bò bình thường. Ngũ quan tinh mỹ tựa như từng kiện tác phẩm nghệ thuật. Khuôn mặt này thấy thế nào đều mỹ diệu tuyệt luân, gọi người không rời mắt nổi con người. Nhưng mà, nàng sa sút tinh thần khí chất từ đầu đến cuối chưa giảm, trung điệp mắt quần thâm dù cho dùng tốt nhất tắm thuốc cũng không có thể tiêu trừ, tựa hồ một vạn năm đều không có ngủ. Bành Thái Hậu ưa thích Thiên Bình cố này sao thai họa khí chất, đây là nàng đem nó tra tấn 8 năm đằng sau sản phẩm. Khoe miệng của nàng treo vẻ tươi cười, chậm rãi gật đầu nói, không tệ lắm, lúc này mới giống một vị của chúa. Cái này ánh nắng chiều đỏ mây trôi bảo rất thích hợp ngươi. Chương 308, tàng độc chương 308. Tàng độc Quách Công Công chân mày cao lại. Hoàng Ly quận chúa vừa mới qua đời, Bành Thái Hậu vậy mà không có chút nào thương tâm ý tứ, thậm chí có chút hăng hái. Cái này khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Khoe mắt quét nhìn lặng lẽ liếc nhìn Bành Thái Hậu sau lưng trên bóng dáng. Hắn biết Trần Tử Phu nhất định ngay tại trong đó, chẳng lẽ lại cùng hắn có quan hệ. Thiên Bình quận chúa nghe Bành Thái Hậu khích lệ, nhát gan gật gật đầu, đáp một tiếng, đa tạ Thái Hậu ban thưởng. Thái Hậu hướng nàng khoát tay áo, ngươi qua đây, đến gần để cho ta nhìn xem. Thiên Bình quận chúa cho là mình lại phải bị đánh, ánh mắt lập tức liền luống cuống, chậm rãi rời đi qua. Phía sau lưng mặc dù có thể thẳng tắp, nhưng nàng còn không quá thói quen, cho nên đi đường thời điểm hay là không người lại. Vừa đi vừa thấp giọng cầu khẩn nói, Thái Hậu nương nương, ngày hôm nay có thể hay không để cho ta đem y phục này thoát lại đánh? Ta sợ sệt đem y phục cho làm bẩn. Bành Thái Hậu cười ha ha, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Bình quận chúa mặt, đầu ngón tay tại gương mặt của nàng sẽ qua, cảm thụ được thân thể nàng run rẩy. Nàng mỗi lần nhìn thấy Thiên Bình quận chúa tấm này tuyệt mỹ mặt cũng nhịn không được như muốn hủy đi. Bởi vì Thiên Bình quận chúa dáng dấp rất giống một người. Trình Huyễn thân sinh mẫu thân Lăng Quý phi, cái kia cướp đi tiên hoàng sủng ái, bị nàng dùng cỏ ô đầu nước hạ độc chết nữ nhân. Không cần sợ hãi, từ hôm nay trở đi không ai dám lại đánh ngươi nữa. Gả cho Hứa Phàm công tử về sau, ngươi liền có thể được sống cuộc sống tốt. Bất quá, ngươi muốn bản phận mới được. Nếu là Hứa công tử không thích ngươi, ngươi cũng đừng yêu cầu xa vời, thành thành thật thật còn sống là được, quyết không thể cho công tử thêm phiền phức. Nếu là Hứa công tử sủng hạnh ngươi, ngươi cũng đừng ỷ lại sủng mạc yêu. Tuyệt đối không nên thổi lên gió bên gối, châm ngòi ta cùng Hứa công tử quan hệ. Nếu để ta biết ngươi nói ta nói xấu, ta cam đoan ngươi không gặp được ngày thứ hai Thái Dương. Thiên Bình quận chúa thấy mình không cần bị đánh, vui vẻ vừa cảm kích, đầu điểm đến cùng gà con mổ thóc giống như, Thiên Bình nhất định sẽ giữ khuôn phép, tuyệt sẽ không cho Hứa công tử thêm phiền phức, càng sẽ không nói Thái Hậu nương nương nói xấu. Thiên Bình chỉ cần có phần cơm ăn, thiếu chịu một chút đánh, liền đủ hài lòng. 8 năm tra tấn, Thiên Bình quận chúa bị vô số lần tẩy não, trong mắt của nàng Bành Thái Hậu là nàng mãi mãi cũng không cách nào phản kháng, càng không thể phản kháng chủ nhân. Trên thực tế, Bành Thái Hậu chưa bao giờ lo lắng qua nàng trả thù. Trần Tử Phu đã sớm tại Thiên Bình quận chúa trên thân gieo nguyên thực loại này cực hình hành hạ nàng 8 năm, về sau cũng sẽ một mực tra tấn nàng. Tốt, cái kia hôn lễ ngay tại 2 ngày sau tổ chức đi. Quách Công Công, ngươi đến phụ trách xử lý chàng hôn sự này, hết thảy nhanh chóng giản lược. Thông chi bách quan, để bọn hắn chuẩn bị hạ lễ. Hôn lễ có thể bố trí đơn giản điểm, nhưng hạ lễ nhất định phải phong phú. Quách Công Công có chút buồn bực, nhắc nhở, Thái Hậu nương nương, Hoàng Ly quận chúa mới vừa vặn qua đời, trong cung cần thiết đàn phung biếng, hiện tại sợ là không thích hợp tổ chức hôn sự nha. Bành Thái Hậu khoát khoát tay, trong cung tự nhiên là muốn phung biếng. Nhưng Thiên Bình hôn sự là tại ngoài cung tổ chức, hai không liên quan gì. Thánh thượng bên kia thúc rất gấp, ta cũng hy vọng bọn họ có thể mau chóng thành hôn. Quách Công Công cảm thấy Bành Thái Hậu trở nên có chút lạ lẫm. Trong mắt hắn, Bành Thái Hậu mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng cũng là cái chú trọng tình cảm người, nếu không cũng sẽ không thường xuyên là thánh thượng tương tâm, là Hoàng Ly quận chúa lo lắng. Mặc dù Hoàng Ly quận chúa chỉ là cái dưỡng nữ, nhưng 16 năm ở chung, mẹ con sớm đã liên tâm. Đến cùng ra sao nguyên nhân để Bành Thái Hậu đối với nàng chết tê liệt đâu? Quách Công Công thắc ngạc cũng không dám hỏi thăm, thành thành thật thật nhận mệnh. Mang theo Thiên Bình quận chúa rời đi tẩm cung. Bành Thái Hậu một đêm chưa ngủ, nhưng tâm tình hưng phấn, tinh thần quắc thước, không tiếp tục nghỉ ngơi, trực tiếp bày đỡ Lộc Minh Viên, bắt đầu xử lý chính vụ. Phụng Thiên Điện bên trong, Trình Huyễn thẩm duyệt lấy tấu chương, văn võ bá quan phân loại hai bên. Hình bộ thượng thư Sở Vinh ngay tại báo cáo cùng một chỗ quân giới mất trộm vụ án. Lộc Minh Viên bên trong, cái này đến cái khác tiểu thái giám chạy vào nhìn sân đài, đem trên triều đình mới tấu đề tài thảo luận, cùng thánh thượng xử lý phương án, hồi báo cho Bành Thái Hậu nghe. Bành Thái Hậu thẩm duyệt lấy bách quan trình lên một bộ khác tấu chương, đem thánh thượng không thể xử lý tốt, hoặc là xử lý không hợp tâm ý của nàng đề tài thảo luận, từng cái toàn tìm ra, cẩn thận suy nghĩ đằng sau cho ra phương án giải quyết, đem từng cái mệnh lệnh truyền đạt ra. Giống như vậy điện thái hòa thăng đường, Lộc Minh Viên kết thúc công việc hình thức, đã kéo dài 3 năm. Thánh thượng đối với Bành Thái Hậu can thiệp chính sự hành vi đã không thể nhịn được nữa. Bành Thái Hậu thì là đối với thánh thượng tiến bộ tốc độ cảm thấy chấn kinh, càng cảnh giác lên. Hứa Phàm thông qua thần văn nhìn xem Bành Thái Hậu thành thạo điêu luyện xử lý quốc gia đại sự, trong lòng không khỏi có chút khâm phục. Hắn tại Bành Thái Hậu trên thân gieo xuống thần văn đằng sau, cảm xúc từ ban sơ hưng phấn chuyển thành bình thản, thời gian dần trôi qua có chút không hứng lắm. Thật giống như chơi game offline lúc mở máy sửa chữa một dạng, trò chơi trong nháy mắt liền trở nên không thú vị đứng lên. Quách Công Công mang theo 8 vị công tượng cùng 12 vị nô tỳ, kéo 5 xe hàng hóa, đi tới Tứ Quý Thanh Viện, là Hứa Phàm bố trí phòng cưới. Hứa Phàm đối với hôn lễ nên như thế nào tổ chức, hoàn toàn không có hứng thú, giao cho Mai Tư Loan xử lý. Hắn đem tinh lực bỏ vào trên việc tu luyện. Ăn 2 tháng trị liệu dị cốt thuốc, hắn dị cốt đã khôi phục gần 6 thành. Huyền khí phát sinh chuyển biến, bắt đầu có một loại thần kỳ thuộc tính. Hắn có thể đem chút ít độc dược hòa tan đến huyền khí bên trong. Đây là một loại rất thần kỳ thuộc tính, huyền khí vốn là vô hình, mà độc vật lại là hữu hình độc vật giấu vào vô hình huyền khí bên trong, có thể cùng huyền khí hòa làm một thể, làm huyền khí có độc tính. Đây cũng là ngũ phẩm hủ độc cốt năng lực một trong tàng độc. Tàng độc sau huyền khí thi triển bất luận cái gì huyền vũ kỹ cũng đều chứa độc tính. Hứa Phàm hiện tại tàng độc năng lực 10 phần có hạn, huyền khí nhiều nhất chỉ có thể có cất giấu độc vật 3 thành độc tính. Dù vậy, thực lực của hắn cũng có bay vọt thức tăng lên. Hắn mang tinh quần dung nhập lục quỷ đằng sau, có thể đánh ra một mảnh xanh biếc, phản phất là hạ một trận lục quỷ vũ, uy lực trực tiếp lật ra gấp bội. Đổi thành rượu độc sẽ càng thêm nguy hiểm. Hứa Phàm đang mong đợi chỉ gian bắt môn có thể mở ra một lần sinh môn. Sinh môn năng lực là trị liệu tự thân hết thảy thương thế. Hứa Phàm đang mong đợi sinh môn đối với hắn dị cốt bại hoại triệu chứng có hiệu quả. Nguyên bản, nộ thủy trọng sinh cũng có thể trị càng hết thảy thương thế, nhưng mà hắn tái tạo nhục thân sau, dị cốt trạng thái cùng tử vong trước đó giống nhau như lúc. Điều này nói rõ đối với ngộ thủy trọng sinh kỹ năng này mà nói, hắn dị cốt bại hoại triệu chứng cũng không tính là một loại thương thế. Cái này khiến Hứa Phàm rất im lặng, hắn sợ sẽ sinh môn cũng là như thế kết quả. Chỉ tiếc hắn vận khí không tốt, cho tới nay chỉ gian bắt môn cũng không mở ra qua sinh môn. Đến lại hôn một ngày trước, Hứa Ngư Nương cùng Tiếu Nhi rốt cục đã tới kinh thành, cùng Hứa Phàm gặp mặt. Mẹ con trùng phùng tự nhiên là nước mắt dính đầy vào áo. Trên thực tế Hứa Phàm rời đi thời gian cũng bất quá chỉ có 3 tháng mà thôi. 3 tháng trước hắn hoán cốt thất bại, người gặp người lớn. Mà bây giờ, hắn tương nên cưới Thiên Bình của chúa, trở thành đại chu trẻ tuổi nhất vương gia. Người ở bên ngoài xem ra, hắn là vận may tề thiên, lên như diều gặp gió. Chỉ có chính hắn biết 3 tháng qua hắn qua đến cỡ nào gian khổ, cỡ nào kinh tâm động phách. 3 ngày một tiểu chiến, 5 ngày một đại chiến, nhiều lần đều tại trên mũi dao nhảy múa, hồi hồi đều cùng tử thần sát bay. Làm sai bất kỳ một cái nào quyết định, đều sẽ vạn kiếp bất phục. Hứa Phàm lấy được thành tựu như thế, chỉ dựa vào dược tề kỹ năng là tuyệt đối không được. Mấu chốt nhất là hắn có kiên cường, như sau đó định, dũng cảm tiến tới cường đại nội tâm. Tháng 9 20 ngày, Hứa Phàm cùng Mai Tư Vãn, Thiên Bình quận chúa đại hôn đúng hạn cử hành. Một ngày này, hung hăng nổ tin tức, từ nghe thường quốc truyền ra. Chương 309, Tây Sương phòng chương 309, Tây Sương phòng 3 ngày trước, Kim Trung Kim trưởng quỹ mang theo Mai Ngọc Thư thư gặp mặt nghe thường quốc chủ. Mai Ngọc Thư trong tín thư kỹ càng miêu tả Dương Sinh công tử giúp hắn gian lận, cầm xuống thi khôi toàn bộ quá trình. Hắn khẩn cầu nghe thường quốc chủ có thể giúp Dương Sinh công tử khôi phục danh dự, cũng nghĩ cách đem nó từ Mai gia cứu thoát ra. Đó là cái kình bạo tin tức, đối với nghe thường quốc chủ mà nói, so Mai gia hủy diệt càng mãnh liệt hơn. Đan thơ trên giải thi đấu, Mai Ngọc Thư sở tác 9 cái đầu thi tử, mỗi một thủ đô đặc sắc tuyệt luân, cử thế vô song. Nghe thường quốc chủ phẩm đọc qua những thi tử này đằng sau, phục sát đất. Đối với Mai Ngọc Thư lòng sinh hướng tới, muốn thấy phong thái. Nhưng mà đan thơ giải thi đấu kết thúc còn không có mấy ngày, liền truyền đến Mai gia hủy diệt tin tức. Đằng sau Vanh La công chúa về nước, mang đến Mai Ngọc Thư bỏ mình tin tức. Cái này khiến nghe thường quốc chủ bóp cổ tay thở dài. Mai gia hủy diệt, Mai Kình Thiên bỏ mình, hắn thấy bất quá là phù vân mà thôi. Mai gia bất quá là chỉ là nhất thế gia mà thôi, như cá giết sang sông, tại trong dòng sông lịch sử lẫn không nổi bất luận cái gì bằng nước. Nhưng Mai Ngọc Thư không giống với, hắn là ngàn năm có gặp thi từ thiên tài, riêng là hắn tại đàn sư trên giải thi đấu sáng tác 8 đầu thi tử, cũng đủ để tại văn sử thượng lưu lại một trang nổi bật. Nhân vật như vậy, phong mang tất lộ, liền như vậy bỏ mình, thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài. Vanh La công chúa càng là thương tâm gần chết, nàng mới biết yêu. Cùng Mai Ngọc Thư lẫn nhau tố tâm sự tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, chỉ chớp mắt đối phương vậy mà chết, thực sự để nàng không thể nào tiếp thu được. Hai cha con là Mai Ngọc Thư khó qua thật nhiều ngày. Kim trưởng quỹ là tại mùng 4 tháng 9 rời đi Mai gia. Hắn sợ gặp Mai gia truy sát, không dám đi dịch trạm đón xe, mà là mua một thất khoái mã, có Mai Ngọc Thư mẹ già, tìm vắng vẻ tiểu đạo hành đường, hao phí hơn 10 ngày công phu mới đến Nghe Thường Quốc. Nghe Thường Quốc chủ biết được chân tướng đằng sau, kinh hãi là trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai người làm thơ không phải Mai Ngọc Thư, mà là Dương Sinh công tử. Cái này thật sự là gọi người ngoác mồm kinh ngạc. Một lần nữa dư vị những thi từ kia, có một phong vị khác, lại để hắn càng thêm hướng về. Nhất là cuối cùng một bài cúc. Đợi cho thu đến tháng 98, ta hoa nở hơn trăm hoa giết. Trung Thiên Hương trận thấu Minh U, mãn thành tận mang hoàng kim giáp. Bài thơ này hoàn toàn là Dương Sinh công tử tại sớm cáo chi thiên hạ, Mai gia muốn hủy diệt sự tình. Thậm chí đem Mai gia hủy diệt thời gian tháng 9 8 trực tiếp viết tại trong thơ. Cuồng vọng như vậy, lớn lối như thế, như vậy coi trời bằng vùng, đem người trong thiên hạ đều đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Loại tâm tính này, loại này hành động vĩ đại, ngẫm lại liền gọi người nhiệt huyết sôi trào. Nghe Thường quốc chủ nhịn không được vô an tán dương, khói mù thật nhiều ngày tâm tình, lập tức trở nên tư lãng. Bất quá, Oanh La công chúa biết được chân tướng sau, nhận đả kích lớn hơn. Mai Ngọc Thư lại là cái mua danh chuột tiếng hạng người. Vậy nàng một mảnh phương tâm chẳng phải là thất phó. Nàng cả người đều bị hư, cơm nước không vào, đêm không ăn giấc, cảm giác mình nhận lấy lớn lao vũ đủ. Nàng đối với Mai Ngọc Thư yêu trong nháy mắt liền biến thành căm hận, hận đến tận xương thủy, hận không thể ăn sống nó thịt. Cùng nàng đồng dạng thất lạc chính là nha hoàn Tiểu Thúy. Nàng đã sớm phương tâm ám hứa người kia, để nàng thương tâm, để nàng lo lắng, để nàng đêm không thể say giấc người kia lại là cái lừa gạt. Đây là nàng không thể nào tiếp thu được sự thật. Nghe Thường quốc chủ đã từng nghĩ tới chiếu cố nữ nhi mặt mũi, đem chân tướng giấu giếm xuống tới. Nhưng Họa Long tiên sinh danh hào thật sự là quá mức chạm tay có thể bỏng. Những ngày này, thế lực khắp nơi đàm luận nhiều nhất chủ đề chính là Họa Long tiên sinh. Hoắc gia đem Ngụy Thiên Thưởng còn sống tin tức truyền ra ngoài. Trước đó Hoắc Tầm vợ chồng bức bách Mai gia giết chết Dương Sinh, được cho biết Ngụy Thiên Thưởng còn sống, chạy trối chết. Mai gia hủy diệt sau, bọn hắn liền đem Ngụy Thiên Thưởng còn sống tin tức truyền ra ngoài. Người trong thiên hạ mới đầu hoài nghi Họa Long tiên sinh chính là Ngụy Thiên Thưởng. Kết quả lôi người nhà lại ra mặt phủ định, nói Ngụy Thiên Thưởng còn sống tin tức là nghe nhầm đồn bậy. Đồng thời tiết lộ Dương Sinh công tử bái Họa Long tiên sinh vi sư sự tình. Như vậy, sự tình càng thêm khó bề phân biệt. Ngọa Long tiên sinh không có danh tiếng gì, đột nhiên đụng tới, nhẹ nhõm giết chết Mai Bình Thiên, thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Thiên hạ đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu cùng loại với Ngọa Long tiên sinh cao thủ như vậy đâu? Nghe Thường quốc chủ cảm thấy Dương Sinh công tử thân phận rất phức tạp, thân là Ngọa Long tiên sinh đồ đệ, lại cùng đại chu có chỗ cấu kết. Nếu là đem Mai Ngọc Thư thư giấu giếm xuống tới, tương lai sợ rằng sẽ rước lấy phiền phức. Cho nên, cuối cùng vẫn đem thư công khai. Lần này, toàn bộ văn đàn đều vỡ tổ. Mai Ngọc Thư hình tượng nhiều lần khó khăn chắc trở. Từ ban sơ tòa tự chi tranh bị người nghi vấn, đến ngăn cơn sóng dữ, kỹ kinh tứ tọa, lại đến đột nhiên bỏ mình, làm cho người bóp cổ tay thở dài. Không nghĩ tới chết về sau còn có đảo ngược. Lần này là thân bại danh liệt. Kịch bản này thật sự là quá đặc sắc. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện ác truyền ngàn dặm, loại chuyện này nhất là người chỗ nói chuyện say xưa. Trái lại Dương Sinh công tử, hình tượng quang mang vạn trượng. Hắn chịu nhục, nằm gai nếm mật, cuối cùng hủy diệt Mai ra hành động vĩ đại, quả thực là một kiện chuyện lạ. Lại phối hợp thêm hắn thi từ tạo nghệ cùng Họa Long tiên sinh đồ đệ thân phận, thanh danh của hắn như mặt trời ban trưa. Một chút liên quan tới hắn sự tích, cấp tốc trên giang hồ lưu truyền. Quất Hoắc Vũ Hiên cùng Mao gia cường thi xoay cổ tay, lấy một địch hai treo lên đánh lôi biển, Lục Trường Sinh. Những chiến tích này bị vô hạn phóng đại, lời đồn nổi lên bốn phía, cơ hồ đem hắn thổi phồng thành thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Thậm chí, nói hắn 16 tuổi liền tấn thăng đến tam biến cảnh giới, so Vương Triều Đại Viêm Tam hoàng tử còn muốn lợi hại hơn. Hứa Phạm là từ Bành Thái Hậu thần văn bên trong biết được Mai Ngọc Thư thư sự tình. Cái này khiến hắn tổn thức không thôi. Lúc trước hắn đã cùng thánh thượng câu thông qua việc này, muốn đem chân tướng giấu giếm xuống tới, không muốn để Mai Ngọc Thư sau khi chết mang tiếng xấu. Không nghĩ tới Mai Ngọc Thư vậy mà chủ động đem chân tướng công khai. Cái này khiến Hứa Phàm đối với Mai Ngọc Thư càng kính trọng cùng tiếc hận. Hắn đối với Mai Ngọc Thư khắp nơi đề phòng, chưa bao giờ thổ lộ tâm tình. Bây giờ nghĩ lại, đối phương là thật coi hắn là thành bằng hữu. Hắn bắt đầu cân nhắc muốn hay không đem Mai Ngọc Thư mẹ già tiếp đến Đại Chu, chiếu cố thật tốt đứng lên. Hứa Phàm hôn lễ tổ chức hơi có vẻ quẩn cũ kém xa Kim Điện đại hôn lúc như vậy phong quang. Trong triều bách quan cũng không lộ diện, đều là phái gia thân tín đến đây chúc mừng. Đây là bởi vì trong hoàng cung ngay tại là hoàng ly quận chúa tổ chức tang sự, bách quan đều muốn để tang, không thích hợp đi tham gia hôn lễ. Người mặc dù không đến, nhưng đưa tới hạ lễ đều cái đỉnh cái phong phú. Bành Thái Hậu bên này tự mình đã thông báo, để mọi người không cần keo kiệt. Đông cung phe phái người, vì định bợ Họa Long tiên sinh, xuất thủ đều rất xa hoa. Thánh thượng bên kia thì là bởi vì thua thiệt thiên bình của chúa, di lão bọn họ thẹn trong lòng, đem trong nhà bên cạnh quý giá nhất lễ vật đưa tới, viết rõ là đưa cho thiên bình của chúa, hy vọng hứa phảng tại sau khi cưới có thể thiện đãi nàng. Thánh thượng cùng Bành Thái Hậu cũng không lộ diện. Riêng phần mình phái ra Trình Vương gia cùng Quách Công Công đến đây chúc mừng. Vào lúc ban đêm, Trình Vương gia tuyên bố thánh chỉ, Hứa Phàm bị phong tiêu sái vương, ban thưởng tiêu họ, đất phong Dương Vũ trấn, sang năm đầu năm tiền nhiệm. Mai Tư đoán được phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, thân phận cùng quận chúa ngang nhau tôn quý, có tự do lui tới đông cung, gặp mặt thái hậu quyền lực. Thiên Bình quận chúa thì là được tha tội hết thảy sai lầm, khôi phục quận chúa thân phận. Hứa Phàm mang theo hai vị nương tử bái thiên địa, cao đường. Mai Tư đoán vào ở tứ quý thanh viện đông sương phòng, Thiên Bình quận chúa vào ở tứ quý thanh viện tây sương phòng. Đến trong đêm rạng sáng, Hứa Phàm đưa tiễn chúng tân khách thẳng đến đông sương phòng mà đi. Trong phòng, Mai Tư Đoán đỉnh đầu đỏ đóng, thành thành thật thật tại đầu giường ngồi. Loại tình hình này cùng Kim Điện đại hôn đêm đó là giống nhau như lúc. Hứa Phàm lòng tràn đầy bi thương, đây là hắn cái thứ hai đêm động phòng hoa trúc, còn duy nhất một lần cưới hai cái lão bà. Nhưng mà, bởi vì Huyền Băng Lân giáp nguyên nhân, hắn vẫn là không cách nào sinh hoạt vợ chồng. Cái này khiến hắn chậm chạp không dám đi xốc lên Mai Tư Đoán khăn đoan đỏ. Mai Tư Đoán hiểu rõ nhất hắn tâm tư, chính mình chủ động hái được khăn đoan, che miệng khanh khách cười không ngừng. Nàng đứng lên, giống một cái tiểu tức nhi, nhảy nhảy nhót nhót đến Hứa Phàm trước người, điểm nhón chân lên tại trên mặt hắn hôn một cái, lại kéo tay của hắn lắc qua lắc lại, làm nũng nói, tướng công không cần không vui thôi, ngươi mau tới trên giường. Đêm nay, Tư Đoán hảo hảo hầu hạ ngươi. Hứa Phàm gặp Mai Tư Đoán sắc mặt thẹn thùng, đỏ mặt như đảo, dường như tình mê ý loạn. Hơi kinh ngạc, Chu Trừ nói ta môn công pháp kia còn không có luyện tốt, ngươi làm sao hầu hạ ta? Mai Tư Đoán ngập nước mắt to, nháy nháy, bị nhãn như tờ, dâm hỏa hừng hực, cơ hồ muốn đem Hứa Phàm cho hòa tan. Nàng lại nhón chân lên liếm lấy Hứa Phàm bên hai, tại lỗ thai hắn con mắt bên trong thổi một ngụm, nhẹ nhàng nói ra, tướng công ngươi đến thôi, Tư Đoán có những biện pháp khác hầu hạ ngươi, nhất định khiến ngươi thư thư phục phục. Hứa Phàm gặp Mai Tư Đoán xấu hổ tận cổ đều đỏ đấu, rất là thẹn thùng đáng yêu, lập tức liền hỏa thiêu ngũ tạng, ôm lấy nàng hướng phía giường mà đi. Khuê Trung tiểu diễm trong sách không nhắc tới, sau nửa canh giờ biến mất mưa tán. Hứa Phàm từ đầu giường ngồi dậy, thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy xích hồng, một trận dư vị đằng sau, kinh ngạc nói, nương tử, ngươi chiêu thức tiên là từ đâu học được? Mai Tư Đoán dùng chăn mền phủ mặt, xấu hổ không dám thò đầu ra, tiểu kiếp nói mới không nói cho ngươi đây. Hứa Phàm đem chăn mền miết lên, giơ tay ba 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 đánh vào Mai Tư Đoán trên mông, tức giận nói, mau nói, không phải vậy ta liền đem cái mông của ngươi đánh thành bốn cánh. Mai Tư Đoán bị đánh ôi ôi hô hoán lên, cuối cùng cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, ta cho ngươi biết còn không được sao? Ta là trong sách học được. Sách? Hứa Phàm một mặt cười xấu xa mà hỏi thăm, sách gì? Tiểu hoàng thư. Mai Tư Đoán đầu từ trong chăn chui ra, hướng Hứa Phàm thẻ lưỡi, nói ra, các loại tướng công ngươi luyện tốt công pháp kia, Tư Đoán biết dùng trong sách mặt khác chiêu thức hảo hảo hầu hạ ngươi. Đến lúc đó Tư Đoán lại đem sách cho ngươi. Kỳ thật Hứa Phàm đã sớm biết Mai Tư Đoán có bản tiên hợp 49 thức, nha đầu này luôn luôn trốn đi vụng trộm nghiên cứu, bị Hứa Phàm dùng thần văn nhìn nhất thanh nhị sợ. Hứa Phàm một mực giả bộ như không biết việc này. Không nghĩ tới Mai Tư Đoán lại sẽ như thế lớn mật, chủ động xuất kích, dùng trong sách thức thứ 7. Hắn cũng không mặt trần, đáp ứng nói, tốt, vậy thì chờ ta thần công đại thành thời khắc, nương tử mới hảo hảo hầu hạ ta, bất quá hôm nay biện pháp này, còn có thể lại đến mấy lần. Lại là nửa canh giờ trôi qua. Hai người cách chăn mền ôm nhau. Mai Tư Đoán trêu chọc nói, tướng công, Tây Dương phòng bên trong còn có một vị mỹ nhân đây, ngươi không đi sủng hạnh một phen sao? Mỹ nhân? Hứa Phàm niết miệng, thầm nói, dáng dấp cùng cái sao thai họa giống như. Nhìn thấy đã cảm thấy xối quẩy, Mai Tư Đoán hỏi, thế nhưng là đêm nay dù sao cũng là đêm đại hôn nha, ít nhất phải đi xốp khăn đoan đỏ mới được, cũng không thể để cho người ta khổ đợi một đêm đi. Người ta dù sao cũng là cái quận chúa nha. Hứa Phàm trở mình, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, cười nói, làm gì, ngươi không ăn dấm sao? Mai Tư Đoán khanh khách cười không ngừng, ta chính là thả ngươi đi, ngươi lại không thể làm cái gì. Có cái gì tốt ăn dấm? Lời này tương đương đâm tâm. Hứa Phàm tức giận nghiêng đầu đi. Mai Tư Đoán làm nũng nói, ta chính là hiếu kỳ nàng đến cùng hình dạng thế nào. Tướng công, hai ta cùng đi xem đi. Hứa Phàm không lay chuyển được nàng, liền cắn áo, đổi tiếp nàng cùng đi Tây Sương phòng. Hai người rón rén, đẩy ra Tây Sương phòng cửa, rồi cái đầu hướng bên trong xem xét. Bên trong chẳng cảnh, để hai người trợn tròn mắt. Chương 310, Tuần Thiên Thần Kính. Chương 310, Tuần Thiên Thần Kính. Tây Sương phòng bên trong, Thiên Bình quận chúa mặc một thân áo bào đỏ, quỳ trên mặt đất, một bàn tay giơ mình cá đèn, một bàn tay cầm khăn lau, tại tỉ mỉ sát sàn nhà. Cái mông của nàng cao cao mân mê, mặt cơ hồ muốn dán tại trên sàn nhà. Trong miệng đổ hạt đậu bình thường, loạn thần kinh giống như lẩm bẩm, muốn chịu khó một chút, lại chịu khó một chút, Thiên Bình sẽ đem trong nhà quét dọn sạch sẽ. Công tử không cần bỏ Thiên Bình, không nên đem Thiên Bình đưa về đông cung. Thiên Bình rất nghe lời, Thiên Bình sẽ không cho công tử thêm phiền phức. Chỉ cần có thể ăn cơm no liền tốt, lượng dạ cũng có thể, hai cái màn tàu hoặc là một cái con cóc ghẻ như vậy đủ rồi. Thế nhưng là, ta vừa mới ăn trộm một cái đùi gà, làm sao bây giờ nha? Công tử sẽ không đem ta bỏ đi. Thế nhưng là chúng ta mới kết hôn ngày đầu tiên, a bị đánh là có thể đi, bị đánh là được. Mai Tư Đoán trợn mắt hốt mồm, tình hình trước mắt để nàng không thể nào hiểu được. Đường đường một cái quận chúa, vậy mà lại thấp kém làm những chuyện này, mà lại đối phương ngữ khí không gì sánh được hèn mọn, không giống cái quận chúa, càng giống cái nô tỳ. Hứa Phàm cũng rất kinh ngạc, hắn mặc dù biết Thiên Bình quận chúa chịu đủ ức hiếp, lại không nghĩ rằng nàng lại sẽ như thế bất an. Bất an đến làm cho đau lòng người. Hứa Phàm trước đó đối với Thiên Bình quận chúa có rất mạnh mâu thuẫn chi tâm, bởi vì Thiên Bình quận chúa từng đối với Mai Tư Đoán từng sinh ra sát tâm, chế tác qua viết có Mai Tư Đoán danh tự người dơm. Nàng tam phẩm chú ngôn cốt quá mức nguy hiểm, Hứa Phàm rất kiêng kỵ. Về sau Quách Công Công phế bỏ nàng dị cốt đằng sau, hắn mới thoáng yên tâm. Mai Tư Đoán tâm địa thiện lương, gặp Thiên Bình quận chúa bộ dáng này, vội vàng vào nhà đưa nàng nâng đỡ, lo lắng nói, quận chúa ngài mau dậy đi, những chuyện lặt vặt này không cần ngài tới làm. Thiên Bình quận chúa giật nảy mình, ầm một tiếng, đem hình cá đèn quẳng xuống đất, nhát gan hướng góc tường tránh, hai tay níu lại đỉnh đầu khăn đoan, thất kinh hô, khăn đoan đỏ không có khả năng rơi, khăn đoan đỏ không có khả năng rơi. Thái hậu nói, nhất định phải Hứa công tử lấy xuống mới được. Mai Tư Đoán an ủi, không cần sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, nơi này rất an toàn. Nàng quay đầu nhìn về phía Hứa Phàm, gặp hắn đứng ở ngoài cửa, không có chút nào tiến đến ý tứ, oán trách chừng mắt nhìn hắn một chút, hô, tướng công, ngươi ngược lại là tiến đến nha. Quận chúa vẫn chờ ngươi hái khăn đoan đỏ đâu. Nàng lại đối Thiên Bình quận chúa nói ra, Hứa công tử liền muốn tiến đến. Thiên Bình quận chúa thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, tràn đầy chờ mong ngẩng đầu cửa trước nhìn ra ngoài. Nàng trước đó là gặp qua Hứa Phàm, bị nàng vứt bỏ chén kia mình cá đèn cô lỗ lỗ quần quần độc lên, đúng lúc đứng tại bậc cửa chỗ, chiếu sáng Hứa Phàm mặt. Thiên Bình quận chúa xuyên thấu qua hồng đầu xa, lờ mờ nhận ra Hứa Phàm bộ dáng, lập tức trở nên câu thúc đứng lên. Tay nàng bận bịu chân loạn trở mình, quỳ trên mặt đất, cái mông ngồi tại gót chân bên trên, thành thành thật thật hướng Hứa Phàm dập đầu, sợ hai nói ra, Thiên Bình gặp qua Hứa công tử.
"A không, ta hẳn là xưng hô ngươi là vương gia."
Thiên Bình gặp qua Tiêu vương gia. Hứa Phàm bị phong Tiêu Sái vương hậu, thánh thượng cho hắn tiêu họ, cho nên Thiên Bình quận chúa xưng hô hắn là Tiêu vương gia. Hứa Phàm hắng giọng một cái, bước vào bậc cửa, trầm giọng nói, "Ta không thích cái họ này, ngươi hay là xưng hô ta công tử đi." Thiên Bình liền một lần nữa kêu một tiếng, "Ra mắt công tử." Hứa Phàm tiến lên đưa nàng trên đầu khăn đoan hai xuống. Đã thấy trước mắt động lòng người, như liễu rủ trong gió, điều hoa chiếu nước, yếu đuối đến làm cho lòng người sinh thương yêu. Tướng mạo kia là cứ tốt, song song mày liễu như loan nguyệt, mũi ngọc tinh xảo đáng yêu giống như thanh nguyệt, đang môi ngậm chu thi đấu anh đào, phớt lờ ủ mặt phấn ngọc như xương. Mai Tư Loan nhìn trận cả mắt lên, nhịn không được tán dương, thật xinh đẹp nha. Hứa Phàm sớm đã thông qua thần văn gặp qua Thiên Bình quận chúa tướng mạo, sự chú ý của hắn đều tập trung ở Thiên Bình quận chúa nặng nề khỏe mắt bên trên. Thiên Bình quận chúa có nồng đậm mắt quần thâm, thật giống như trên trăm năm đều không có ngủ bình thường, hai mắt vô thần, tràn đầy mệt mỏi cảm giác. Nàng cả người khí chất đều bởi vì một đôi mắt này trở nên xa suốt tinh thần không gì sánh được, để cho người ta nhìn đến sinh chán ghét. Hứa Phàm nhịn không được cảm thán nói, xấu chính là ở chỗ một đôi mắt này bên trên. Một tốt tốt mỹ nhân biến thành sao tai họa. Loại cảm giác này để cho người ta mười phần khó chịu, thật giống như tại một bức thế giới danh họa phía trên dội cho mấy giọt bực nước, tại sáng bóng không tì vết tơ lụa phía trên phá vỡ mấy chỗ lỗ thủng. Hoàn mỹ đồ vật, lại có tì vết, này sẽ để cho người ta khó mà chịu được. Thiên Bình quận chúa gặp Hứa Phàm đưa nàng khăn đoan đỏ hái xuống, trong mắt lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng, cũng không kịp từ trong ngực lấy ra một khối đao thiếp, hai tay nâng lên, cẩn thận từng ly từng tí đưa đến Hứa Phàm trước người. Đôi tay kia trắng non như hành tâm, không ngừng run rẩy, tựa như tại trong gió tuyết gặp người hảo tâm sắp chết con chó hoang, hèn mọn, khát vọng lại sợ hãi. Hứa Phàm tiếp nhận đao thiếp xem xét, chỉ thấy phía trên viết: "Phụ mệnh duy cần, ngoan ngoãn phục tùng, vĩnh viễn không rời bỏ, trông mong quân chiếu cố." Hứa Phàm không nghĩ tới Thiên Bình quận chúa lại còn chuẩn bị đao thiếp, hỏi: "Lời này là ai dạy ngươi biết?" Thiên Bình quận chúa hồi đáp: "Là Quách công công dạy ta biết, hắn nói hô tặng đao thiếp, cùng bầu uống nước đằng sau chúng ta mới có thể trở thành vợ chồng." Hứa Phàm nhẹ gật đầu, đem đao kia thiếp chứa vào trong tay áo. Thiên Bình quận chúa giơ lên đầu, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chờ mong, chữ câu câu nhìn xem Hứa Phàm, chờ đợi hắn hồi phục. Hứa Phàm căn bản cũng không có chuẩn bị đao thiếp, bị nàng nhìn có chút sợ hãi. Mai Tư Loan đối với Thiên Bình quận chúa trên dưới dò xét, vì nàng sa sút tinh thần khí chất cảm thấy tiếc hận, càng phát giác nàng đáng thương. Nàng sở dĩ nghĩ đến nhìn xem Thiên Bình quận chúa, là muốn biết nàng là hạ người gì. Ở trong mắt nàng, quận chúa là nhân vật cao cao tại thượng, tính cách đại khái là cao ngạo, phách lối, không ai bị nổi. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, về sau cùng chung một chồng, nàng sẽ khắp nơi nhượng bộ, tận lực không cho Hứa Phàm gây phiền toái. Để nàng không nghĩ tới chính là, Thiên Bình quận chúa hình tượng rất là khác biệt, đáng thương bất lực tựa như không ai muốn tiểu miêu tiểu cầu bình thường. Dễ dàng liền khơi dậy nàng ý muốn bảo hộ. Nàng quay đầu lại hỏi nói tướng công, người đào thiết đâu? Hứa Phàm bất đắc dĩ từ trong càn khôn giới tìm ra một khối gỗ đào, đem nó trẻ thành phiến mỏng, nâng bút ở phía trên viết, cơm có thể ăn chẳng chê, áo có thể che đậy thân thể, tốt không thụ hàn, được không ẩm ướt dày. Đây là ăn mặc ngủ nghỉ cơ bản bảo hộ. Thánh thượng yêu cầu qua hắn muốn tiện đại Thiên Bình, Hứa Phàm cảm thấy ít nhất phải làm đến bước này mới được. Đào thiết bên trên viết những vật này, so ra kém lời tâm tình, nhưng ít ra là một phần hứa hẹn. Hắn đang muốn đem đào thiếp đưa cho Thiên Bình quận chúa, trong đầu đột nhiên hiện ra Thiên Bình quận chúa bị một đám nha hoàn đè xuống đất đánh hình ảnh, lại nâng bút tại đào thiếp tăng thêm một câu, không người dám lớn. Thiên Bình quận chúa tiếp nhận đào thiếp, nhìn thấy phía trên bên trên chữ, con mắt đột nhiên trở to. Cơm có thể ăn trắng chê, áo có thể che đậy thân thể, tốt không thụ hàn, được không ẩm ướt dày. Những chữ này chính là nàng kỳ vọng, cho yêu cầu xa vời đồ vật. Cho tới bây giờ không ai đã cho nàng loại hứa hẹn này, để nàng cảm thấy như vậy an tâm, như vậy thoải mái dễ chịu. Mà một câu cuối cùng không người dám lấn dưới cái nhìn của nàng chính là lớn lao ân điển. Nàng nhõm miệng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng thủy chung không dám rơi xuống, loạn thần kinh bình thường nói nhỏ nói Thiên Bình không có khả năng khóc, Thiên Bình khóc sẽ bị đánh. Nàng dùng tay áo đem nước mắt lau đi, lại hướng Hứa Phàm đầu dạp xuống đất bái phục, nói ra, đa tạ công tử chiếu cố, Thiên Bình chắc chắn tuân thủ đạo thiếp bên trên lời thề. Nàng cùng Hứa Phàm cùng tuổi, bất quá 16 tuổi mà thôi, thanh âm thanh tịnh, hơi có giọng trẻ con, nói ra câu nói này có vẻ hơi quá dị. Bất quá, nàng cử chỉ vừa vặn, cần tuân trong cung lễ nghi, lại gọi người cảm thấy nàng rất có giáo dưỡng. Mai Tư Loan lôi kéo tay của nàng, cực kỳ hữu hảo nói ra, quận chúa mau dậy đi. Thiên Bình quận chúa cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Mai Tư Loan, nhát gan mà hỏi thăm, ngươi là Mai Tư Loan? Mai Tư Loan nhẹ gật đầu. Thiên Bình lập tức lại hướng phía nàng đập ngẩng đầu lên, nói ra, Thiên Bình không có hại qua ngươi, Thiên Bình dị cốt đã bị phế sạch, Thiên Bình tuyệt sẽ không hại ngươi. Mai Tư Loan nghe Hứa Phàm nói qua Thái hậu muốn mượn Thiên Bình quận chúa tay giết nàng sự tình, biết nàng cũng không động thủ. Mai Tư Loan vỗ bờ vai của nàng an ủi, là thánh thượng người bên kia làm, cùng ngươi không có quan hệ. Quận chúa ngươi mau dậy đi, ngươi phải cùng tướng công cùng bầu uống nước mới được. Thiên Bình quận chúa nghe nói muốn cùng bầu uống nước, lúc này mới đứng lên. Hứa Phàm phối hợp nàng đi đến hôn lễ này nghi thức một bước cuối cùng, xem như cùng nàng chính thức kết làm phu thê. Đêm đó, Hứa Phàm cũng không tại Tây Sương phòng ngủ lại, mà là quay trở về Đông Sương phòng đi ngủ. Mai Tư Loan thì là lưu tại Tây Sương phòng làm bạn Thiên Bình quận chúa. Nàng một bụng hiếu kỳ, muốn biết Thiên Bình quận chúa những năm này đến cùng đều đã trải qua cái gì. Bắc Câu Lô Châu, phương Bắc Quỷ chủ đại điện. Quỷ chủ Vương Tiêu đứng tại trên một tòa tế đàn tự đại, kiểm tra trên tế đàn phức tạp phù văn, cười khăng khắc quái dị nói, lại có một tháng chính là Hồng Nguyệt giáng lâm thời khắc, đến lúc đó cần phải người đi Đông Diệu Thần Châu tìm kiếm thực quỷ chân nhân đồ đệ. Thế nhưng là thực quỷ chân nhân vì sao không có chút nào tin tức đâu? chẳng lẽ lại hắn chết tại thi cương bí cảnh bên trong? Hắn nâng cầm lên, suy tư một chút, từ trong tay áo vung ra một mặt gương đồng to lớn, trên gương đồng hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn. Hắn tràn đầy thương tiếc vuốt ve mặt kính, tham thẳm thở dài nói, tuần thiên thần cảnh phân thành bộ dáng này, cũng không biết còn có thể tái sử dụng mấy lần. Bất quá, vì khối kia hoàng truyền thạch, liền tốn kém nữa một lần. Hắn đem gương đồng thả vào không trung, mở miệng phun ra một hình mây đen, đem gương đồng cuốn lên, thăng vào trong mây. Đám mây đen kia sinh ra ngàn vạn quặng tóc, gắt gao đâm vào trong hư không, tuần thiên thần kính khảm nạm tại trong mây đen, phát ra khiếp người quang mang đến, nhìn tựa như trên bầu trời mọc ra một con mắt. Tấm gương kia bên trong có ngàn vạn quang cảnh lưu chuyển, các loại hình ảnh như đèn kéo quân thay nhau gấp đổi. Vương Tiêu từ trong ngực rút ra một tấm phong thư, đó là thực quỷ chân nhân trước kia viết cho hắn tin, phía trên lưu lại có thực quỷ chân nhân ký huyết. Hắn đem sách kia tin đầu nhập tuần thiên thần kính bên trong. Tấm gương mở ra một vết nứt, đem thư nuốt vào. Chợt, trong kính tình cảnh, theo gió mà động, vượt qua muôn sông nghìn núi, đâm rách xương mù dày đặc. Cuối cùng đi vào một mảnh đất đỏ đại địa. Nơi này lấy thi hài là núi, lấy máu chảy là sông, bách quỷ gào minh, bầy thi loạn vũ. Nơi này chính là danh xưng tiên nhân chi cấm địa, ma quỷ chi lao ngục thi cương bí cảnh. Tuần thiên thần kính đuổi theo thực quỷ chân nhân khí tức, tại thi cương bí cảnh bên trong tuần sát, cuối cùng hình ảnh dừng lại tại một chỗ vô biên vô hạn tựa như hải dương bình thường bắt ngát trên địa phương đầm lầy. Chỉ gặp một đạo thân ảnh khô gầy đang cùng một con quỷ quái chiến đấu lấy. Quỷ quái kia thân cao ngàn trượng, mọc ra 6 con mắt, vũ động mấy trăm cây ngàn mét bao dài tựa như con giun bình thường xúc tu, quái địa phương đầm lầy nhấc lên thao thiên cự lãng. Thân ảnh khô gầy người mặc một thân chặt chẽ đạo bào, trước ngực có thêu màu vàng óng âm dương bát quái trận hình, chính là thực quỷ chân nhân. Một người một quỷ đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt treo ngược. Thực quỷ chân nhân du tẩu tại các loại vết nứt không gian, suy sụp hấp dẫn trong vòng sáng, thi triển các loại diệu pháp cùng quỷ quái kia chiến đấu. Hắn bóng người khô gầy còn không có quỷ quái một con mắt lớn, nhưng mà va chạm ở giữa không chút nào không rơi vào thế hạ phòng, đánh quỷ quái kia liên tiếp lui về phía sau. Đối phương xúc tu đã bị hắn tháo ra hơn 10 dễ, chỗ đứt toát ra đùng huyết màu đen. Mùi dẫn tới trong đầm lầy bốc lên lên vô số chỉ quỷ dị lại to lớn quỷ quái, vụ trộm tra xét tình hình chiến đấu, cũng không dám tới gần. Thực quỷ chân nhân tựa hồ đã nhận ra tuần thiên thần kính nhìn trộm, trong chiến đấu đột nhiên hướng bầu trời bên trong liếc qua. Vừa bạn cùng xuyên thấu qua mặt kính quan sát thế cục Vương Tiêu nhìn cái vừa ý kỳ thật thực quỷ chân nhân là không nhìn thấy Vương Tiêu, nhưng Vương Tiêu lại cảm thấy thân thể một trận ác hẳn, chân mềm nhũn, kém chút liền muốn hồn phi phách tán. Trong lòng của hắn hoảng hốt, đáng chết, thực quỷ chân nhân đến cùng đến loại cảnh giới nào? Lại có thực lực như thế? Cùng hắn chiến đấu con quỷ kia trách, tuyệt đối không chỉ quỷ vương cảnh giới. Quỷ vương phía trên lại là cái gì cảnh giới đâu? Chương 311, An Quỷ Chi Uy chương 311, An Quỷ Chi Uy thực quỷ chân nhân phát giác được Vương Tiêu nhìn trộm đằng sau dường như vô tâm tái chiến, đột nhiên từ trong chiến đấu bước ra, bay khỏi ngoài trăm thước, lăng không đứng thẳng, mà không thay đổi đối với cái kia sáu mắt bách tu quỷ quái quát, mục nát triều chi chủ, có cái gì tuyệt chiêu đều xuất ra đi. Nếu không, liền không có cơ hội. Quỷ quái kia là vùng đầm lầy này biển mạnh nhất tự quỷ, được xưng là mục nát triều chi chủ. Hắn thu hồi xúc tu, nửa người chìm vào trong đầm lầy, phát ra tức hồn hển tiếng kêu, ngươi đạo nhân này được không phân rõ phải trái, ta cùng ngươi không cựu không đoán, vì sao muốn từng bước bức bách? Ta đã nói, trong đầm lầy này tất cả bảo vật, ngươi chi bằng cầm lấy đi, cần gì phải lấy tính mạng của ta. Thực quỷ chân nhân Phong Khinh Vân đạm nói, thiên hạ chi bảo không có thể vào ta pháp nhãn người, chỉ có cùng cường địch đối chiến mới có thể lấy an ủi tịch liêu. Ngươi nếu có thể nói cho ta biết cái này thì cương bí cảnh bên trong còn có ai so ngươi lợi hại hơn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mục nát triều chi chủ trên đầu sáu con mắt phát sáng lên, ngựa khí gấp rút đáp, có, đầm lầy này hướng tây bắc, bên ngoài 3000 dặm có một tòa bích du cung, nơi đó ở có một vị thiên nhân. Ngươi nếu là không sợ chết, có thể đi tìm hắn. Thiên nhân? Thực quỷ chân nhân chân mày cau lại, kinh ngạc nói, lão phu du lịch trung tây nam bắc tứ châu, xuyên qua mấy trăm bí cảnh, chưa từng nghe nói qua thế gian này có tiên nhân. Ngươi chẳng lẽ đang gạt ta? Quỷ quái lung lay đầu, tung tóe bùn bẩn mạn tiên phi vũ, thật là tiên nhân, người kia thực lực cao ta gấp trăm lần, là thi cương bí cảnh bên trong người lợi hại nhất. Tòa kia bích du cung là hắn 800 năm trước bằng sức một mình kiến tạo ra được. Bên trong có cơ quan trung điệp, có rất nhiều cự quỷ tiến đến điều tra, ngay cả cửa còn không thể nào vào được. 800 năm trước thực quỷ chân nhân nghe đến chữ ló mắt, rốt cục động dung, lẩm bẩm, có thể sống 800 năm, không chừng thật là cái tiên nhân. Trong mắt của hắn có vẻ hưng phấn, đối với mục nát triệu chi chủ nói ra, tốt, ta cái này đi chiếu cố hắn. Nếu là nơi đó không có bích du cùng, không có tiên nhân, ta liền đem ngươi đầm lầy này biển tiêu khô, đem ngươi cái này mục nát triệu chi chủ luyện thành hồn cờ, cầm tù ngươi chân hồn tra tấn 100 năm. Mục nát triệu chi chủ sợ run cả người, liên thanh đáp, tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi đi liền biết. Thực quỷ chân nhân lập tức hướng phía hướng tây bắc bay đi, thân thể của hắn ở trong hư không nổi lên một trận vận sóng, biến mất không thấy gì nữa. Triều Trạch Hải trở nên yên lắng. Mục nát triều chi chủ thở dài một hơi, nhìn khắp bốn phía, đã thấy có mấy trăm đầu cự quỷ tại trong đầm lầy hiện ra thân hình, nhìn chằm chằm nhìn xem hắn, gặp hắn bản thân bị trọng thương, đều dục dịch. Bầu không khí lập tức liền đọc lại. Vùng đầm lầy này bên trong, cương giả làm chủ, hiện tại chính là thay vào đó thời cơ tốt nhất. Ngắn ngủi yên lặng đằng sau, trăm con cự quỷ bỗng nhiên từ mặt biển chui ra, hướng phía mục nát triều chi chủ nhào tới. Hoàng bét mục nát triều chi chủ quát to một tiếng, quay người liền trốn, nhưng mà mấy chục con cự quỷ ngăn chặn đường đi của hắn. Đúng lúc này, một đạo bóng người khô gầy đột nhiên từ trong hư không chui ra, đứng trước tại mục nát triều chi chủ đỉnh đầu. Đúng là thực quỷ chân nhân trở về. Hắn gặp trăm con cự quỷ vây công mà đến, nghiêm nghị quát, "Này, bách quỷ lui tán." Một tiếng này hô quát, như kim cương phục ma, âm vang hữu lực, vang tận mây xanh, vây công mục nát triều chi chủ mấy trăm đầu cự quỷ, có một nửa trực tiếp bị thanh âm này chấn tăng dã, thân thể hóa thành ngàn vạn đạo hồn phách, chạy tứ tán. Thực quỷ chân nhân hé miệng, răng khẽ cắn đầu lưỡi, hít sâu một hơi. Tê lập tức trên đầm lầy nhấc lên một trận tà phong, tứ tán chạy trối chết ngàn vạn đạo hồn phách, bị trận này tà phong cuốn lên, tất cả đều hướng phía trong miệng của hắn bay đi, đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Mắt hắn híp lại nhìn một chút còn lại trăm con cự quỷ, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, duỗi ra hai ngón tay giữa trời một chút, trong miệng phun ra hai chữ, hồ chẳng. Chỉ gặp cái kia mấy trăm đầu cự thú thân thể đột nhiên vận động, trong chớp mắt biến thành hình méo mó, giống từng cây bị vặn chặt khăn mặt, khanh khách chi chi phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Cảnh tượng này nhìn cực kỳ quỷ dị, một đầu lại một đầu thân thể giống như to bằng núi cự quỷ, bị từ trong đầm lầy kéo đi ra, vặn trông nóng thân thể lơ lửng giữa không trung. Chợt phanh 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 từng cái vỡ thành một phấn, biến thành đầy trời hồn phách. Thực quỷ chân nhân lần nữa khẽ cắn đầu lưỡi, một cái kinh hút đem đầy trời hồn phách đều hút vào trong bụng. Lần này, hắn sờ lên cái bụng, hài lòng ở một cái. Dưới chân mục nát triệu chi chủ dọa đến hồn phi phách tán. Hắn ngạc nhiên phát hiện đối phương tựa như có hoàn toàn áp chế quỷ vật năng lực, trước đó chiến đấu căn bản là vô dụng công phu thật. Hắn phủ phục tại Triệu Trạch Hải trên mặt, run lẩy bẩy nói ngươi đã đáp ứng, không giết ta. Thực quỷ chân nhân liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, ta chỉ là đói bụng, hiện tại đã ăn no rồi. Hắn lần nữa xé mở hư không chui vào, biến mất không thấy. Vương Tiêu nhìn xem một màn này, đồng dạng là bị dọa đến kết đảm, những cái tiêu cự quỷ thực lực đều không kém hắn, lại bị thực quỷ chân nhân trong lúc nhấc tay toàn bộ đánh giết, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Tuần Tiên Thần Kính đuổi theo thực quỷ chân nhân ở trong hư không xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền vượt qua hơn trăm dặm khoảng cách. Trong khi đi vội thực quỷ chân nhân, thân hình đột nhiên ngừng, lần nữa hướng phía bầu trời nhìn lại, lần này hắn rất khẳng định có người đang nhìn chúng hắn. Trong mắt của hắn có hắc quang hiện lên, một cỗ quỷ dị lại khí tức tà ác từ trong mắt của hắn bắn ra mà ra, cách khoảng cách 10 triệu dặm bắn ra đến Tuần Tiên Thần Kính phía trên. Chỉ nghe một trận thanh thúy tiếng tạch tạch vang lên, Tuần Tiên Thần Kính quanh thân vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng ầm vang vỡ nát, hóa thành một biển. Vương Tiêu trơ mắt nhìn xem Tuần Tiên Thần Kính bể nát, tiếc hận thẳng dậm chân. Sau một khắc, chân thủ tại tế đàn phụ cận một cái quỷ tốt đột nhiên ngẩng đầu, lấy tay xé rách lấy cái cổ, thống khổ kêu dây lên. Một đôi khô cạn vừa thô cầu thả tay, từ trong miệng hắn đưa ra ngoài, phân hai bên cạnh đem hắn thân thể xé thành hai nửa, hắn quỷ khu hóa thành một đoàn khói đen tan đi. Thay vào đó là một đạo bóng người khô gầy, chính là thực quỷ chân nhân. Vương Tiêu nhìn xem bên dưới tế đàn cái kia cao ngạo thân ảnh, nhịn không được oán thầm nói lại là loại này ra sân phương thức, từ người khác trong bụng chui ra ngoài, không cảm thấy rất buồn nôn a? Hắn trà sát đem mồ hôi lạnh. Trên thực tế hắn thân là quỷ khu, căn bản cũng không có mồ hôi, chỉ là cây kia thực tại bản năng bên trong đối với sợ hãi ứng kích phản ứng, để hắn làm ra lau mồ hôi động tác. Hắn biết đó chỉ là một cái thực quỷ chân nhân phân thân bắn ra, nhưng mà hắn hay là cảm thấy sợ hãi. Lần này phân thân bắn ra cùng lần trước rất là khác biệt, khí tức càng thêm cô đọng, cũng càng thêm nội liễm, cũng không tạo thành bách quỷ quỷ sát dị trạng. Cái này khiến hắn cảm giác đây chính là thực quỷ chân nhân bản nhân. Thực quỷ chân nhân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về hướng hắn, âm thanh lạnh lùng nói, mới vừa rồi là ngươi dùng Tuần Thiên Thần Kính đang nhìn chúng ta. Vương Tiêu nuốt ngụm nước bọt, thành thành thật thật nhẹ gật đầu, chỉ dưới chân tế đàn hồi đáp, ta là muốn nhắc nhở ngươi sớm ngày trở về, lại có 30 ngày chính là hàng linh ngày. Chúng ta không phải đã hẹn muốn đưa một con quỷ thống đi phụ tá đồ đệ của ngươi thôi. Trận pháp này còn cần ngươi đến chủ trì. Thực quỷ chân nhân nói không cần ta trở về, đến lúc đó ta dùng phân thân bắn ra liền đầy đủ chủ trì trận pháp. Vương Tiêu sợ run cả người, kinh ngạc nói, ngươi phân thân này cũng có năng lực thực chiến. Thực quỷ chân nhân gật đầu nói, ta đã đem môn thần thông này tu luyện hoàn chỉnh. Phân thân này có thể thi triển ta tất cả quỷ đạo bí thuật. Vương Tiêu trong lòng rung động tột đỉnh, phân thân này bắn ra cách xa nhau vạn dặm, lại còn có thể thi triển tất cả quỷ đạo bí thuật, đây cũng quá dọa người đi. Đây chẳng phải là nói hắn tại phía xa vạn dặm đều có tùy thời đem ta đánh chết năng lực. Vương Tiêu lập tức liền trở nên ý như là chim non nép vào người đứng lên, xoa xoa tay, túi đầu không lưng, tán thán nói, không hổ là ngươi nhà, mười giới thánh tăng nói Bắc Câu Lô Châu xảy ra một vị chu thiên người, cảm giác chỉ có thể là ngươi. Thực quỷ chân nhân cũng không phủ nhận, bấm tay một chút hư không, một cái màu vàng nóng đầu lâu từ trong hư không chui ra, bay về phía Vương Tiêu. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, lần sau sẽ liên lạc lại ta, chỉ cần đập nát cái này kim khô lâu liền có thể. Ta tự sẽ lấy phân thân bắn ra tới gặp ngươi. Không có chuyện gì khác ta liền đi. Vương Tiêu do hỏi, ngươi thật muốn đi tìm vị kia tiên nhân? Thực quỷ chân nhân nhẹ gật đầu. Vương Tiêu có chút lo lắng, có cần phải sao? Ngươi thân là bán tiên tiên nhất chi cảnh thọ hưởng 600 năm, ngươi mới 130 tuổi mà thôi, tiên ổn tu luyện mấy chục năm, chờ ngươi đổ nhi tới Bắc Câu Lô Châu, ngươi chuyển xuống ý bắt lại đi tìm tiên nhân kia không tốt sao? Thực quỷ chân nhân trầm mặc một lát, trả lời, Diêm La huyết mạch được trời ưu ái, cho dù không có ta, ta đổ nhi kia thành tựu cũng bất khả hạn lượng, Đông Diệu Thần Châu tuyệt đối khốn không được hắn, hắn sớm muộn muốn tại trên mảnh thổ địa này triển lộ phong mang. Chương 312, cực hình tàng độc chương 312, cực hình tàng độc. Vương Tiêu không khuyên nổi thực quỷ chân nhân, hắn mắt thấy thực quỷ chân nhân phân thân tại một mảnh trong hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Kéo lấy cái cằm suy tư nói, nếu như thực quỷ chân nhân chết, ta còn muốn không cần đưa quỷ thống đi phụ tá đồ đệ của hắn đâu, hay là nghĩ biện pháp đưa một cái đi qua đi, có thể kết giao liền tận lực kết giao không được liền giết chết. Diêm La huyết mạch thế nhưng là ta quỷ tộc tiên địch nha. Tứ quý thanh viện bên trong, Hứa Phàm còn không biết mình đã bị hai cái tại phía xa Bắc Câu Lô Châu lão quái vật theo dõi. Sau khi cưới ngày thứ hai buổi chiều, hắn liền theo Vương Miện đi Nát Kha Tự, nghe Kim Vũ đại học sĩ truyền thụ tấn thăng biến đổi cảnh giới kinh nghiệm. đây là gần nhất đến nay để hắn là hưng phấn nhất sự tình. Tấn thăng biến đổi cảnh giới, nắm giữ thần thông diệu pháp, cải biến huyền khí thuộc tính, có thể làm cho thực lực của hắn thu hoạch được bay vọt về chất. Giảng bài phương vị tại Nát Kha tự một chỗ thiên viện, lộ thiên bày tiệc, trong viện chỉ có Kim Vũ đại học sĩ cùng hai vị thư đồng. Hắn mỗi lần chỉ tiếp đợi một vị học sinh, cấm chỉ những người khác đi vào, xem như tư giáo khóa. Kim Vũ đại học sĩ 70 đến tuổi, mùi hừng, bờ môi mỏng, làn da phiếm hắc, khuôn mặt rất uy nghiêm. Mặc dù mặc chính là thư sinh bảo, nhưng là cái đầu trọc, trên đầu còn có giới ba. Để cho ngươi hoàn toàn không hiểu rõ hắn đến cùng là tên hòa thượng hay là cái thư sinh. Hắn xếp bằng ở một gốc quả liễu dưới cây, ánh nắng vừa vặn vẩy vào trên mặt của hắn, đem hắn nếp nhăn trên mặt cùng bệ chiếu nhất thanh nhị sở. Hai vị thư đồng phân hắn hai bên một cái ngay tại chỉnh lý chén trà trên bàn, một cái khác ngay tại đem từng đóa hoa quế dùng tấm ván gỗ đè cho bằng, đặt ở ký hốt rác bên trên phơi khô. Hai vị thư đồng đều là một bộ cực kỳ hài lòng bộ dáng, cùng Kim Vũ đại học sĩ vẻ mặt nghiêm túc hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hứa Phàm mang theo mặt nạ che giấu thân phận chân thật của mình. Hắn bị ra hiệu ngồi tại Kim Vũ đại học sĩ đối diện, không lấy chân diện mục gặp người, đây là Kim Vũ đại sư yêu cầu. Tất cả nghe hắn khóa học sinh đều bị yêu cầu đeo lên mặt nạ. Kim Vũ đại học sĩ chỉ lấy tiền giảng bài, từ trước tới giờ không hỏi đến người học tập vấn đề thân phận. Đôi này học viên tới nói là cái để cho người ta thư thái quy củ, dị cốt, thần thông đều là cá nhân tư ẩn. Có thể tại không lộ ra thông tin cá nhân tình huống dưới, để Kim Vũ đại sư chế tạo riêng một cái thần thông, không thể tốt hơn. Hứa Phàm ngồi xuống về sau, Kim Vũ đại học sĩ từ đầu đến cuối híp con mắt rốt cục mở ra. Đó là một đôi thanh tịnh lại lăng lệ con mắt, tựa như có thể khám phá thế gian tất cả mê chướng, nhìn trộm đến tâm linh người chỗ sâu. Kim Vũ đại học sĩ đơn giản đánh giá Hứa Phàm một phen, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại trên tay hắn mang càn khôn giới bên trên. Có lẽ là nhìn ra hắn là cái đại tài chủ trí ít, Hứa Phàm thì cho là như vậy, Kim Vũ đại học sĩ lộ ra nụ cười hòa ái. Thanh âm của hắn rất đôn hậu, nghe gọi người thân thiết, ngươi chạm đến biến đổi cảnh giới bậc cửa mà. Hứa Phàm nhẹ gật đầu. Nói cho ta biết đó là một loại dạng gì cảm giác. Hứa Phàm hai ngày này đã kỹ càng hỏi thăm qua Vương Miễn tấn thăng biến đổi cảnh giới lúc sẽ xuất hiện loại cảm giác nào. Hắn xem mèo vẽ hổ, hồi đáp, ta cảm thấy khí huyết tràn đầy, thân thể nở, thỉnh thoảng sẽ lâm vào một loại như lọt vào trong sương ngủ, thất hồn lạc phách trạng thái bên trong. Ban đêm giấc ngủ lúc lại sẽ có như rơi xuống vực sâu cảm giác. Trong bầu trời như có một đạo bình chướng, cần ta đem nó phá vỡ, đến một thế giới khác. Kim Vũ đại sư gật gật đầu, không sai, muốn đột phá biến đổi cảnh giới lúc, chính là loại cảm giác này. Ta đem nó xưng là phá xác, tựa như một cái tân sinh con gà, khốn tại trong trứng, chỉ đợi phá xác nên đón tân sinh. Ngươi chỉ cần đem bình chướng kia xé mở, liền có thể đột phá đến biến đổi cảnh giới. Tại phá xác trong quá trình, ngươi sẽ cùng đại đạo bản nguyên có một lần tiếp xúc ngắn ngủi. Thần thông diệu pháp liền giấu ở đại đạo bản nguyên bên trong. Có thể lĩnh ngộ loại nào thần thông, toàn bộ nhờ lần này tiếp xúc. Ngươi ra sao dị cốt ta? Hứa Phàm hồi đáp, ngũ phẩm hủ độc cốt. Kỳ Vũ đại sư nhẹ gật đầu, vậy liền thích hợp với trung tam phẩm dị cốt tấn thăng pháp tắc. Hứa Phàm là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, do hỏi, dị cốt phẩm cấp khác biệt, cần có tấn thăng pháp tắc không giống với sao? Kỳ Vũ đại học sĩ giảng nói, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm dị cốt cùng đại đạo lực tương tác cực thấp, không có quá nhiều có thể khai thác không gian, phần lớn chỉ có thể dựa vào hiến tế chi năng, muốn hao tổn tinh huyết, thọ nguyên. Ta đem nó xưng là loại kém xương. Trung tam phẩm dị cốt cùng đại đạo lực tương tác hơi tốt một chút, có thể tu luyện một chút phức tạp huyền ảo thần thông. Hắn tự thân vì Hứa Phàm rót đầy một chén nước trà, hỏi, ngươi cảm thấy loại nào nhất thần thông lợi hại nhất? Hứa Phàm ngửi ngửi hương trà, đúng là hoa quế mùi thơm, để hắn trong lỗ mũi ngọt lịm. Hắn suy tư một chút, hồi đáp, lợi hại nhất thần thông thuộc về cực hình. Tha gặp lấy mạng vô thường quỷ, chớ gây thần thông cực hình lang. Người trong thiên hạ sợ cực hình lang như hổ, Hứa Phàm tự nhiên cho là cực hình là lợi hại nhất thần thông. Kim Vũ đại học sĩ lại là lắc đầu, cười nói, cực hình bất quá là nhị lưu thần thông mà thôi. Nhị lưu? Hứa Phàm rất kinh ngạc, do hỏi, này nhất lưu thần thông là cái gì đây? Kim Vũ đại học sĩ như cái tiên sinh dạy học bình thường, gật gù đắc ý rằng nói, thiên hạ thần thông, ta đem nó chia làm tam đẳng. Đệ nhất đẳng gọi là lĩnh vực, từ trường một phương thiên địa, chế định vực nội pháp tắc. Nhập vực giả, nhất định phải tuân theo vực pháp. Tại thành thục lĩnh vực bên trong, vực chủ chính là thần, mà khác tiến vào vực bên trong người, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Hứa Phàm mở to hai mắt nhìn, nhất đẳng thần thông, nghe liền rất nhu bức. Đệ nhị đẳng chính là tiểu đạo. Từ 3000 đại đạo bên trong lấy thứ nhất đạo, lại từ trong đạo này phân lấy một cây chỉ nhánh, chính là tiểu đạo. Cực hình chính là một loại tiểu đạo. Đệ tam đẳng thần thông gọi là dị hình, chính là đại đạo bên ngoài bảng môn tà đạo. Thường thường là mượn tà thần cụ thể biến hóa tự thân hình thái, ngắn ngủi thu hoạch được thần tốc, thần lực, thân thể, hoặc là một ít cổ quái kỳ lạ năng lực. Sức chiến đấu rất mạnh, cũng không yếu tại tiểu đạo sát thần thông, nhưng phần lớn cần tiêu hao tinh huyết, thọ nguyên. Giết địch 1000 tự tổn 800. Cái này ba đẳng cấp thần thông, Hứa Phàm tất cả đều gặp qua. Đệ nhất đẳng thần thông lĩnh vực, Ma Côn từng đem hắn khốn nhập vô cương trùng vực, cái kia đúng là một phương khác không gian, có đặc hữu pháp tắc. Đệ nhị đẳng thần thông tiểu đạo, Hứa Phàm được chứng kiến hai loại cực hình, Lam tinh thủy hỏa cùng biển sâu mặt băng. Đệ tam đẳng thần thông dị hình hắn thấy nhiều nhất, Ma Côn từng biến thành cổ trùng người, lực có 30.000 cân, không mừng thọ mệnh chỉ có 3 quý. Hoắc Vũ Hiên từng biến thành dung nham thạch hầu đao thương bất nhập, bách độc bất xâm. Mai Linh thì là biến thành liên mẫu tướng quân chống cự băng thực xâm nhập. Tương đối, tiểu đạo cực hình cùng dị hình biến hóa chi thuật đều 10 phần cường hãn, nhiều lần đem Hứa Phàm đẩy vào tuyệt cảnh. Mà Ma Côn vô cương trùng bực lại kém chút ý tứ. Bên trong chỉ có một cái quy tắc, sau một nén nhang, chỉ có đứng đấy người mới có thể rời đi. Bây giờ nghĩ lại, cùng khởi quân đánh giám không có gì khác biệt, rất gần cả. Hắn đem chính mình tiến vào vô cương trùng vực kinh lịch nói một lần. Kim Vũ đại học sĩ nghe qua đằng sau, cười nói, thi triển vô cương trùng vực người, dị cốt nhất định là hạ tam phẩm. Hứa Phàm nhẹ gật đầu, Ma Côn là bát phẩm tự trùng cốt đúng là hạ tam phẩm dị cốt. Kim Vũ đại học sĩ nói đây chính là ta chế định tấn thăng pháp tắc nguyên nhân, nhất định phải tùy theo tài năng tới đâu mà dạy mới được hạ tam phẩm dị cốt cùng đại đạo thân hòa độ quá kém. Chỉ thích hợp tu luyện đệ tam đẳng dị hình thần thông. Nếu là gượng ép tu luyện đệ nhất đẳng, đệ nhị đẳng thần thông, tất nhiên là lực có thua, vẽ hổ loại chó. Như lời ngươi nói, Ma Côn vô cương trùng vực chỉ chế định một cái pháp tắc mà thôi, mà chính hắn cũng nhất định phải tuân thủ. Đây chính là lực có thua, tự trói tay chân. Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, hắn dò hỏi, chiều ý của ngài, ta cái này ngũ phẩm hủ độc cốt chỉ thích hợp tu luyện đệ nhị đẳng thần thông. Không sai. Kỳ Vũ đại học sĩ vướt vướt sợi râu, nói ra, ngũ phẩm hủ độc cốt có huyền khí tàng độc năng lực. Nếu là ngươi có thể tu luyện ra một môn cực hình, đem cực hình dung nhập huyền khí bên trong, vậy ngươi sức chiến đấu liền có thể đưa thân siêu nhóm nhất lưu. Hứa Phàm cả kinh trợn mắt hốt mồm, cực hình cũng có thể dung nhập huyền khí bên trong. Kỳ Vũ đại học sĩ khẽ bước cằm, cực hình chính là lực nguyên cực hạn biến chủng trạng thái. Cực ma sinh huế vốn là một loại độc dược, cho nên có gông độc danh xưng. Bất quá, cũng không phải là tất cả cực hình đều có thể dung nhập huyền khí bên trong. Việc này nói rất dài dòng, hắn uống một hớp nước trà, chậm rãi giảng nói, 1400 năm trước, có một vị tên là Trùng Chí Hoan độc sư, thân có ngũ phẩm hủ độc cốt tại tấn thăng nửa ngộ chi cảnh lúc lĩnh ngộ nước cực thần thông. Hắn đem nước cực tàng độc huyền khí bên trong, thi triển tất cả huyền vũ kỹ, đều có nước cực thuộc tính, lực sát thương cực kỳ kinh người. Từ đây, hoành hành thiên hạ, không người dám cản. Hậu tấn thăng bất luật cảnh giới, trực tiếp trở thành thiên hạ top 10 cao thủ. Đằng sau, thiên hạ có ngũ phẩm hủ độc cốt người, đều bắt chước Trùng Chí Hoan, hướng phía cực hình tu luyện. 800 năm ở giữa, có 7 vị ngũ phẩm hủ độc cốt cực hình lang ra mắt. Chỉ tiếc, bọn hắn cực hình đều không thể dung nhập huyền khí bên trong. Thẳng đến 600 năm trước, lại có một vị tên là Tôn Lâm ngũ phẩm hủ độc cốt tu luyện ra cực hình, tăng độc huyền khí bên trong, chế bá một phương. Như vậy, lại nhấc lên một trận dậy sóng. Nhưng mà, đằng sau trong 300 năm, xuất hiện hai vị cực hình lang, đều không thể đem cực hình dung nhập huyền khí bên trong. Đến tận đây, ngũ phẩm hủ độc cốt tàng độc năng lực hoàn toàn thành mê, mọi người không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến 300 năm trước, huyền bí trong đó rốt cục bị một vị cao nhân khám phá. Kỳ Vũ đại học sĩ giảng đến nơi đây, đột nhiên ngừng lại, gợi lên lấy nước trà mặt ngoài trôi nổi lá trà, nghe hương trà, từ đầu đến cuối không có nói tiếp. Hứa Phàm các loại nóng đội, nhịn không được thúc giục, đến cùng có gì huyền bí? Kỳ Vũ đại học sĩ lộ ra một tên gian thương bình thường dáng tươi cười, nói ra, cái này huyền bí thế nhưng là cái tin tức tuyệt mật, ngươi muốn biết lời nói, đến thêm tiền. Hứa Phàm liếc mắt, hỏi, bao nhiêu tiền? Kỳ Vũ đại học sĩ nói 100,000 lượng. Hứa Phàm không thiếu tiền, không chút do dự đáp ứng, trực tiếp từ trong càn khôn giới lấy ra một cây vàng tỏi đưa cho hắn. Kỳ Vũ đại học sĩ con mắt chiếu lấp lánh, rất vui vẻ đem vàng tỏi thu nhập trong tay áo. Tiếp tục giảng nói, 300 năm trước, Đại Chu khai quốc hoàng đế Trình Long hổ hành không xuất thế, bằng nhất phẩm thiên cơ cốt hùng bá nam vực, không người có thể địch. Hắn lấy thiên vấn thần thông, hiểu thấu đao chín loại dị cốt, khai sáng tuần chín quan sơn chế. Trong đó có ngũ phẩm hủ độc cốt, chính là hắn khám phá ngũ phẩm hủ độc cốt huyền bí. Nguyên lai, 12 loại cực hình bên trong, chỉ có hỏa cực, nước cực, băng cực, âm cực cái này 4 loại cực hình, có thể bị tàng độc hòa vào huyền khí bên trong. Mà khác cực hình trên bản chất cùng độc vật có chút khác biệt, không cách nào cùng huyền khí dung hợp. Ta Âm Sơn quốc dùng 30,000 đầu lông cứng lạc đà đổi lấy tin tức này. Chính ngươi biết là được rồi, cũng không thể đem tin tức này bán đi a. Ngoại tào Hứa Phàm trợn tròn mắt, tình cảm cái này tin tức tuyệt mật là Âm Sơn quốc từ Đại Chu mua đi, sau đó lại bán cho hắn cái này Đại Chu người. Đây cũng quá hố đi. Hứa Phàm rất im lặng, nếu như hắn đi Thiên Miêu viện hỏi thăm, các trưởng giáo khẳng định nguyện ý nói cho hắn biết tin tức này. Không công bỏ ra 100,000 lượng. Cho nên, ngươi tu luyện thần thông phương hướng chính là hỏa cực, nước cực, băng cực, âm cực, có thể nắm giữ cái này 4 loại cực hình bên trong đó một loại. Ngươi liền có thể tại Đông Diệu Thần Châu đi ngang, tương lai nếu có thể tấn thăng bất luận cảnh giới, không chừng có thể sánh vai Lôi Đế. Chương 313, thí chiêu chương 313, thí chiêu lời này nghe rất cấp trên. Hứa Phàm cảm giác Kim Vũ đại học sĩ tựa như cái bán hàng đa cấp đại sư. Nếu là đổi thành cái mới ra đời thái điểu, đoán chừng có thể bị hắn lời nói này kích thích nhiệt huyết sôi trào. Dòng dã 1400 năm qua, tổng cộng chỉ có 11 vị ngũ phẩm hủ độc cốt tu luyện ra cực hình. Trong đó chỉ có 2 người đem cực hình dung nhập huyền khí. Xác suất này so bên trong đại nhạc thấu còn khó. Bất quá, Hứa Phàm hiển nhiên chính là cái kia chúng đại nhạc thấu người. Hắn đúng lúc nắm giữ một môn băng cực, đem biển sâu mặc băng dung nhập huyền khí bên trong sẽ là hiệu quả gì đâu. Hứa Phàm cảm xúc bành trướng, không kịp chờ đợi muốn về nhà nếm thử một phen. Kim Vũ đại học sĩ cũng không phát giác được tâm tình của hắn biến hóa. Tự mình giảng giải, ta chỗ này có hoàn chỉnh tu luyện cực hình biện pháp, chỉ cần ngươi dựa theo ta trình tự tu luyện, ta cam đoan ngươi tại nửa ngộ chi cảnh lúc, xác suất lớn có thể nắm giữ một môn cực hình. Muốn nắm giữ một môn cực hình, đầu tiên đến tìm tới trong hiện thực chỗ tồn tại cực hình thể. Kim Vũ đại học sĩ tu luyện cực hình phương pháp 10 phần khắc nghiệt, cần trường kỳ tiếp xúc trong giới tự nhiên cực hình thể, mà lại cần tại biến đổi, nhị biến, tam biến, nửa ngộ, 4 lần tiếp xúc đại đạo bản nguyên lúc, đều hướng phía cực hình phương diện phát triển. Các đứt Hứa Phàm lĩnh ngộ thần thông khác cơ hội, với hắn mà nói là được không bù mất. Có đường bảo tại, chỉ cần có thể tìm tới côn trùng hình thái cực hình thể, thờ nó thôn vệ, liền có thể nắm giữ một môn cực hình. Hứa Phàm khoát tay áo, đánh gãy Kim Vũ đại học sĩ giảng thuật.
Tiên sinh, cực hình quá mức khó được. Ta Đại Chu Hoán Cốt 300 năm, xuất hiện qua gần 100 vị ngũ phẩm hủ độc cốt, không có người nào tu luyện ra cực hình. Huống hồ ta dị cốt là đổi lấy, tiên thiên không đủ, rất khó đột phá đến nửa ngộ chi cảnh, cực hình đối với ta mà nói bất quá là cảnh tượng hư ảo. Ngài có thể hay không dạy ta lĩnh vực? Kim Vũ đại học sĩ rất kinh ngạc, hắn thấy ngũ phẩm hủ độc cốt cùng cực hình là tốt nhất phối hợp, chỉ cần luyện thành liền có thể nhất phi trùng thiên. Cho dù cơ hội xa vời, cũng đáng được nếm thử. Hắn giảng nói, ngươi khả năng không có minh bạch ý của ta. Mặc dù là hướng phía cực hình tu luyện, nhưng quá trình cũng là một bước một cái dấu chân. Cũng tỉ như muốn tu luyện hỏa cực, biến đổi cảnh giới lúc trước tiên có thể ngộ ra khống hỏa thần thông. Nhị biến cảnh giới, tu luyện ra loại hỏa thần thông. Tam biến cảnh giới, tu luyện ra thối hỏa sinh biến thần thông. Nửa ngộ chi cảnh lúc, lại khiêu chiến hỏa cực thần thông. Như vậy tiến hành theo chất lượng, cho dù cuối cùng không thể nắm giữ hỏa cực, thực lực của ngươi cũng tại vững bước tăng lên. Hứa Phàm hay là Bất Vi Sở Động, cũng không muốn làm nhiều giải thích. Lần nữa từ trong chiếc nhẫn rút ra một cây vàng tỏi, đưa cho Kim Vũ đại học sĩ, nói ra, ngài nếu có thể dạy dỗ ta như thế nào thu hoạch được lĩnh vực căn này vàng tỏi chính là ngài. Kim Vũ đại học sĩ trái tim đột nhiên co quắp một chút, Hứa Phàm hào khí vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn cười ra một mặt nếp nhăn, rất thận trọng khoát tay áo, lại ra hiệu thư đồng đem vàng tỏi tiếp tới. Nói ra, ngũ phẩm cốt tu luyện lĩnh vực sẽ có chút cố hết sức, nhưng chỉ cần ngươi có thể dựa theo phương pháp của ta, làm từng bước luyện tập, ta cam đoan ngươi có thể tại biến đổi cảnh giới lúc mở ra lĩnh vực. Tiếp xuống nửa ngày thời gian bên trong, Kim Vũ đại học sĩ rõ ràng rành mạch cho Hứa Phàm giảng thuật nên như thế nào tu luyện ra lĩnh vực đến. Thẳng đến bóng đêm càng thâm, mới kết thúc giảng bài. Cuối cùng, hắn dùng huyền thuật tại Hứa Phàm trong đầu gieo ba đạo tâm neo. Những này tâm neo có thể phát động tam đoạn huyền tượng. Là Kim Vũ đại học sĩ đột phá biến đổi, nhị biến, tam biến cảnh giới lúc, nhìn thấy đại đạo bản nguyên bộ dáng, cùng hắn từ đại đạo bản nguyên bên trong lĩnh ngộ thần thông quá trình. Cái này ba đạo tâm neo là chương trình học phụ tạo, muốn thu hoạch được càng nhiều tâm neo, còn phải bỏ tiền. Hứa Phàm lại cho hắn một cây vàng tỏi, mua hơn 30 đạo tâm neo. Cam đoan hắn về sau đột phá đến cảnh giới cao hơn lúc, có đầy đủ tham khảo. Một buổi chiều liền hao tốn 400,000 lượng bạc ròng, xem như đem kết hôn thu lễ tất cả đều trả đạp xong. Bất quá thu hoạch là tràn đầy. Hứa Phàm vừa về tới nhà, lập tức đem chính mình nuốt vào phòng luyện công. Kêu hai tên gia đình ở ngoài cửa trông coi, bắt đầu tu luyện. Đường Bảo những ngày này không ngừng hấp thu Hứa Phàm huyết dịch, thân thể biến lớn không ít. Có hàng vạn con trùng tể là trực tiếp giấu ở Hứa Phàm trong huyết dịch. Đây là vì Đường Bảo hút máu thuận tiện, cũng dễ dàng cho Hứa Phàm trực tiếp điều khiển cực hàn khí tức. Trước đó, hắn hoàn toàn không có ý thức được cực hình cũng có thể dung nhập nguyên khí. Thưởng thức thử mới phát hiện, chỉ cần hắn nguyện ý, pháp tùy tâm động, chúng đám nam thanh niên bài tiết ra mặc băng liền sẽ dung nhập huyền khí bên trong, đơn giản tựa như uống nước lạnh bình thường. Bất quá, hắn dị cốt chỉ khôi phục 6 thành, chỉ có thể đem chút ít mặc băng dung nhập huyền khí. Hứa Phàm có thể cảm giác được rõ ràng mặc băng vừa tiến vào huyền khí bên trong, huyền khí tính chất liền phát sinh cải biến, trở nên rất lạnh, cứng rắn đứng lên. Hắn màu bạc trắng quỷ khí bị dắt lên một tầng đại sắc màu xanh đen quang trạch. Hắn đem huyền khí chuyển biến thành cương khí, sử xuất một cái đơn giản nhất huyền khí hộ thuẫn. Vốn là cương khí màu vàng kim hộ thuẫn vậy mà trở nên đen như mực. Hắn chạm đến hộ thuẫn mặt ngoài, cảm nhận bóng loáng lại băng lãnh, so với mặc băng lân giáp màu sắc càng thêm ảm đạm, mà lại ảm đạm có chút quá phận. Loại cảm giác này giống như là đang chủ động hấp thu bốn phía tia sáng bình thường. Để hắn như tại trong biển sâu, cảm thấy không gì sánh được tâm hoảng, kiềm chế. Hứa Phàm che cản trong phòng luyện công hình cá đèn. Không có nguồn sáng, hộ thuẫn triệt để cùng đêm tối hòa thành một thể. Ngoài cửa sổ bắn vào nhỏ vụn tia sáng, trực tiếp từ hộ thuẫn bay lên tới, vậy mà chiếu không giá hộ thuẫn bóng dáng. Hắn thân ở hộ thuẫn bên trong, cũng đồng dạng ẩn nấp vô hình. Ngoa tạo, ta ẩn thân. Hứa Phàm cả kinh trợn mắt hốt mồm, lần nữa mở ra hình cá đèn. Hình cá đèn bắn ra hào quang sáng tỏ, đem hắc ám xua tan, Hứa Phàm cùng hộ thuẫn đồng thời hiện hình. Tâm hắn có điều ngộ ra, điều chỉnh thử lấy chụp đèn, khống chế hình cá đèn độ sáng. Rất nhanh liền phát hiện, chỉ có tại tia sáng mở tối trong hoàn cảnh, đại sát huyền khí hộ thuẫn mới có thể hoàn mỹ ẩn hình. Tia sáng hơi sáng một chút, liền sẽ hiện ra nguyên hình. Xem ra mặc băng cùng huyền khí dung hợp đằng sau, có hấp thu sạch tuyến thuộc tính, có thể tại mở tối hoàn cảnh bên trong nạp hình. Đáng tiếc hiện tại có thể dung hợp mặc băng quá ít. Hắn ra cửa, hướng phía bầu trời đánh ra một đạo cương khí mang tinh quần. Kết quả, nguyên bản sáng chói chói mắt màu vàng mang tinh quần lại biến thành màu đen, ảm đạm không gì sánh được, dù mắt thường căn bản không phát hiện được. Hắc hắc, có chút ý tứ. Ngay cả mang tinh quần đều ẩn thân. Đây mới gọi là ám khí thôi. Liên phải là nhìn không thấy mới tốt làm, cũng không biết uy lực như thế nào. Hắn gọi tới Vương Miện thí chiêu, cho hắn một cái tứ tượng kim giáp thánh vòng tay tự vệ. Vương Miện cảm thấy Hứa Phàm có chút chuyện bé xé ra to, hắn thân là nửa ngộ chi cảnh, cùng Hứa Phàm chênh lệch bốn cái đại cảnh giới, nếu là thử cái chiêu còn phải dựa vào huyền ngọc pháp khí, vậy liền quá thấp kém. Hắn đem thánh vòng tay trả lại cho Hứa Phàm, cười nói, công tử, tốt như vậy pháp khí hay là chớ lãng phí. Chính ta hộ thuẫn càng mạnh một chút. Nói đi, hắn lập tức chống ra một cái màu tím đỉnh khí hộ thuẫn, chỉ là cơ sở hộ thuẫn, nhưng cảm giác so tứ tượng kim giáp thánh vòng tay chống ra hộ thuẫn còn muốn cô đọng. Hứa Phàm liền thối lui 20 bước xa, hướng phía Vương Miện đánh ra một viên cương hoàn. Cương hoàn màu sắc hoàn toàn biến thành màu xanh đen, ở trong màn đêm chia ra là 10 phần là trăm, đúng là như hắc đậu tích nhập mặc hang bình thường không có chút nào tung tích. Vương Miện hơi có chút kinh ngạc, hắn thông qua Hứa Phàm huyền khí biến hóa, suy đoán ra Hứa Phàm sử dụng huyền vũ kỹ là mang tinh quần. Nhưng mà Hứa Phàm trong tay huyền khí viên đạn tuột tay đằng sau, vậy mà hoàn toàn không có tung tích. Nếu không có hắn có thể nghe được suy suy rung động tiếng xé gió, còn tưởng rằng Hứa Phạm chưa phát chiêu. Một giây sau, tiếng va chạm to lớn vang lên. Đương 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 đương. Mang tinh quần đều đánh vào Vương Miện hộ thuẫn bên trên, cái kia hộ thuẫn bị đánh một trận lắc lư, trở nên mơ mô. Vương Miện chỉ cảm thấy Hứa Phạm cái này mang tinh quần lực đạo có mấy vạn cân chi trọng, doa đến mặt không có chút máu. Hắn hộ thuẫn chống không đến một giây đồng hồ, liền ầm vang vỡ nát. Mang tinh quần uy thế không giảm, hướng phía mặt của hắn đánh tới. Vương Miện cuống quýt hô một tiếng, tỏa. Trước người hắn không gian lập tức ngưng động. Trăm đạo mang tinh quần đều bị định trên không trung, chấn động đến không gian nổi lên một trận gợn sóng, một hơi đằng sau mới khôi phục bình tĩnh. Vương Miện ra một thân mồ hôi lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối nói công tử, ngươi đến cùng là chiêu thức gì? Thấy thế nào không thấy, nhưng mà lời nói một nửa, bốn bề nhiệt độ không khí đột nhiên chợt hạ xuống, thời gian trong nháy mắt liền hạ xuống âm mấy trăm độ nhiệt độ thấp. Vương Miện toàn thân cơ bắp bị đột nhiên xuất hiện to lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày kích thích một trận chết lặng. Không có chút nào phòng bị hút vào một ngụm không khí lạnh, khẩu khí này tựa như một thanh lãnh dao con, tại hắn trong cổ họng đi vòng vo một vòng. Hắn biết hầu ngọt ngọt, đúng là hẹ ra một ngụm máu tươi. Còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, đối diện Hứa Phạm xuất thủ lần nữa, lại đánh ra một cái mang tinh quần. Vương Miện trong lòng chấn kinh, nhưng không muốn mất rồi mặt mũi. Đem trong miệng máu tươi nuốt xuống bụng đi, tốt hơn theo tay chống ra một đạo cơ sở hộ thuẫn, đồng thời sớm đem không gian chung quanh qua kín. Hắn muốn nhìn kỹ một chút, Hứa Phạm chiêu thức kia đến cùng có gì chuyện ẩn ở bên trong. Cùng vừa rồi một dạng, mang tinh quần dung nhập trong bóng đêm, mang theo âm thanh xé gió đánh vào huyền pháp hộ thuẫn bên trên. Đương 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 đương, lại là một trận oanh minh, hộ thuẫn đứng thanh mà nát, mang tinh quần đều chui vào khóa kín trong không gian, phát ra một trận khanh khách chi chi để ép tâm thành. Vương Miện xoa động thủ trên ngón tay mình quang nhẫn, nhẫn tản mát ra sáng tỏ bạch quang, chiếu sáng bầu trời đêm. Mắt trần có thể thấy, hơn trăm đạo lớn chừng ngón cái màu xanh đen huyền khí trụ, như côn trùng đồng dạng tại không trung giãy giụa. Vương Miện nhíu mày nghĩ ngợi nói, đại sát huyền khí, là sử dụng dị cốt tàng độc năng lực a? Chẳng lẽ lại là băng quan kỳ độc? Trong lòng của hắn giật mình, cố quyết thi triển tuyệt đem chính mình bảo vệ. Vương Miện được phái tới tứ quý thanh viện trước đó, đọc qua cùng Hứa Phạm tương quan tất cả tình báo. Tình báo ghi chép, Hứa Phạm từng tại Mai gia dùng một loại tên là băng quan kỳ độc, độc chết tam biến cảnh giới Mai Lộc Vân. Nghe nói, Mai Lộc Vân sau khi trúng độc, thân thể đông thành tựa băng, vỡ thành một mịt. Vương Miện mặc dù so Mai Lộc Vân lớp 10 cái cảnh giới, nhưng cũng không dám thất lễ. Quanh người hắn tuyệt mới vừa vặn thành hình. Hứa Phạm phát thứ ba mang tinh quần đến. Tại mình quang nhẫn chiếu dọi xuống, đại sát khoảnh sao không chỗ che thân. Lần này Vương Miện không tiếp tục chống ra hộ thuẫn, hắn đã tinh chuẩn suy tính ra mang tinh quần lực đạo. Mỗi một đạo huyền khí cổ sáng đều có gần 50,000 cân lực lượng. Lực đạo loại này, bình thường là tam phẩm trở lên huyền vũ kỹ tam biến cảnh giới mới có thể thi triển mới có thể đánh cho đi ra. Hắn không rõ Hứa Phạm vì sao có thể đem mang tinh quần đánh ra loại hiệu quả này đến. Trong lòng kinh ngạc, lại không hoảng hốt, hắn không gian tỏa đủ để ngăn chặn. Trong đạo đại sắc ánh sáng bắn vào trước người hắn nửa mét chỗ, như tiến nhập như vũng bùn, tốc độ giảm nhanh. Hắn thở dài một hơi. Thi triển tuyệt đằng sau, ngoại giới nhiệt độ thấp cũng bị ngăn cách. Hứa Phạm một chiêu này, hoàn toàn không gây thương tổn được hắn. Nhưng mà, để ý hắn không nghĩ tới chuyện phát sinh. Trước người hắn khóa kín không gian chỉ yên lặng nửa giây, lại đột nhiên sôi trào lên, vậy mà không bị khống chế tan rã sụp đổ. Hứa Phạm phát thứ tư mang tinh quần thừa lúc vắng mà bảo, không trở ngại chút nào bay đến trước người hắn. Vương Miện dọa đến hồn phi phách tán, bản năng nghiêng người trốn tránh, khó khăn lắm tránh khỏi một kích này. Nhưng mà hay là chậm một chút, một đạo mang tinh quần chảy ra bờ vai của hắn, đem hắn ống tay áo đánh cái vỡ nát. Trên bờ vai làn da bị xé nát, máu tươi chảy ròng. Hắn toàn bộ cánh tay phải bị một cỗ lanh triệt thấu xương khí tức bao phủ, trong nháy mắt đã mất đi trí giác. Hắn cuống quýt điều động huyền khí ngăn cản. Nhưng mà càng khủng bố hơn sự tình phát sinh, hắn trong cánh tay phải huyền khí vậy mà sôi trào lên, thuận kinh mạch của hắn chạy tứ tán. Hắn lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, doa đến mặt không có chút máu, cả kinh nói, đây là rượu độc.